Chương 522, lại nghe bí mật chương 522, lại nghe bí mật Lục Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đại trưởng lão lời nói này tất nhiên không phải bắn tên không đích. Đã như vậy hỏi thăm, không phải là chỉ ta biết nào đó chỗ di tích, có thể ta chỗ nào biết được cái gì tiên phụ di tích. Không đúng, Lục Vân bỗng nhiên chấn động trong lòng, dường như là nghĩ đến cái gì, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc khó có thể tin. Hắn tim đập rộn lên, vội vàng truy vấn, đại trưởng lão, ngài nói tới di tích, hẳn là cùng ta ra đời thế giới có quan hệ. Thiên Tinh Hà mỉm cười gật đầu, ngữ khí lại mang theo vài phần huyền cơ, có chút liên quan, nhưng lại không hoàn toàn là ngươi ra đời phương kia thế giới. Lục Vân lông mày cau lại, chỉ giáo cho, muốn nói rõ việc này, cần trước cùng ngươi nói rõ động thiên truyền tống một chút quan thiếu. Thiên Tinh Hà chậm rãi nói rằng, vẻ mặt dần dần nghiêm nghị. Trước ngươi từng mượn nhờ định tinh bản truyền tống về đến, nên biết được, động thiên thế giới ở giữa truyền tống điều kiện cực kỳ hà khắc. Nếu không có ổn định truyền tống linh văn trận, cũng chỉ có thể tìm kiếm không gian yếu kém tiết điểm tiến hành truyền tống, lại khoảng cách động thiên thế giới không thể quá xa, mới có thể thành công truyền tống. Dù sao, giống định tinh bản như vậy có thể duy trì khóa vực truyền tống thần khí, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu cũng là phượng mao lân giác. Cho dù là rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, cũng chưa chắc nắm giữ này các loại bảo vật. Cho dù may mắn nắm giữ cái này thần khí, một lần siêu viễn cự ly truyền tống chỗ hao phí tài nguyên, cũng là khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự. Đừng nói là ngươi, ngay cả lão phu cũng chưa chắc có thể tùy tiện tiếp nhận. Thiên Tinh Hà ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ ngưng trọng. Lục Vân nghe xong, lông mày không khỏi khóa càng chặt hơn. Khó trách Uyển Nhi trước đó từng thán, trở về con đường chỉ sợ xa vời, nguyên tới một lần truyền tống một cái giá lớn lại kinh người như thế. Vậy lần này, lại là loại tình huống nào? Lục Vân nhịn không được truy vấn. Thiên Tinh Hà cười cười, đông nhiên rời đi chỗ khác câu chuyện, không biết ngươi có thể từng nghe qua Ngân Nguyệt Tiên Phủ. Lục Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, vớt cằm nói, đệ tử từng tại một chút công pháp trong bí tịch, gặp qua mơ hồ đề cập tiên phủ ghi chép. Thiên Tinh Hà trên mặt lướt qua một tia thẫn thờ, thanh âm cũng trầm thấp mấy phần, ngươi bây giờ thấy Trung Châu thế giới, kỳ thật bất quá là Ngân Nguyệt Tiên Phủ một khối chưa hoàn toàn tan vỡ lục địa mà thôi. Tiên phủ hơn phân nửa cương vực sớm đã sụp đổ, mảnh vỡ có chút tản mạn khắp nơi tại vô tận hư không bên trong, có chút thì đụng vào các loại động thiên thế giới, cùng cái sau sinh ra trình độ nào đó dung hợp. Dung hợp? Lục Vân có chút không hiểu. Chính là, nhưng cũng chỉ là nửa dung hợp. Thiên Tinh Hà giải thích nói, vỡ vụn tiên phủ cuối cùng vẫn là tiên phủ, vị cách cao hơn nhiều bình thường động thiên thế giới. Đồng dạng cỡ nhỏ động thiên căn bản là không có cách hoàn toàn gánh chịu, bởi vậy phần lớn chỉ có thể hình thành nửa dung hợp thái độ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này nửa dung hợp tiên phủ di tích liền sẽ diễn sinh ra một vấn đề, bọn chúng hư không tọa độ thỉnh thoảng sẽ trực tiếp hiện lộ, cùng động thiên đụng vào nhau chỗ không gian kết cấu cũng sẽ thay đổi cực không ổn định. Như vào lúc này mượn nhờ truyền tống pháp khí tiến về, cần thiết tiêu hao tài nguyên liền sẽ diện rộng hạ thấp. Loại tình huống này, chúng ta bình thường xưng là di tích rơi xuống. Lục Vân trong mắt lóe lên minh ngộ, cho nên trưởng lão có ý tứ là, lần này xuất hiện vùng lòng chỗ kia nửa dung hợp di tích đang cùng ta xuất thân thế giới có quan hệ. Không tệ. Thiên Tinh Hà gật đầu, ngươi chỗ ra đời thế giới là tứ phương thế giới, cùng bình thường động thiên còn có khác biệt. Nó chỗ gánh chịu tiên phủ di tích quy mô cực lớn, trong đó chôn giấu cơ duyên cùng bảo vật, chỉ sợ cũng không hề tầm thường. Lục Vân nghe vậy, trên mặt nhưng không thấy vui mừng, ngược lại thần sắc lo lắng càng sâu, như đúng như này, Trung Châu thế lực khắp nơi ha không đều sẽ phái người tiến về. Vậy ta xuất thân thế giới, có thể hay không bởi vậy gặp nạn? Lo lắng của hắn cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao có thể tiến về tranh đoạt, ít ra cũng là đỉnh tiêm tiên thiên cao thủ, trong đó bất kỳ người nào đều đủ để đối một phương thế giới tạo thành hủy diệt tính đả kích. Thiên Tinh Hà lại cao giọng cười một tiếng, Lục Vân, nếu là thế giới khác, có lẽ thật có khả năng. Nhưng ngươi xuất thân chỗ kia tứ phương thế giới, lại là một ngoại lệ. Ngoại lệ? Lục Vân khẽ giật mình. Thiên Tinh Hà than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, dường như lâm vào một loại nào đó hồi ức. Ngươi ra đời phương kia thế giới, tại mấy trăm năm trước đã từng danh chấn Trung Châu. Nó chỗ Long Trúc cùng giao thuộc thế lực chỗ giao giới, nguyên bản cũng không làm người khác chú ý, lại làm cho Trung Châu cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực đều nỗ lực qua thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Lục Vân chưa từng nghe qua như vậy bí mật, không khỏi nín hơi ngưng thần, đã xảy ra chuyện gì? Cái này liền muốn nói đến một cọc kéo dài mấy trăm năm thảm án diệt môn, cùng một trận chấn động Trung Châu truy sát. Thiên Tinh Hà ngữ khí dần dần nặng, năm đó, cùng Thái Huyền môn nổi danh đỉnh tiêm tông môn Thái Tố môn, nó cửa chủ hoàng phủ kỳ tại một chỗ cổ trong di tích, ngoài ý muốn thu được một cái thăng tiên lệnh. Tại tiên phủ băng vẫn, tiên lộ đoạn tuyệt đương thế, một cái thăng tiên lệnh đại biểu cơ duyên, đủ để cho bất kỳ thế lực nào đi cùng. Thái Tố môn bởi vậy bị Trung Châu rất nhiều thế lực liên thủ vây công, tông môn hủy diệt, đệ tử tứ tán, hoàng phủ kỳ bản nhân cũng bị cầm tù. Mà viên kia thăng tiên lệnh lại tung tích không rõ. Thế lực khắp nơi đều phỏng đoán, thăng tiên lệnh đã bị hoàng phủ kỳ độc nữ, hoàng phủ Tú Nhi mang đi. Thế là, một trận dài đến mấy trăm năm truy sát, liền triển khai như vậy. Mà đang chạy trốn trên đường, hoàng phủ Tú Nhi không biết lấy loại thủ đoạn nào, lại đã trốn vào ngươi xuất thân phương kia thế giới. Theo lý thuyết, nàng thân làm tử phụ cảnh tu sĩ, lại không phải phương kia thế giới thổ dân, bạn không có khả năng tiến vào tứ phương thế giới. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác làm được. Bất quá, không phải bản giới sinh linh cưỡng ép tiến vào, tu vi sẽ bị thiên địa quy tắc áp chế đến nên giới hạn mức cao nhất. Bởi vậy, hoàng phủ Tú Nhi ở trong đó cũng chỉ có thể phát huy ra tiên tiên cấp độ thực lực. Sau đó, thế lực khắp nơi điều động đại lượng đỉnh tiêm tiên tiên cao thủ tràn vào phương kia thế giới, ý đồ cầm nã hoàng phủ Tú Nhi, cướp đoạt thăng tiên lệnh. Nhưng mà Thiền Tinh Hà dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, tất cả tiến vào người, toàn bộ gãy kích trong đó, không ai sống sót. Thẳng đến về sau, thế lực khắp nơi rốt cuộc kìm nén không được, lại liên thủ điều động hơn 10 vị động thiên đại năng, ý đồ trực tiếp đánh nát phương kia thế giới, bước ra hoàng phủ Tú Nhi. Ngươi đoán kết quả như thế nào? Lục Vân lắc đầu, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng lớn. Thiền Tinh Hà hít sâu một hơi, chậm rãi nói, kết quả chính là xuất thủ động thiên đại năng, tại chỗ vẫn lạc hơn 20 vị, người trọng thương càng là vô số kể. Ngươi nói Lữ Đông Phương Uyển Nhi nhất tộc lão tổ, chính là tại một trận chiến kia bên trong ngoài ý muốn vẫn lạc. Lục Vân nghe xong khiếp sợ không tên, động thiên đại năng vẫn lạc, còn vẫn lạc hơn 20 vị, trọng thương vô số kể. Cái này mẹ nó là cái gì chuyện ngoại hạng kiện? Động thiên đại năng là rau cải trắng sao? Thiền Tinh Hà cười khổ, ngươi đừng không tin, Trung Châu đại lục toàn bộ chấn động, về sau thông qua loài rắn cùng giao thuộc mới biết được, kia một chỗ tứ phương thế giới tu luyện ra một cái đỉnh tiêm đại năng, là một vị loài rắn tiền bối. Trước kia tại Trung Châu thế giới du lịch thời điểm, làm quen Hoàng Phủ Kỳ, Hoàng Phủ Tú Nhi chính là bị hắn che chở xuống dưới. Về phần giết chết đông đảo động thiên đại năng, đoán chừng cũng là vì Hoàng Phủ đủ cùng Thái Tố môn xả giận a. Việc này về sau, đối Hoàng Phủ Tú Nhi đuổi bắt liền dần dần lắng lại. Dù sao ai đều hiểu, Thang Thiên lệnh tất nhiên đã mất nhập kia vị đại năng trong tay. Lục Vân im lặng thật lâu, trong đầu đống nhiên hiện ra Quảng Hàn Cung hạ cái kia đạo nguy nga bóng rắn. Vị kia chấn thủ Quảng Hàn Cung loài rắn tiền bối, hẳn là chính là Thiền Tinh Hà trong miệng đỉnh tiêm đại năng, lại hoặc là huyết mạch hậu duệ. Thiền Tinh Hà thấy thần sắc hắn hoảng hốt, không khỏi cười ha ha. Cho nên, ngươi bây giờ còn cảm thấy có người dám tùy tiện đi vào diệt giới sao? Cho dù là Lân Cận Long Trúc, giao thuộc phái người tiến vào hấp thu long khí, cũng tuyệt không dám quá mức làm cản. Chương 523, Quảng Hàn Cung chương 523, Quảng Hàn Cung Lục Vân giật mình gật đầu, trong lòng nghi ngờ lập tức tản ra, chắc không được Tạ Bỉ Bỉ cùng Đông Phương Uyển Nhi bọn người, rõ ràng biết được Quảng Hàn thành bên trong có dấu tiên phụ di tích lối vào, lại không chút nào dám tới gần tranh đoạt cơ duyên. Như thế xem ra, Quảng Hàn thư viện tòa kia truyền tống nhập khẩu, chỉ sợ chính là vị tiền bối kia đặc biệt vì thế giới này sinh linh lưu lại một tuyến tiên duyên. Dù sao y theo Thiền Tinh Hà lời nói, tiên phủ di tích vốn nên mênh mông vô ngần, nhưng bọn hắn từng tiến vào Quảng Hàn cung lại phạm vi có hạn, trong đó tài nguyên cùng bảo vật cũng không nhiều. Lấy bây giờ tầm mắt xem, Quảng Hàn cung bên trong cất giấu bảo vật, trừ thất tinh kiếm, nguyên hoa ngọc thủy cùng hàn ngọc quả còn thuộc chân quý bên ngoài, còn lại những cái kia tiên thiên công pháp, thực sự không xứng với Quảng Hàn cung bản thân vị cách. Lúc ấy trong cung hắn liền mơ hồ có loại dị dạng cảm giác, kia mấy bộ công pháp, tựa như tại hoàng kim đúc thành trong cung điện đặt mấy cái bánh bao, không hợp nhau, đơn sơ làm cho người khác kinh ngạc. Bây giờ liên tưởng đến Thiền Tinh Hà lần này miêu tả, hắn tự nhiên minh bạch, Quảng Hàn cung bên trong những cái kia công pháp, tỷ lệ lớn là vị tiền bối kia tiện tay tuyển mấy quyển công pháp cơ bản bỏ vào. Nói không chừng, cả tòa Quảng Hàn cung chính là vị tiền bối kia năm đó tu luyện độc phủ. Nghĩ như vậy đến, vị tiền bối này đối thế giới này tu sĩ ngược rất có trông nom chi ý, đối với mình dường như cũng vô ác ý. Thiền Tinh Hà chờ Lục Vân đại khái tiêu hóa xong lời nói này, mới mỉm cười mở miệng, cho nên, ngươi lần này tuy là trở về, lại cũng chưa chắc thật sự là trở lại cố thổ. Đệ tử minh bạch. Lục Vân tự nhiên cũng tin tưởng, truyền tống điểm cuối cùng hẳn là tiên phủ di tích, mà không phải hắn ra đời phương kia thế giới. Di tích cùng động thiên thế giới vẹn vẹn ở vào nửa dung hợp thái độ, có thể hay không theo di tích trở về cố thổ, chỉ sợ còn phải xem cơ duyên cùng tình thế. Ngươi chuyến này kỳ thật chiếm nhất trọng ưu thế. Thiền Tinh Hà ngữ khí ôn hòa, tiếp tục nói, dù sao ngươi là theo phương kia động thiên thế giới đi ra bản thổ tiên thiên sinh linh, nếu có được vị tiền bối kia một chút ưu ái, thu hoạch nên sẽ không quá ít. Lục Vân lại cười khổ lắc đầu, đại trưởng lao nói đùa. Vị tiền bối kia chính là liền Trung Châu các thế lực lớn đều không để trong mắt tồn tại, ta trong mắt hắn cùng sâu kiến có gì khác. Ngày xưa ta phương kia thế giới bên trong, Long Trúc, giao thuộc tùy ý tàn sát bách tính, vị tiền bối kia cũng chỉ là thiết hạ giết chóc hạn mức cao nhất, cũng không can thiệp quá nhiều tầng dưới chót sinh tử. Thiền Tinh Hà từ chối cho ý kiến, lần này di tích rơi xuống trước đó, thế lực khắp nơi động thiên đại năng đều sớm cùng vị tiền bối kia khách khí tiếp xúc, được hắn cho phép, mới dám điều động đệ tử tiến vào. Lục Vân nghe vậy khẽ giật mình, loại sự tình này lại cũng có thể trao đổi. Hơn nữa vị tiền bối kia không phải từng chém giết quá nhiều vị động thiên đại năng sao? Song phương lại chưa kết xuống tử thủ. Vị tiền bối này đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào, chẳng lẽ đã đột phá động thiên phía trên? Thế thì chưa hẳn. Thiền Tinh Hà chậm rãi nói, vị tiền bối kia tu vi đã tới động thiên tuyệt đỉnh, mà chỗ kia di tích là địa bàn của hắn, các ngươi chỗ động thiên thế giới càng tương đương với nơi ở của hắn. Cái khác động thiên đại năng như tại lĩnh vực xung quanh cùng hắn giao thủ, liền lại nhận cực lớn áp chế, đi nhiều ít đều là mất mạng. Tại hắn động thiên phạm vi bao phủ bên trong, hắn cơ hồ vô địch. Vô địch. Cái từ này nhường Lục Vân tâm thần hơi rét. Hơi suy nghĩ một chút hắn liền minh bạch, tiến vào không phải mình sở thuộc động thiên thế giới, tu vi tất nhiên chịu áp chế. Mà những cái kia trưởng ngự một phương động thiên đại năng, một khi tới gần người khác chỗ chủ động thiên phạm vi, giống nhau sẽ phải gánh chịu áp chế, cho dù lẫn nhau cảnh giới tương tự. Lại thêm đại trưởng lão lời nói, vị kia loài rắn tiền bối đã tu tới động thiên tuyệt đỉnh, khó trách không người dám đi tìm thủ, ngược lại cần khách khí tới hiệp thương. Thiền Tinh Hà thở dài một tiếng, lại nói, hơn nữa, tiến đến thương lượng động thiên tiền bối trở về sau từng nói, lần này di tích bên trong, trừ tiên phủ vốn có bảo vật bên ngoài, còn sẽ có vị tiền bối kia năm đó chém giết hơn 20 vị động thiên cao thủ di vật. Những bảo vật này, người có duyên có được, hắn sẽ không xuất thủ can thiệp. Lục Vân nghe được hầu kết khẽ nhúc đích, vị tiền bối này đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hắn làm như vậy, chẳng phải là muốn làm cho cả Trung Châu lớn thế lực nhỏ đều điên cuồng, toàn bộ tràn vào trong đó. Thiền Tinh Hà cười cười, ta cũng không biết vị tiền bối kia đến tột cùng có tính toán gì không, nhưng mục đích của hắn lộ ra nhưng đã đạt tới, lần này di tích hấp dẫn thế lực nhiều, sợ rằng sẽ đạt tới chưa từng có chi thịnh. Mà lần này di tích danh xưng, vị tiền bối kia cũng đã xác nhận. Thiền Tinh Hà nói, nhìn chằm chằm Lục Vân một cái, liền cứ gọi Quảng Hàn Cung. Hắn đưa tay vô vỗ Lục Vân bả vai, ngữ khí chuyển thành ngưng trọng, ngươi lần này tiến vào, nếu có thể tìm được cơ duyên bảo vật tất nhiên là tốt nhất, nhưng trọng yếu nhất là còn sống trở về. Ta vì ngươi luyện chế linh kiếm, cũng là trông mong có thể tăng thực lực của ngươi lên. Bây giờ Liệt Dương môn đối ta Thái Huyền môn nhìn chằm chằm, năm gần đây nhiều lần tại động thiên thế giới bên trong tàn sát chúng ta bên trong đệ tử thiên tài. Bên trong tông môn, trừ Thanh Huyền bên ngoài, ta thực sự tìm không ra càng nhiều có thể chống lại người. Có thể Thanh Huyền lâu tại tông môn tính tu, khuyết thiếu liều mạng tranh đấu chi lịch luyện. Mà ngươi khác biệt, ngươi theo động thiên thế giới sờ soạn lần mò đến nay, kinh nghiệm thực chiến hơn xa với hắn. Lần này di tích mở ra, bất luận là đối bên trong vẫn là đối ngoại, Thái Huyền môn đều phải phái người tiến về. Bộ này gánh không nhẹ, nhưng bỏ ngươi hay. Lục Vân khẽ miệng nổi lên một vẻ đắng chát, đại trưởng lão, trọng trách này không khỏi quá nặng đi chút, ngài liền không sợ đem đệ tử đệ sợ. Trung Châu thế giới thiên tài như đầy sao mênh mông, đệ tử điểm này không quan trọng tu vi, thực sự không đáng chú ý a. Thiên Tinh Hà gặp hắn như vậy thần thái, cười mắng, tiểu tử ngươi thu ta năm chuôi chân quý linh kiếm, cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta biết ngươi dứt khoát muốn về xuất sinh chi địa, nhưng lời có thể nói minh bạch, qua lần này, lại nghĩ vận dụng định tinh bản đưa ngươi trở về, tuyệt đối không thể. Lục Vân thở dài một tiếng, ngược lại nghiêm nghị nói, đại trưởng lão minh giám, đệ tử sở trưởng ở chỗ công phạt, thủ ngữ lại là nhược điểm. Lần này đi động thiên thế giới, nếu không có hộ thân chi bảo, chỉ sợ khó thoát nguy cơ vẫn lạc. Lần này tiến vào di tích đều là các phương thiên tài đứng đầu, nói không chừng còn sẽ có vương cấp huyết mạch hiện thân. Như đúng như này, đệ tử dùng cái gì ngăn cản? Thiên Tinh Hà chắp tay bước đi thong thả mấy bước, coi là thật chăm chú suy nghĩ lên, ngươi nói không giả, vương cấp huyết mạch xác thực có khả năng xuất hiện. Về phần hoàng cấp, nên sẽ không. Như vậy nội tình đạo tử, không người bỏ được đưa vào như thế điểm điểm. Lục Vân sau khi nghe xong, nhịn không được thấp giọng cục, hợp lấy thiên tư cao liền bị thật tốt che chở, lệnh nhường ta như vậy đi mạo hiểm liều mạng. Thiên Tinh Hà ho nhẹ một tiếng, tự linh văn giới bên trong lấy ra một cái hiện ra nhàn nhạt lưu quang tiếp thân nguyên giáp, đưa tới. Đi, đừng bày bộ này khổ tướng. Không phải liền là muốn bảo vật ta. Cái này có thể cung cấp tiên tiên cảnh sử dụng cực phẩm bảo giáp, tạm cho ngươi mượn, trở về sau cần về trả cho ta. Một vị tử phụ lại năng, lại đối một bộ tiên tiên bảo giáp coi trọng như thế. Hẳn là trong đó giấu có cái gì chuyện cũ hồi ức. Lục Vân hai mắt sáng lên, gấp đội vàng hai tay tiếp nhận. Xúc tu lạnh buốt mềm mại, mơ hồ có linh quang lưu chuyển. Hắc hắc, đà tạ đại trưởng lão. Bất quá, tới tay chi vật, làm sao có còn trở về đạo lý. Chương 524, chỉ đạo chương 524, chỉ đạo tiểu tử, còn có 2 tháng, tốt xong trở về chuẩn bị một phen. Thiên Tinh Hà thanh âm trầm thấp, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Lục Vân. Ta có thể nói cho ngươi, lần này tùy ngươi cùng nhau đi tới Tiên phủ di tích, là tông môn tỉ mỉ chọn lựa 20 tên tiên tiên cựu trọng đệ tử, từng cái đều là thiên phú chắc tuyệt hạng người. Nhưng mà, trước đó đã liên tiếp có 3 nhóm đệ tử gãy tại động tiên bên trong, không ai sống sót. Ngươi chuyến này nhiệm vụ, không chỉ có là tranh đoạt cơ duyên, càng cần hết sức bảo vệ những này đồng môn tính mệnh, mang nhiều mấy người trở về. Lục Vân lặng lặng nghe, có thể rõ ràng cảm nhận được Thiền Tinh Hà trong lời nói kia phần chịu nặng phó thác. Có thể trong lòng của hắn tin tưởng, lần này mở ra tiên phủ di tích không thể coi thường. Ngoại trừ trong truyền thuyết tiên phủ truyền thừa, càng tán lạc ngày xưa đông đảo động thiên đại năng còn sót lại bảo vật, nó chân quý trình độ, chỉ sợ không thua gì tiên phủ bản thân. Đến lúc đó hấp dẫn mà đến các phương cao thủ, quy mô chắc chắn đạt tới một cái làm người sợ hãi trình độ. Tại như thế cục hạng, thật muốn bình yên mang về cái này 20 tên đệ tử, nói nghe thì dễ. Cho dù Lục Vân đối với mình thực lực hôm nay có phần có lòng tin, nhưng di tích bên trong biến số quá nhiều, tình thế phức tạp khó liệu. Hắn không dám xem thường cam đoan, đành phải khẽ bước cằm, ngựa khí thận trọng trấn an nói, đệ tử, tận lực mà làm. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là trước bảo trụ ngươi tính mạng của mình. Thiền Tinh Hà hơi chút trầm ngâm, lại nghiêm nghị bổ sung một câu, đệ tử minh bạch. Lục Vân trịnh trọng đáp ứng, đi xuống đi. Cách xuất phát còn có thời hạn 1 tháng, thật tốt cùng người nhà họ gặp, làm chút an bài. Sau 1 tháng, đúng giờ đến Thái Huyền Điện tập hợp. Đoạn này thời gian, tông môn cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm bằng lòng đồng hành, lại thực lực đầy đủ đệ tử. Thiền Tinh Hà phất phất tay, ngữ khí khôi phục bình thản. Đệ tử cáo lui. Lục Vân chắp tay không người thi lễ, chợt quay người thối lui ra khỏi nguy nga đại điện. Cửa điện chậm rãi khép lại, đại điện trống trải bên trong, chỉ còn Thiền Tinh Hà chắp tay độc lập. Thật lâu, khoe miệng của hắn có chút giơ lên, lộ ra một vẻ khó mà nắm lấy ý cười. Tiểu tử này, quả thật là tông môn khí vận sở trung. Nam Sơn thế giới bất quá ngắn ngủi 20 năm, có thể đem huyết mạch theo cao đẳng tăng lên đến tướng cấp. Hắn sở tu công pháp đều thuộc đỉnh tiêm, hao phí linh huyết càng là hải lượng, tư chất như thế, quả thực doan người, chỉ sợ liền Thanh Huyền cũng có chỗ không kịp. Ý cười dần dần liễm, Thiền Tinh Hà hai đầu lông mày bay lên ngưng trọng. Chỉ là lần này động thiên thế giới chi hành, chỉ sợ sẽ không thái bình. Những cái kia ẩn nút đã lâu uy tín lâu năm thế lực, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó vương cấp huyết mạch chỉ sợ cũng phải hiện thân. Hoàng cấp nên không đến mức xuất hiện đi. Ngoài ra, những cái kia chuyển sinh trùng tu lão quái vật, lần này lại sẽ có bao nhiêu chui vào trong đó tu sĩ tu vi đến tử phụ cảnh trở lên, như gặp vất lạc, liền có thủ đoạn bảo vệ thần hồn chuyển thế trọng sinh. Loại này người chuyển sinh, đồng dạng tại đột phá tiên tiên cảnh lúc liền sẽ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, sau đó tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, đối công pháp thần thông lĩnh ngộ càng là viễn siêu cùng giai, từng cái đều là khó chơi nhân vật. Ý niệm tới đây, Thiền Tinh Hà cao mày, đối nguy cơ lần này tứ phía động thiên chi hành, tràn đầy thật sâu sầu lo. Lục Vân trở lại chỗ ở lúc, bóng đêm càng thâm. Trong sảnh lại vẫn đèn sáng, Đông Phương Uyển Nhi chưa từng ăn giấc, đang lặng lặng chờ. Uyển Nhi, tại sao còn chưa ngủ? Đang chờ ngươi nha. Đông Phương Uyển Nhi đứng dậy lên tiếp, trong mắt mang theo lo lắng, ngươi đi tìm đại trưởng lão, ta tóm lại là không yên lòng, muốn biết đến tột cùng ra sao an bài. Lục Vân đi qua, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, ôn thanh nói, có cái gì tốt lo lắng? Tình Tuyết đã ngủ chưa? Đông Phương Uyển Nhi dựa hắn, nhấc ngón tay chỉ trên lầu, đêm nay nàng quấn lấy mẫu thân, cùng một chỗ ngủ. A, nhạc phụ đâu? Cha cùng dơ cao thương trở về, mẫu thân lưu lại. Đông Phương Uyển Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, mẫu thân cùng ta tách rời lâu ngày, hai năm này lại bởi vì chuyện của ta, ở trong tộc chịu không ít ủy khuất. Ta liền mời nàng cùng chúng ta cùng ở chút thời gian, gần đây cũng đúng lúc nhường mẫu thân mang theo Tình Tuyết đi chung quanh một chút, tăng tiến chút tình cảm. Lục Vân trầm thấp lên tiếng, ôm lấy nàng tại sofa ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía hư vô, suy nghĩ dường như trôi hướng phương xa. Đông Phương Uyển Nhi bén nhạy phát giác được hắn tâm thần không yên, liền ghé vào hắn đầu vai, duỗi ra ngón tay êm ái vì hắn nén lấy huyệt thái dương, thế nào? Sắc mặt như vậy nghiêm trọng. Lục Vân cười khổ một tiếng, nắm chặt tay của nàng, Uyển Nhi, ngươi có biết lần này tiên phủ di tích ở vào nơi nào? Nơi nào? Đông Phương Uyển Nhi nghi hoặc. Chỗ kia, ngươi đã từng đi qua. Lục Vân cười cười, nhắc nhở nói. Đông Phương Uyển Nhi động tác trên tay dừng lại, hai con ngươi có chút trợ to, chẳng lẽ là ngươi khi đó chỗ phương kia động thiên thế giới? Lục Vân nhắm mắt, khẽ ừ, bất quá cũng không phải là trực tiếp tiến vào động thiên thế giới, mà là trong đó tiên phủ di chỉ, Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn Cung. Đông Phương Uyển Nhi nghe vậy nhíu lên đôi mi thanh tú, đây không phải là vị đại nhân kia địa bàn à? Năm đó vẫn lạc nhiều như vậy tu sĩ, bây giờ còn dám lại đi. Xem ra năm đó nàng đi đón dẫn Lục Vân lúc, cũng được cho biết phương kia thế giới rất nhiều bí mật. Lục Vân không cần phải nhiều lời nữa việc này, chỉ là thở dài, đại nhân vật ở giữa đánh cờ cùng tính toán, há lại chúng ta có thể ước đoán. Cảm nhận được Lục Vân cảm xúc không cao, Đông Phương Uyển Nhi liền không hỏi thêm nữa, chỉ càng thêm dụng tâm vì hắn vò theo thái dương, nhẹ giọng hỏi, kia, lần này sẽ rất nguy hiểm sao? Lục Vân mở mắt ra, cười cười, ra vẻ buông lòng nói, có thể có nguy hiểm gì? Ngươi đối tướng công của ngươi thực lực, vẫn chưa yên tâm a? Đông Phương Uyển Nhi đem lo lắng chôn thật sâu tiến đáy lòng, không lại dây dưa việc này. Nàng nghĩ nghĩ, chuyển mà nói tới một chuyện khác, tướng công, hôm nay dùng cơm lúc, cha cùng dơ cao thương nhấc lên, trong gia tộc bây giờ trưởng sự tỉnh đã không phải ban đầu tam thúc tổ, mà là đổi thành xếp hạng cư dáng dấp thúc tổ, tên cứ gọi Đông Phương Minh. Hắn nắm cha cùng dơ cao thương tiện thể nhắn, hy vọng ta có thể trở về gia tộc. Lục Vân nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, đây là chuyện của ngươi, toàn bằng chính ngươi tâm ý quyết định. Nơi đó cuối cùng là sinh ngươi nuôi ngươi địa phương. Trong lòng của hắn đối Đông Phương gia tuy có khúc mắc, nhưng so với sắp đối mặt tiên phủ di tích phong ba, những gia tộc này việc vặt thực sự không có ý nghĩa. Đông Phương Uyển Nhi lại cười hắc hắc, đem mặt dán tại hắn bên gáy, tướng công, ta cự tuyệt. Điều này cũng làm cho Lục Vân có chút ngoài ý muốn. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, năm đó ở Trạm Yêu Đài bên trên, Đông Phương gia bỏ ra phiếu tán thành. Cái loại này suýt nữa hại tính mệnh của ngươi hành vi, ta thực sự không cách nào tha thứ. Lục Vân trong lòng hơi ấm, đưa tay xoa lên sau gáy của nàng, nhẹ nhàng đem trán của nàng cùng mình chống đỡ, tạ ơn. Ngày thứ hai, Đông Phương Uyển Nhi liền cùng Nam Cung Minh Nguyệt một đạo, mang theo Tình Tuyết ra ngoài du lãm. Lục Vân thì dành thời gian về tới chính mình lúc trước chỗ ở, tiến vào động thiên thế giới trước, cũng nên đi gặp các nàng một chút một mặt. Hứa Thanh cùng Hoán Khê nhìn thấy Lục Vân trở về, đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thấy Đông Phương Uyển Nhi cũng không cùng đi, hai nữ không cố kỵ nữa, song song nhào vào Lục Vân trong ngực. Sư Minh, ta còn tưởng rằng ngươi cũng không tiếp tục Lý Thanh Nhi nữa nha. Hứa Thanh giọng mang nghẹn ngào. Nô tỳ cũng coi là đại nhân đã sớm đem Hoán Khê quên, Hoán Khê cũng là vành mắt từng đỏ. Lục Vân cười đem hai người ôm sát, chớ nói ngốc lời nói. Hai năm này ta cùng Uyển Nhi tại Nam Sơn thế giới tu hành, để các ngươi giữ lại ở chỗ này, cũng là sợ làm trễ nải tự thân các ngươi tu luyện. Hai nữ cũng biết Lục Vân cũng không phải là bạc tình bạc nghĩa, vừa rồi chỉ là khó kìm lòng nổi nũng nịu. Nuốt bé an ủi một lát sau, Lục Vân buông nàng ra nhóm, quan sát tỉ mỉ nói, đến, nhường ta xem một chút, hai năm này các ngươi tiến cảnh tu vi như thế nào. Một chút do xét, Lục Vân ánh mắt lộ ra khen ngợi, không tệ. Thanh Nhi đã tới gần cựu trọng thiên cánh cửa, đang sắp đột phá. Hoán Khê tu vi cũng cùng lên đến, sắp bắt trọng thiên đi. Tốc độ này, ngược là có chút ra ngoài ý định. Hoán Khê nghe vậy, có chút ngượng ngùng cười nói, đại nhân lưu lại đan dược thực sự quá tốt, nô tỳ luyện luyện, bất chi bất giác đã đột phá. Lục Vân mỉm cười, nhớ năm đó chính mình nếu có như vậy điều kiện tu luyện, sao lại cần như vậy liều mạng. Bây giờ hai nữ tay cầm 10 vạn điểm cống hiến, có thể xưng tiểu phú bà, tài nguyên tu luyện tự nhiên là không thiếu. Ta lần này đến đây, cũng là nhìn xem các ngươi. Trên việc tu luyện nếu có nghi nan, thừa dịp này thời cơ đưa ra, ta cũng tốt cho các ngươi giảng giải một hai. Hai nữ liếc nhau, trong mắt hiện lên một vẻ giảo hoạt. Hứa Thanh tiến đến Lục Vân bên hai, thổ khí như lan, thanh âm thấp mị, đại nhân, ta cùng Hoán Khê muốn nhớ người gấp, đã sớm nóng trông ngài đến, thật tốt chỉ đạo chúng ta đâu. Dứt lời, không nói lời gì, một trái một phải lôi kéo Lục Vân liền đi hướng cùng trong. Hứa Thanh cùng Hoán Khê hai năm không cùng Lục Vân cùng một chỗ, cũng là rốt cục một hiểu nỗi khổ tương tư. Cùng Lục Vân hợp tu vạn xà lục dục quyết về sau, hai nữ thế mà ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình có dấu hiệu bung lỏng. Đêm đó, Lục Vân chưa từng trở về, ngủ lại nơi này. Ngày thứ hai, Lục Vân lúc rời đi, lại đụng phải Trần Toàn cùng ông Cửu hai người. Bọn hắn biết Lục Vân sau khi trở về đã sớm hậu. Hai người trước đó đi theo Lục Vân lan lộn, lại tại thời khắc mấu chốt không còn hướng Vạn Xuân vào hiệp, kiên quyết xếp hàng Lục Vân, cũng bởi vì này ăn vào phúc lợi. Gặp qua Lục gia. Lục gia tốt. Lục Vân vui vẻ nhìn xem hai người, nha, ngươi ca hai bây giờ lẫn vào không tệ nha, Trần Toàn, ngươi cũng cửu trọng thiên, có thể. Trần Toàn định nọ cười một tiếng, hai ta đều là nắm Lục gia phúc, bây giờ qua rất không tệ, bây giờ thấy Lục gia một mặt, biết Lục gia ít ngày nữa đem tiến về động thiên thế giới tranh đoạt đại cơ duyên, chuyến tới để cùng chúc Lục gia thuận buồm xuôi gió, khải hoàn mà về. Hai người cũng là có lòng, sau khi ta rời đi, coi chừng tốt nơi này, cũng coi là các ngươi trả ta ân. Lục Vân có ý riêng. Trần Toàn cùng ông Cửu vỗ vỗ bộ ngực, yên tâm đi, Lục gia có anh ta hai tại, còn có thể nhường Thành tỷ cùng Hoán Khê tỷ bị người khi dễ. Nếu ai lấn phụ bọn họ, cái kia chính là tại đảo hai chúng ta mộ tổ. Lục Vân vỗ vỗ bả vai của hai người, sau đó bước nhanh rời đi. Trần Toàn cùng ông Cửu quay đầu nhìn xem Lục Vân bóng lưng, hơi xúc động, có ít người đi tới đã đến bọn hắn muốn ngưỡng vọng trình độ. Một tháng chớp mắt mà qua, động thiên thế giới mở ra ngày cũng dần dần tới gần. Chương 525, điều lệnh chương 525, điều lệnh di tích rơi xuống như vậy đại sự kinh thiên động địa, đã ở Thái Huyền môn cao tầng ở giữa lặng yên truyền ra. Càng làm người khác chú ý chính là, lần này rơi xuống di tích, chính là ngày xưa từng mai táng qua vô số tiên tiên tuyệt thế thiên tài cùng đỉnh tiêm đại năng hung hiểm chi địa. Nguyên nhân chính là như thế, trận này tức sắp đến di tích tranh đoạt chiến, ngoại trừ dẫn phát chưa từng có chú ý bên ngoài, cũng làm cho trong môn các thế gia lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Thái Huyền môn một tháng này đến nay, từ đầu đến cuối đang bận cùng một sự kiện, đó chính là tỉ mỉ tìm kiếm thích hợp tiên tiên cựu trọng đệ tử, chuẩn bị theo Lục Vân cùng nhau đi tới di tích tranh đoạt cơ duyên. Có thể mắt thấy một tháng kỳ hạn sắp tới, toàn bộ bên trong tông môn, các thế lực lớn cùng thế gia lại tươi có động tĩnh, báo danh tiên tiên đệ tử lắc đắc không có mấy. Thiên Tinh Hà nhìn xem Liễu Minh Nguyệt trình lên danh sách, không khỏi phát ra vài tiếng cười lạnh. Chỉ thấy trên danh sách, chỉ lẻ loi trơ trọi viết bốn cái danh tự, Liên Hoa, Lôi Báo, Mã Đại Lực, Nô Đồng Liên Hoa hắn tự nhiên sẽ hiểu, cũng là trong tông môn rất có thanh danh tiên tiên tuyệt thế thiên kiêu một trong, huyết mạch đã tiến hóa đến tướng cấp, không nghĩ tới lần này nàng lại cũng chủ động xin đi. Tại Thiên Tinh Hà ban đầu dự định bên trong, lần này từ Lục Vân dẫn đội, còn lại theo hành đệ tử huyết mạch đẳng cấp, tối cao cũng không nên vượt qua binh cấp. Nếu không nếu là hao tổn tại di tích bên trong, đối tông môn mà nói, không thể nghi ngờ là khó có thể chịu đựng tổn thất. Về phần Ngô Đồng, hắn dường như cũng có chút ấn tượng, ánh mắt đảo qua giới thiệu vắn tắt lúc mới nhớ tới, người này dường như lúc trước tông môn cử hành Linh Vân Sư thi đấu bên trong nhổ đến thứ nhất. Cái này Linh Vân Sư thiên tài, tuy nói huyết mạch tiến hóa tới cao đẳng, có thể làm sao khổ đi kia hung hiểm chi địa tham gia náo nhiệt. Thiên Tinh Hà trầm giọng mở miệng, quay đầu cáo chi Liên Hoa cùng Ngô Đồng, lần này động thiên di tích tranh đoạt, bọn hắn xin không cho thông qua. Liễu Minh Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử, đại trưởng lão, Ngô Đồng thuộc hạ có thể nếm thử thuyết phục, nhưng Liên Hoa bên kia, chỉ sợ không dễ. Lúc trước muội muội nàng Lưu Ly, cũng là trước kia động thiên tranh đoạt lĩnh đội, chính là mất mạng tại Đế Lâm chi thủ, bây giờ bạn tốt của nàng Hàn Sấm lại bị Đế Lâm sát hại. Nàng đã quyết tâm muốn đi trước di tích, thế phải là chí thân bằng hữu báo thủ. Thiên Tinh Hà nghe vậy mơ hồ tức giận, quả thực là hồ nháo. Liên Hoa chính là linh thực khai trí, tu thành tiên tiên vốn là cực kỳ không dễ, sở tu thanh mục chân quyết cũng không am hiểu sát phạt chi thuật. Mà kia Đế Lâm thân có hỏa nha linh huyết, hỏa hệ trời sinh khắc chế nàng một hệ, nàng như vậy tiến đến, cùng chịu chết có gì khác. Lời nói này, nàng sư tôn Hoa Dinh chân nhân sớm đã khuyên qua, đáng tiếc cũng trô vô dụng. Liên Hoa tâm ý đã quyết, khó mà lung lay. Liễu Minh Nguyệt hiển nhiên đối với cái này bên trong nội tình biết quá tường tận. Thiên Tinh Hà thở dài một tiếng, lại nhìn kỹ một chút mấy người kia xuất thân bối cảnh, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Bốn người, lại tất cả đều là không có chút nào thế ra bối cảnh tiên thiên đệ tử. Liễu Minh Nguyệt cười khổ giải thích, trước mấy được chuẩn tiến vào di tích đệ tử đều toàn quân bị diệt, kia Đế Lâm nhìn chằm chằm, lại chuyên môn săn giết ta Thái Huyền môn đệ tử. Bây giờ các đại thế gia đều không coi trọng Lục Vân, cho là hắn tuyệt không phải Đế Lâm chi địch, lần này tiến vào di tích, chỉ sợ cũng biết bị kỳ độc tay. Bởi vậy, căn bản không một nhà bằng lòng phái người tham gia. Thiên Tinh Hà khỏe mắt có chút co rúm, ngựa khí dần dần lạnh, ngày bình thường cậy vào tông môn, nhận hết tông môn bóng mát, bây giờ tông môn tao ngộ nan quan, nguyên một đám thế gia lại lẫn mất không thấy tăm hơi, ngược lại là những này không nơi nương tựa tiên tiên đệ tử đứng ra. Ta thật thay những thế gia này cảm thấy mất mặt. Hắn phất tay áo khi nói, trăng sáng, đem còn lại tiên tiên danh ngạch phái xuống đến các thế gia, hạ định tiên tiên cựu trọng, huyết mạch tiến hóa đến trung đẳng cùng cao đẳng đệ tử, nhất định phải kiếm đủ 20 người. Bất quá, trước đây mấy đám động thiên tranh đoạt bên trong đã có đệ tử hy sinh vì nước thế gia, có thể tạm không đưa vào lần này điều động danh sách. Liễu Minh Nguyệt cảm giác được đại trưởng lão lần này xác thực đã tức giận, không dám nhiều lời, lập tức lĩnh mệnh lui ra. Thu thập chi lệnh rất nhanh liền đưa đạt tới điều kiện phù hợp các đại thế gia trong tay. Đông Phương gia tộc bên trong, Đông Phương Minh nhìn xem Đông Phương Kình Thương trình lên điều lệnh, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Bây giờ Đông Phương gia thanh thế dần dần hơi, tiên thiên cựu trọng đệ tử mặc dù không ít, nhưng mỗi một cái huyết mạch tiến hóa đến cao đẳng, đều là gia tộc tương lai trụ cột, hắn lại sao nhẫn tâm để bọn hắn trước đi chịu chết? Dơ cao thương, việc này ngươi như thế nào đối đãi? Thúc tổ, nếu là đại trưởng lão tự mình hạ đạt điều lệnh, tránh né tuyệt không phải thượng sách. Huống hồ lần này dẫn đội người lại là Lục Vân. Theo cháu trai góc nhìn, có thể chọn lựa một vị cùng Uyển Nhi tỷ tỷ có chỗ liên quan tộc nhân tiến đến. Xem ở Uyển Nhi tỷ tỷ phương diện tình cảm, Lục Vân nên không đến mức quá khó xử tộc ta người. Đông Phương Kình Thương trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Đông Phương Minh trầm ngâm một lát, công nhận đề nghị này cũng được. Ta nhớ được Đông Phương Chấn là Đông Phương Khê kia một chi, liền phái hắn tiến đến a. Là. Mặt khác chuyển cáo Đông Phương Chấn, lần này di tích bên trong có lẽ còn có lao tổ tông còn sót lại đồ vật. Như có cơ hội, nhất định phải hết sức thu hồi lao tổ tông động thiên pháp khí, Đông Sơn ấn. Đông Phương Minh lại bổ sung. Đông Phương Kình Thương sau khi nghe xong, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Động thiên đại năng lưu lại pháp khí, há lại tùy tiện có thể thu hoạch. Kia Đông Phương Chấn thực lực thường thường, đặt ở lần này di tích tranh đoạt bên trong căn bản không đáng chú ý, có thể giữ được tính mạng đã thuộc vận hạnh, làm sao đàm luận đoạt lấy pháp khí. Một bên khác, Nam Cung gia cũng nhận được điều lệnh, Nam Cung Vân Sơn sắc mặt giống nhau hết sức khó coi. Không hắn, chỉ vì lần này dẫn đội người là Lục Vân, mà Nam Cung gia cùng Lục Vân ở giữa sớm đã như nước với lửa. Như phái trong tộc đệ tử tùy hành, chỉ sợ chưa hẳn chết bởi ngoại địch chi thủ, phản có khả năng bị Lục Vân thiết kế làm hại. Nhưng mà điều lệnh đã hạ, hắn cũng đành phải kiên trì điểm tuyển một người. Đi đem Nam Cung Mục gọi, ta có vài câu dặn dò muốn bàn giao. Hạ nhân ứng thanh mà đi. Bạch Hổ Phong thị địa giới bên trong, Phong gia gia chủ Phong Bình Hiên tiếp vào cái này một lệnh tuyên truyền lúc, cơ hồ tức giận đến giận sôi lên. Còn ta Phong Duệ tại Nam Sơn thế giới thì cốt chứa lạnh, tông môn không ngờ buộc ta phái ra trong tộc thiên tài, đi theo kia Lục Vân trước đi chịu chết, quả thực khinh người quá đáng. Phía dưới một vị tộc lão cười khổ khuyên nhủ, gia chủ bất giận. Lần này có thể miễn trừ gia tộc, đều là trước đây đã điều động đệ tử tham dự qua động thiên tranh đoạt. Ta Phong gia đã lâu chưa phái ra đệ tử tham chiến, lần này chỉ sợ không từ chối được. Kia trong tộc dưới mắt nhưng còn có thích hợp tiên thiên cựu trọng đệ tử. Tộc lão đưa lên một phần danh sách, điều kiện phù hợp nhân tuyển đã chỉnh lý ở đây, mời gia chủ xem qua. Phong Bình Hiên tiếp nhận nhìn kỹ, ánh mắt đống nhiên dừng lại ở trong đó một cái tên bên trên, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. A, Phong Hy đã đột phá tới cựu trọng thiên. Ta nhớ được hắn huyết mạch cũng tiến hóa tới trung đẳng. Liền phái hắn đi thôi. Tộc lão nghe vậy nhíu mày, gia chủ, nghe nói cái này Phong Hy trước đây từng cùng Lục Vân có chỗ khúc mắc, Đông Vương Nguyễn Nhi còn vì Lục Vân sự tình tìm đến Phong Hy náo qua một trận. Phong Bình Hiên trong mắt sáng lên, ngược không nghĩ tới trong đó còn có như vậy liên lụy. Ngày xưa hắn leo lên vị trí gia chủ lúc, Phong Hy cha không ít âm thầm cản trở, bởi vậy Phong Bình Hiên đối mạch này làm không có hảo cảm. Trước đây con hắn Phong Duệ một mực ổn ép Phong Hy một đầu, nhưng hôm nay nhi tử bất hạnh bất lạc, cái này Phong Hy sớm muộn là thai hoàng ẩm. Không sao, vừa vặn mượn cơ hội này tiễn hắn tiến đến, hòa hoãn một chút cùng Lục Vân quan hệ. Lục Vân rất được đại trưởng lão coi trọng, như mặc cho trưởng thành, đem tới đối phó ta Phong gia sợ thành tai họa, không bằng sớm làm cùng Lục Vân kết tốt. Gia chủ nói đúng cực. Tộc lão cúi đầu xưng là. Chương 526, tùy hành chương 526, tùy hành Phong Hy một tháng qua vừa đột phá tới cựu trọng thiên cảnh giới, trong lòng đang là một mảnh thoải mái. Càng làm cho hắn mừng rỡ là gần đây biết được kia Lục Vân lại muốn đi trước động thiên thế giới, chuyến này tại Phong Hy xem ra cũng chịu chết không khác. Ha ha, phụ thân, lúc trước ta còn một mực lo lắng Lục Vân sẽ tìm đến ta trả thù, bây giờ xem ra phần này lo lắng cũng là dư thừa. Phong Hy cùng phụ thân Phong Bình Viễn ngồi đối diện nhau, nâng chén đối ẩm. Không tệ, gần nhất thật là chuyện vui liên tục. Phong Bình Viễn mỉm cười gật đầu. Kia Phong Duệ mất mạng tại mê vụ thế giới bên trong, Phong Bình Hiên bây giờ tức giận đến nổi điên, thực sự buồn cười. Phong Hy vẻ mặt khẽ động, hạ giọng nói, cha, Phong Duệ vừa chết, dưới mắt đang là cơ hội của chúng ta. Phong Bình Viễn khẽ nhấp một cái rượu, chậc chậc lưỡi, con ta, việc này không cần nóng lòng nhất thời, chờ vi phụ chậm rãi chuẩn bị. Ngươi làm trước quan trọng chính là chuyên tâm tu luyện, đợi ngươi đem huyết mạch đột phá tới tiên tiên cao giai, trong gia tộc đứng vững gốc chân, lại đổ đến tiếp sau. Hài nhi minh bạch. Hai cha con nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra ngầm hiểu ý cười. Đúng lúc này, một gã phong gia hạ nhân gõ vang cửa phòng, đưa tới một phong gia chủ thân phát điều độc kiến. Phong Bình Viễn cùng Phong Hy triển khai thư tín xem xét, Phong Bình Viễn lập tức giận không kìm được, một trưởng đem bên cạnh bàn gỗ đập đến nát bấy. Phong Bình Hiên, khinh người quá đáng. Phong Hy sắc mặt cũng theo đó trắng bệnh, điều động kiến bên trong lại viết rõ, muốn hắn theo Lục Vân cùng nhau đi tới động thiên di tích tham dự tranh đoạt. Lấy hắn cùng Lục Vân ở giữa thù cũ, chuyến này chẳng phải là chịu chết. Chỉ sợ Lục Vân đang lo tìm không thấy cơ hội đối phó chính mình, bây giờ mệnh lệnh này, quả thực là đem hắn đẩy hướng tuyệt lộ. Hắn bất quá mới vào tiên thiên cựu trọng, mà Lục Vân một cái phân thân liền có thể chém giết Thẩm Yến Quy, chính mình lại như thế nào là đối thủ? Cha, ngài nhất định phải mau cứu ta còn không muốn chết a. Phong Hy thanh âm phát run. Yên tâm, có ta cái này đi tìm Phong Bình Hiên lý luận. Phong Bình Viễn trầm giọng nói. Thái Huyền môn bên trong, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Chưa thu được điều động khiến gia tộc gâm thầm may mắn, mà những cái kia nhận được mệnh lệnh thì không thể không đem trong tộc đệ tử thiên tài điều động ra đi. Mấy ngày sau, tham dự động thiên di tích chi hành danh sách rốt cục xác định. Tới di tích mở ra ngày, Lục Vân sáng sớm liền cùng thê nữ chào từ biệt. Tướng công, nhất định phải bình an trở về. Đông Phương Uyển Nhi ôm lấy Lục Vân, khóe mắt doanh nước mắt. Nàng vốn không nguyện rơi lệ, có thể lần này hiểm ác, nàng lòng dạ biết rõ. Cho dù tin tưởng Lục Vân thực lực mạnh mẽ, trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm. Lục Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, yên tâm, ta lần này xem như về nhà, nơi đó vốn là ta sân nhà, chắc chắn bình an trở về. Dứt lời, hắn ngồi xổm người xuống đem Lục Tình Tuyết bế lên. Tình Tuyết mặc dù đã không tính tuổi nhỏ, thấy mẫu thân thúc thiết, cũng không nhịn được lã chã rơi lệ. Cha, ngươi phải nhớ kỹ, Tình Tuyết sẽ ở nhà một mực chờ ngươi. Lục Vân lau đi nữ nhi khỏe mắt nước mắt, ôn thanh nói, Tình Tuyết không khóc, lần này cha trở về, đưa ngươi hai vị ca ca tiếp đến vừa vặn rất tốt. Tình Tuyết quả nhiên ngừng nước mắt, mở to hai mắt, thật sao? Lục Vân khẳng định gật đầu, cha lần này về cố thổ, đang là muốn đi đón hắn nhóm. Ngươi hai vị kia ca ca bây giờ nên đều đã trưởng thành, nói không chừng đã thành gia lập nghiệp, lấy vợ sinh con nữa nha. Tình Tuyết ta một tiếng, hai tay che khuôn mặt nhỏ, vậy ta chẳng phải là muốn làm cô. Ta đã như thế ra sao? Lục Vân lời nói này, cuối cùng hòa tan mẫu nữ hai trong lòng người nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Cha cái này liền xuất phát. Tình Tuyết phải thật tốt nghe mẫu thân lời nói, chăm chú tu luyện. Lục Vân nhẹ béo nhẹ bóp nữ nhi gương mặt. Hắn đem Tình Tuyết buông xuống, lại tại Đông Phương Uyển Nhi trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó lăng không mà lên, hướng Thái Huyền Điện phương hướng bay đi. Thái Huyền Điện bên trong, lần xuất chinh này 20 tên tiên tiên đệ tử đã xếp hàng tại hạ. Trên điện, Thiền Tinh Hà đang đối bọn hắn dặn dò chuyến này yếu điểm, sau đó là mỗi người cấp cho một cái dung lượng đủ lớn linh văn giới chỉ, trong đó chuẩn bị các loại tu hành vật tư và máy móc. Thiền Tinh Hà ngẩng đầu nhìn giờ, nếu mày quay đầu hỏi, Lục Vân chuyện gì xảy ra, còn chưa tới đến. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta chờ hắn sao? Vừa dứt lời, một đạo áo bào đen thân ảnh thong dong tự cửa điện bên ngoài chậm rãi đi vào. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Vân khẽ miệng mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh. Một màn này nhường Thiền Tinh Hà trong lòng có chút không vui, đáng chết, lại để cho tiểu tử này được. Lục Vân đi tới Thiền Tinh Hà dưới tay, chắp tay thi lễ, gặp qua đại trưởng lão. Thiền Tinh Hà trên mặt giống như cười mà không phải cười, "Lục Vân, phía dưới những này chính là lần này tùy ngươi cùng đi động thiên thế giới tiên tiên đệ tử. Danh sách ở đây, ngươi lại xem qua, cũng đúng đại gia nói vài lời động viên chi ngôn a." "Tốt." Lục Vân tiếp nhận danh sách, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, lại dương mắt tinh tế nhìn về phía trong điện đám người. "A." Hắn bên môi ý cười dần dần sâu, không nghĩ tới người quen còn thật không ít. Lôi Báo Lục Vân ánh mắt hơi liếc, "Ngươi là nghĩ như thế nào, lại nguyện theo ta đi động thiên thế giới?" Lôi Báo đỉnh lấy một quả uy manh báo thủ, đối đầu Lục Vân ánh mắt lúc, trong lòng vẫn không khỏi run lên. Nam Sơn thế giới 20 năm thời gian bỗng nhiên mà qua, bây giờ Lục Vân quanh thân ý vị hòa hợp như ngọc, vẻn vẹn một ánh mắt quan tới, đã để hắn cảm thấy nặng nề áp lực. Lôi Báo nhếch miệng, thanh âm hùng hậu, "Ta đối Lục sư huynh thực lực có lòng tin tuyệt đối. Ta khốn tại Tiên Tiên Cửu Trọng đã nhiều năm, lần này là một lần cuối cùng tiến vào động thiên di tích cơ hội, nguyện theo sư huynh đọ sức một phần cơ duyên." Lục Vân khẽ bước cảm, lại nhìn về phía khác một bên thân mang sám trắng của bảo, khí chất nho nhã, một thân thư quyển khí thanh niên. "Nô đồng sư huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần này ngươi cũng đến đây." Lục Vân đối vị sư huynh này ấn tượng rất sâu, mới vào Nam Sơn thế giới lúc gặp nhau, đối phương từng tự xưng Nam Sơn phiến khu thứ nhất linh văn sư, mà Lục Vân lúc ấy còn cười xưng chính mình là Nam Sơn phiến khu thứ nhất luyện đan sư. Nô đồng cười nhạt một tiếng, "Lục sư huynh khách khí. Bây giờ ngươi tu vi tại trên ta, lẽ ra nên là ta xưng ngươi là sư huynh. Lần này động thiên di tích không hề tầm thường, trong đó tất nhiên giấu đông đảo cổ lão linh văn trận pháp, đối linh văn sư mà nói chính là ngàn năm một thở kỳ ngộ, ta tự nhiên không muốn bỏ lỡ." Lục Vân ánh mắt lại tại Mã Đại Lực trên mặt dừng lại chốc lát, ngựa khí mang theo vài phần gian dạy chi ý, "Mã Đại Lực, liền ngươi kia công phu nhỏ gạo, là vội vàng đi đầu thai sao?" Mã Đại Lực chịu mắng lại cũng không tức giận, ngược lại hừ một tiếng, "Ta muốn đi là Hàn Sấm sư minh báo thủ. Ngươi cái này ngốc hàng, cút về thôi. Ta đưa ngươi theo trong danh sách loại bỏ." Lục Vân thanh âm bình tĩnh. Mã Đại Lực lập tức gấp, "Lục sư minh, danh sách chính là đại trưởng lao sở định, ngươi không có quyền đuổi ta đi." Lục Vân cười khẽ, "Ta đã là chuyến này lĩnh đội, nhìn ngươi không vừa mắt, tự nhiên có thể không cần ngươi." "Cái này Lục sư minh, ngài liền để ta đi, ta tốt xấu có mấy phần khí lực, còn có thể thay ngươi chân chạy làm việc." Mã Đại Lực đội vàng mềm hạ ngữ khí. Lục Vân thật sâu nhìn hắn hai mắt, chưa lại nhiều nói. Sau đó, hắn chuyển hướng một bên vị kia áo trắng bội kiếm, khí vũ hiên ngang nam tử, "Đông Phương Trấn, ngươi xuất từ cái nào một phòng?" Đông Phương Trấn chắp tay, "Đông Phương Nguyễn Nhi là ta đường muội." Điện hạ không ít người trong lòng ám suy, Đông Phương ra ngược lại thật sự là sẽ bấu víu quan hệ. Lục Vân ánh mắt cuối cùng lướt qua Phong Hi mặt, Phong Hi hô hấp tùy theo trì trệ. Nhưng mà Lục Vân cũng không dừng lại, chỉ là thu hồi danh sách, vẻ mặt dần dần nghiêm nghị. "Ta mặc kệ thực lực các ngươi mạnh yếu, xuất thân gì tộc." Thanh âm hắn trong sáng, truyền khắp đại điện, "ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ta." Chương 527, Đông Nhi chương 527, Đông Nhi. Lục Vân vừa dứt tiếng, Thái Huyền Điện bên trong một mảnh an tịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiền Tinh Hà cùng hai gã khác tử phụ trưởng lão đều trên mặt kinh ngạc nhìn về phía Lục Vân, trong ánh mắt toát ra mấy phần ngoài ý muốn. Thường ngày điều động đệ tử tiến về tranh đoạt động thiên thế giới lúc, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua vị kia dẫn đội người cường thế như vậy. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, Lục Vân lời nói này nói xong, trong điện Đông Đảo Thiên Chi Tiêu Tử lại không một người lên tiếng phản bác, tất cả đều im lặng. Thấy mọi người trầm mặc, Lục Vân cười nhạt một tiếng, ngược lại nhìn về phía Thiền Tinh Hà, "Đại trưởng lão, ngài còn có gì cần dặn dò sao?" Thiền Tinh Hà nhìn chằm chằm Lục Vân một cái, trầm giọng nói, "Trước đây Lục Vân chưa tới, có kiện chuyện trọng yếu nhất chưa giải thích rõ. Liên Hoa, mấy người các ngươi đã từng tham dự qua động thiên thế giới tranh đoạt, nên tin tưởng, nếu là tiến vào ổn định động thiên không gian, truyền tống về sau đồng môn đệ tử bình thường sẽ tụ tập tại một chỗ. Nhưng mà lần này chúng ta muốn đi chính là một chỗ tiên phủ di tích, lại khoảng cách Trung Châu thế giới cực kỳ xa xôi, không gian pháp tắc đã khác biệt. Các ngươi truyền tống đi qua về sau, tỷ lệ lớn sẽ bị phân tán đến khu vực khác nhau, bất quá đồng thời truyền tống người, cách xa nhau nên sẽ không quá xa. Bởi vậy, đến về sau thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là mau chóng tìm được đồng môn, hội hợp báo đoàn." Lời nói này rơi xuống, trong điện các đệ tử sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Nếu là truyền tống sau lẫn nhau phân tán, cho dù có thể cùng đồng môn điểm đến gần chỗ cô nhiên là tốt, có thể vạn nhất cùng thế lực khác đệ tử rơi vào cùng một khu vực, xung đột chỉ sợ khó mà tránh khỏi. Dù sao tại tiên phủ di tích bên trong, tất cả không phải bản môn người đều có thể coi là đối thủ cạnh tranh. Như đúng như này, lần này di tích chi tranh kịch liệt cùng trình độ hung hiểm, sợ rằng sẽ viễn siêu trước kia. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người lo sợ, nhất là những cái kia huyết mạch vẹn vẹn tiến hóa đến trung đẳng tầng thứ đệ tử, càng là mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Thiền Tinh Hà giao phó xong, lại lần nữa nhìn về phía Lục Vân, vẻ mặt trịnh trọng, "Lục Vân, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, sau khi rơi xuống đất, mau chóng thu nạp đồng môn, cuối cùng tranh thủ mang nhiều một chút đệ tử bình an trở về." Lục Vân gật đầu đáp ứng. Sau đó, Thiền Tinh Hà tay áo bung lên, tự linh văn giới bên trong lấy ra 21 mai tiểu xảo định tinh bản. Tinh bản lăng không bay lên, tinh chuẩn rơi đến mỗi vị đệ tử trong tay. Đại đa số người đều hiếu kỳ đánh giá vật trong tay, Lục Vân cũng từng gặp cùng loại đồ vật, lúc trước Đông Phương Uyển Nhi dẫn hắn tự tứ phương thế giới trở về Thái Huyền một lúc, liền từng vận dụng vật này. Đây là tiếp dẫn tinh bản, cần phải thích đáng đảm bảo, chớ di thất. Đợi cho di tích tranh đoạt kết thúc, còn cần bằng vật này đem các ngươi tiếp dẫn trở về. Thiền Tinh Hà nghiêm nghị nhắc nhở. Đám người lại lặng chờ ước chừng nửa canh giờ. Một mực nhắm mắt tính toán Thiền Tinh Hà, đột nhiên thông qua trong tay định tinh bản cảm ứng được động thiên hư không bên trong truyền đến trận trận dị động. Hắn mở ra cặp kia dường như chất chứa sao trời đôi mắt, ngưng trọng mở miệng, di tích bắt đầu thoát ly rơi xuống, chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Các đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy định tinh bản bắn ra quang ảnh bên trong, hư không đông bắt chỗ rẽ đang có từng vòng bị dị gợn sóng khuyết tán ra đến. Thiền Tinh Hà vận chuyển thể nội tinh thần chi lực, rót vào trong định tinh bản bên trong. Định tinh bản lập tức hào quang tỏa sáng, đạo đạo tiếp dẫn chi quang về xuống, bao phủ lại Thái Huyền Điện bên trong 21 tên đệ tử. Lục Vân bọn người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại xé rách chi lực giáng lâm quanh thân, may mà định tinh bản đồng thời tản mát ra một tầng nhu hòa tinh quang, đem mọi người hộ ở trong đó. "Chư vị, ta ở đây lặng chờ các ngươi khải hoàn." Thiền Tinh Hà cất cao giọng nói. Lời còn chưa dứt, đám người đã cảm giác trời đất quay cuồng, thân hình dần dần hư hóa. Các đệ tử bên trong, Duy Ngô Đồng vẫn mở to một đôi hiếu kỳ mắt, không chớp mắt nhìn qua định tinh bản. Mấy tức về sau, Thái Huyền Điện bên trong Lục Vân bọn người trước kia chỗ đứng đã không có một ai. Thiền Tinh Hà đứng chắp tay, ngửa nhìn tinh không, thông qua định tinh bản cảm ứng đến trong hư không theo những phương hướng khác truyền đến từng đợt truyền tống chấn động, im lặng một lát, thấp giọng thở dài. Cái này một nhóm đệ tử, không biết cuối cùng có thể có mấy người bình yên trở về. Dưới tay Liễu Minh Nguyệt nhẹ giọng nói tiếp, trong giọng nói lộ ra tín nhiệm, "Đại trưởng lão, ta đối Lục sư đệ có phần có lòng tin." Cùng lúc đó, cùng Thái Huyền môn cùng chỗ một vực một cái khác đại tông, Liệt Dương môn bên trong. Môn chủ Yến Thanh cầm trong tay một thanh lưu hành tử mang ngọc xích pháp bảo, đứng ở cao trên bậc. Hạ Chỉnh Tề đứng vững hơn 30 tên tu vi đã đạt tiên thiên cựu trọng tiên đệ tử, người cầm đầu người mặc hỏa hồng trường bào, dung mạo yêu dị, chính là Liệt Dương môn lần này dẫn đội đệ tử, Đế Lâm. Tiễn Thanh cười ha ha, "Ta đã bắt được Thái Huyền môn bên kia truyền tống chấn động, cũng thi pháp đem nó quý tích đi chép. Đế Lâm, ta lập tức đem các ngươi truyền tống đến cùng Thái Huyền môn đội ngũ giống nhau khu vực." Đế Lâm khẽ miệng giơ lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, "Môn chủ, có biết lần này Thái Huyền môn phái ra thiên kiêu là vị nào?" Nghe nói tên là Lục Vân, dường như gần đây mới quật khởi hạng người, nghe nói thực lực không tầm thường. Tiễn Thanh đáp, Đế Lâm sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, còn tưởng rằng là kia Thanh Huyền. Một hồi trước chạm giết cái kia gọi Hàn Sấm quá huyền ảo đệ tử, cũng là có phần phí hết chút khí lực, cũng coi như tận hứng. Chỉ mong cái này Lục Vân chớ có để cho ta quá khuyết điểm nhìn mới tốt, nếu không, coi như không thú vị. Tiễn Thanh sắc mặt chuyển tốc, trầm giọng hạ lệnh, các ngươi nhớ kỹ, tiến vào di tích về sau, phàm là gặp phải Thái Huyền môn người, hết thể giết chết bất luận tội. Sau một lát, Liệt Dương môn cái này hơn 30 tên đệ tử, cũng tại nói đạo quang mang bao phủ xuống truyền tống rời đi. Khoảng cách Thái Huyền môn không biết nhiều ít bên ngoài bạn giảm, có một chỗ địa vực, đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây, dường như kết nối thiên địa cổ phong. Nơi này chính là Trung Châu thế giới bên trong một chỗ không hiện sơn không lộ thủy, lại nội tình thâm hậu đỉnh tiêm thế lực, Vô Thủy Sơn chỗ. Giờ phút này, Vô Thủy Sơn đỉnh núi trên quảng trường, 12 tên thân mang tuyết trắng phục sức đệ tử lặng im đứng lặng. 6 nam lục nữ, từng cái khí chất xuất trần, phiêu nhiên như tiên. Cầm đầu là một gã dung nhan tuyệt mỹ, dáng người hiểu điệu nữ tử. Vô Thủy Sơn tông chủ đạo hiệu Thanh Ngọc, chính là một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền hòa lão giả. Hắn trên mặt mang lạnh nhạt mỉm cười, cảm thụ được trong hư không truyền đến kịch liệt chấn động, vẻ mặt cũng không có quá đại biến hóa, chỉ là ấm giọng phân phó phía dưới đệ tử, "Nhan Tuyết, lần này từ ngươi dẫn đội. Ngươi đã tiến giai vương cấp huyết mạch, chuyến này cơ duyên thủy duyên liền có thể, không nên cơ cầu. Mang theo các sư đệ sư muội đi gặp một lần các phương tiên tiêu, chớ có đọa ta Vô Thủy Sơn thanh danh." Thanh Ngọc sư thúc, đệ tử minh bạch tên là Nhan Tuyết nữ tử cung kính đáp. Đúng lúc này, phía sau trong cung điện chậm rãi đi ra một vị nữ tử. Tay nàng nắm bạch ngọc trường kiếm, thân mang xanh nhạt váy dài, dáng người cao gầy, dung nhan thanh lãnh như nguyệt, tóc dài nhẹ rủ xuống. Cái chán điểm suýt lấy một đóa tiểu xảo tuyết liên văn ấn. Thanh Ngọc thấy thế liền giật mình, "Đông Nhi, ngươi sao theo động thiên thế giới bên trong hiện ra?" Từ Đông Nhi nhạt mẽo cười một tiếng, như băng tuyết ban đầu tan, "Thanh Ngọc sư minh, ta nghe sư tôn đề cập, lần này hiện thế tiên phủ di tích, nguyên là ta xuất thân trốn cũ. Lương trước Thái Huyền môn cũng sẽ phái người tiến về, liền muốn mời Nhan Tuyết sư điệt thay chuyển giao vài thứ cho ta đại thúc." Thanh Ngọc tự nhiên sẽ hiểu từ Đông Nhi lai lịch, cũng biết Lục Vân tồn tại, nghe vậy than nhẹ một tiếng, "Đông Nhi, kia Lục Vân cuối cùng chỉ là Thái Huyền môn một gã phổ thông đệ tử, lại nghe ngươi nói hắn đã tán công trùng tu, có thể hay không đột phá tiên thiên còn không biết. Ngươi cùng hắn chi ở giữa chênh lệch, sớm đã như danh trời, thực không nên lại hao phí quá nhiều tâm thần nơi này. Tiến về Thái Huyền môn tìm hắn ý nghĩ, cũng nên buông xuống." Từ Đông Nhi sau khi nghe xong, nụ cười hơi liễm, nhẹ giọng đáp, "Ta minh bạch, sư minh. Chỉ là sư tôn thường dạy bảo, nhân quả tuần hoàn, báo ứng không thôi, duyên phận liên hệ phía dưới, cho dù xa cách thiên ai, ta cũng khó có thể tùy tiện đem này đoạn ân tình chặt đứt." Nói xong, nàng đem một cái linh văn giới đưa cho Nhan Tuyết. "Nhan Tuyết sư điệt, làm phiền ngươi nếu là gặp phải Thái Huyền môn người, sai người đem này giới chuyển giao Lục Vân. Trong đó là ta là đại thúc chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện. Hắn một mình tại Thái Huyền môn bên trong, không chỗ nương tựa, chắc hẳn trôi qua không dễ. Có những tư nguyên này tương trợ, đột phá tiên thiên nên sẽ thuận lợi rất nhiều." Nhan Tuyết hai tay tiếp nhận linh văn giới, nhẹ nhàng gật đầu, "Đông Nhi sư thúc xin yên tâm, đệ tử ổn thỏa làm thỏa đáng." Chương 528, Thanh Câu chương 528, Thanh Câu Trung Châu thế giới, một mảnh khắc rộng lớn cương vực bên trong, tọa lạc lấy một cái quốc độ cổ xưa, Thanh Câu. Nơi đây cũng là truyền thừa xa xưa siêu cấp đại tộc hồ tộc căn cơ sở tại. Hồ tộc chi nhánh mặc dù trải rộng Trung Châu các nơi, nhưng không thể nghi ngờ, Thanh Câu mới là hồ tộc chân chính thánh địa cùng bản nguyên, thiên hạ hồ tộc đều trong lòng mong mỏi. Giờ phút này, tại Thanh Câu sơn mạch hồ tộc hoạch tâm địa vực, một vị da thịt trắng hớt tuyết, tướng mạo dịu dàng nam tử trẻ tuổi, đang cùng một gã áo đen tóc trắng, khí chất thanh lãnh nữ tử trò chuyện. Nam tử trẻ tuổi chính là hồ tộc Kim Đan cảnh thiên tiêu, Đồ Cửu Ti, còn nữ kia tử thì là đi vào hồ tộc còn chưa tròn 3 năm Lệ Hồng Tiêu. Hồng Tiêu, ngươi đến hồ tộc đã 2 năm có thừa, ngày xưa kia đoạn cùng phàm tục dưỡng thực giới nam tử nhân duyên, cũng nên buông xuống. Chúng chi ngươi sở tu Quảng Hàn Tiên Quyết vốn là giảng cứu đoạn tình tuyệt dục, chém mất chân duyên. Chấp nhất tại chuyện cũ, ngược lại có chướng ngại đạo tâm. Đồ Cửu Ti tay cầm quạt xếp, trên mặt mang theo cười nhạt ý đã như vậy, ngươi cần gì phải đối ta theo đuổi không bỏ. Lệ Hồng Tiêu dung mạo thanh hàn, trong tiếng nói cũng lộ ra xa cách. Đồ Cửu Ti cười khẽ, vì huyết mạch truyền thừa, thân ngươi vác hiếm thấy Tuyết Nguyệt Hồ huyết mạch, càng là nguồn gốc từ Thành Khâu dòng chính. Nếu ngươi ta kết hợp, nhất định có thể dựng dục ra hồ tộc đứng đầu nhất hậu duệ. Cho dù ngươi ta ở giữa không có tình cảm, thì thế nào? Lệ Hồng Tiêu lạnh lùng trả lời, không cần. Ta đời này chưa hề nghĩ tới sinh dục dòng dõi, bây giờ một lòng chỉ hướng đại đạo. Vậy ngươi vì sao nắm tộc nhân tiến về tiên phủ di tích, hướng Thái Huyền môn truyền tin? Đồ Cửu Ti tự trong ngực lấy ra một phong thư tiên, trong mắt lướt qua một tia duyệt sắc. Lệ Hồng Tiêu có chút nhíu mày, Đồ Cửu Ti, ngươi vượt biên giới, vi phạm. Đồ Cửu Ti cười nhẹ, ta tổ phụ chính là hồ tộc động thiên đại năng, ta đời này chuyển thế trùng tu, bàn luận ra thế, tu vi, dung mạo, điểm nào nhất không bằng ngươi kia còn tại hậu thiên cảnh phu quân. Ngươi đã nhập hồ tộc, liền nên cùng quá khứ hoàn toàn cắt đứt. Bây giờ còn muốn liên lạc kia họ lục người, trong mắt ta chính là đối hồ tộc bất trung, cũng là đối ta bất trung. Ngươi liền không sợ? Ta ra tay đối phó Lục Vân. Ngươi đã có chút cử chỉ điên rồ. Cho dù ta sẽ không tiếp tục cùng phu quân ta liên hệ, cũng sẽ không cùng ngươi kết duyên, cứ yên tâm đi. Lệ Hồng Tiêu ngữ khí bình tĩnh. Về phần phu quân ta, mặc dù tu Quảng Hàn Tiên Quyết tình yêu nam nữ, thân duyên lo lắng sẽ ngày càng mờ nhạt, lại không phải làm ta biến máu lạnh vô tình. Cho dù bây giờ tình ý đã cạn, thân phận của hắn vẫn như cũng là phu quân ta, việc này không thể sửa đổi. Ngươi nếu dám tự tiện động đến hắn, ta tất nhiên báo thù cho hắn. Nếu không, ta tâm niệm có thông, con đường có hại. Dứt lời, Lệ Hồng Tiêu một thanh rút về giấy viết thư, quay người rời đi. Đồ Cửu Ti khỏe mắt nhỏ không thể thấy có rúm, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nếu không phải Lệ Hồng Tiêu chi sư cũng là động thiên đại năng, hắn sớm đã dùng sức mạnh. Tuyết Nguyệt Hồ huyết mạch tại hồ tộc bên trong cũng thuộc đỉnh tiêm, thậm chí so với hắn Thanh Khâu Hồ huyết mạch càng thêm chân quý. Tại bực này chú trọng huyết mạch truyền thừa tộc đàn bên trong, huyết thống phẩm giai cơ hồ quyết định tất cả địa vị cao thấp. Nguyên nhân chính là như thế, hắn như vậy Kim Đan tiên tiêu, đối mặt chỉ là tiên thiên cảnh Lệ Hồng Tiêu, vẫn không dám quá làm cản. Lão tổ từng nói, nàng này huyết mạch tiến hóa đến cực kỳ thuần túy, cơ hồ không kém hơn rất nhiều thuần huyết hồ tộc, cho nên vừa vào Thanh Khâu, liền bị động thiên tồn tại thu làm môn hạ. Đồ Cửu Ti nhìn qua cái kia đạo xa dần thanh lãnh bóng lưng, thư lạnh nói nhỏ, ta mặc dù không tiện thân tự ra tay, nhưng Thái Huyền môn bên trong cũng có ta hồ tộc một mạch, muốn đối phó một cái hậu thiên cảnh người, bất quá tiện tay mà thôi. Lúc này, một gã mặt như bạch hồ nữ tử lặng yên phụ cận, không người bẩm báo, công tử, tiên phủ di tích đã chính thức mở ra, thế lực khắp nơi đều đã lần lượt phái người truyền tống vào. Đồ Cửu Ti nhàn nhạt ứng thanh, không cần sốt ruột, đi sớm muộn đi cũng không phân biệt, đi trước người, bất quá là vì chúng ta quét sạch con đường phía trước mà thôi. Công tử minh xét. Đồ Cửu Ti khẽ bước cằm, thầm nghĩ đối phó Lục Vân sự tình, như trải qua tông môn trực tiếp đưa tin Thái Huyền môn bên trong đổ ra chi nhánh, không khỏi quá mức rêu rao. Không biết lần này đổ ra phải chăng cũng có người tiến về di tích. Nếu có thể thông qua lĩnh đội Đồ Lăng Phong âm thầm liên hệ Thái Huyền môn đệ tử, hứa lấy chỗ tốt, truyền lời hồi tộc bên trong, phương là thượng sách. Đi, đi gặp Đồ Lăng Phong, ta có việc cần bàn giao hắn. Cùng lúc đó, tiên phủ di tích rơi xuống lúc, Trung Châu thế giới ngoài sáng trong tối thế lực khắp nơi đều thi triển thủ đoạn, lần lượt đem môn hạ đệ tử đưa vào trong đó. Di tích hiện thế thời gian cũng không phải là vĩnh hằng, thường thường chỉ tồn ngắn ngủi cửa sổ kỳ, lâu là mấy năm, ngắn thì mấy ngày liền sẽ lại lần nữa biến mất. Cái này đã không phải Lục Vân lần thứ nhất mượn nhờ định tinh bản tiến hành truyền tống, có thể không gian Nazi mang tới cảm giác hôn mê vẫn như cũ mạnh mẽ. Thân hình hắn lay nhẹ, rơi xuống tại một mảnh xanh tươi trên đồng cỏ. Lục Vân lắc đầu, đứng yên mấy hơi thở, thần thức dần dần thanh minh, lúc này mới dương mắt đánh giá đến quanh mình. Trước hết nhất cảm giác được là trong không khí rồi rào dị thường linh khí, không hổ là tiên phủ di tích. Nay địa linh khí độ dày đặc, lại thắng qua Trung Châu tụ linh trận chỗ hội tụ linh mạch hải tâm. Hắn bước lên dưới chân bãi cỏ ngoại ô, bùn đất kiên cố. Bốn phía cảnh vật bao phủ tại nhàn nhạt sữa sương mù màu trắng bên trong, may mà chỉ là bình thường sương mù, cũng không phải là kia để cho người ta nghe mà biến sắc hỗn độn mê vụ. Lục Vân lập tức nếm thử triển khai thần hồn cảm giác, vẫn không khỏi lông mày siết chặt, thần thức ở chỗ này bị trên diện rộng áp chế. Lấy hắn bây giờ thần hồn cường độ, cảm giác phạm vi lại còn sót lại khoảng 100 mét. 100 mét khoảng cách, cùng mắt thường so sánh cũng không kém nhiều lắm, chỉ sợ những người khác tình cảnh so với hắn càng gian nan hơn. A, kia là huyết kiếm hoa. Lục Vân thân hình khẽ động, đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng một gốc xích hồng như máu tiểu hoa bên cạnh. Hắn túi người tế sát, trong lòng khẽ nhúc đích, cái này gốc huyết kiếm hoa năm, sợ là đã có ngàn năm. Chỉ có một cây này, như tại ngoại giới, đủ để hối đoái trên vạn điểm công hiến. Tiên phủ di tích, quả nhiên khắp nơi trên đất chân bảo. Hắn cẩn thận hái xuống huyết kiếm hoa, tiếp tục tiến lên. Không ra mấy trăm bước, lại liên tiếp phát hiện vài gốc hi hữu linh thực. Nơi đây quả thực là linh dược sư tha thiết ước mơ bảo khố, linh khí dồi dào, dựng dục vô số chân quý dược thảo, càng có thật nhiều ngoại giới sớm đã tuyệt tích cổ trùng. Đang lúc Lục Vân đắm chìm ở hái lúc, trên không đột nhiên chuyển đến một hồi không gian ba động. Ân, có thế lực khác truyền tống đến tận đây. Trong lòng hắn run lên, chợt cảm thấy không ổn. Tiên phủ di tích địa vực bao la, thế lực khắp nơi truyền tống lúc bình thường sẽ tận lực dịch ra tọa độ. Bây giờ lại có người thẳng đến khu vực này mà đến, không phải là Liệt Dương môn theo đuôi mà tới. Vô luận là có hay không như thế, đã có người cùng rơi này khu, liền là địch không phải bạn. Dưới mắt khẩn yếu nhất là mau chóng tập kết đồng môn. Thời gian cấp bách, Lục Vân không chút do dự tự trong ngực lấy ra định vị tinh bản, linh lực rót vào. Bàn mặt trong nháy mắt hiện ra 20 cái trắng muốt điểm sáng. Thấy mọi người đều an, Lục Vân hơi buông lỏng một hơi. Hắn thu hồi tinh bản, nhắm mắt ngưng thần, quanh thân đột nhiên phân hóa ra 20 đạo phân thân. Ngay sau đó, Lục Vân vận chuyển nghe thai điểm linh chi thuật, tự thân hồn bên trong bóc ra 20 sợi thần niệm, dần dần dung nhập điểm trong thân thể. Chỗ có phân thân trong mắt lập tức tỏa ra linh động thần thái. Đi thôi, đem tất cả mọi người mang về. 20 đạo thân ảnh cùng nhau gật đầu, lập tức hoặc thả người bay vọt, hoặc độn địa mà đi, y theo tinh bản chỉ dẫn, hướng kia 20 cái điểm sáng trô mau chóng đuổi theo. Chương 529, Hồ Sơn chương 529, Hồ Sơn 20 cái phân thân sau khi rời đi, Lục Vân bản thể thì là không chút hoang mang, tiếp tục thu thập lấy bốn phía linh thực. Đối với một cái từng tại Y Y Đạo Dược Thảo bên trên nghiên cứu sâu nhiều năm, bây giờ lại tại linh dược sư một đường đọc lướt qua thật lâu người mà nói, tiến vào trước mắt mảnh này khắp nơi trên đất chân phẩm linh thực bảo địa, quả thực giống như chuột tiến vào bãi gạo. Long Hiền Thảo, Mặt Quỷ Hoa, Tam Sát Sen, Lục Vân đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, mua đi một đoạn, liền có thể thu hoạch vài gốc tại ngoại giới khó gặp cực phẩm linh thực. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, nếu là toàn bộ tiên phủ di tích bên trong, khắp nơi đều là cảnh tượng như vậy lần này thu hoạch, sợ rằng sẽ viễn siêu tưởng tượng. Đang cân nhắc, thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động. A, lại là một đóa cực phẩm ngọc linh hoa. Thần hồn cảm giác bên trong, trăm mét có hơn một chỗ đá vụn biên giới, đang lặng lặng chán phóng một gốc linh khí lượn lờ màu ngọc bạch linh hoa. Lục Vân bộ pháp hơi đổi, hướng phương hướng kia đi đến. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tới gần, một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô lại đoạt trước một bước đến hoa trước. Kia là vai kiêng cự kiếm, thân cao tới 2 mét chẳng hạn, bắp thịt cả người khối khối hở ra, giống như từng tòa từng cục tiểu tháp, tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng cảm giác. Tiếp lấy, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, chẳng hạn lại nhấc chân tùy ý đạp mạnh, trực tiếp đem kia đóa ngọc linh hoa giẫm đến nát bấy. Tráng Hán lúc này mới dường như chú ý tới Lục Vân, quay đầu nết miệng cười một tiếng, tiếng như sấm rền, "Tiểu tử, ngươi là Thái Huyền môn người?" Lục Vân lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là nhìn về phía kia vỡ vụ ngọc linh hoa, ngựa khí trong bình tĩnh mang theo vài phần lệnh ý, các hạ cử động lần này, không khỏi phung phí của trời. Cực phẩm ngọc linh hoa, cũng không phải khắp nơi có thể gặp phàm thảo. Tráng Hán nghe vậy, túi đầu liếc qua dưới chân đã không thành hình cánh hoa, sững sờ một chút, lập tức không để ý cười ha ha nói, "A ha, hoa này rất chân quý sao? Vừa rồi cùng nhau đi tới, ta không cẩn thận dẫm lên cũng không ít." Thấy Lục Vân sắc mặt dần dần lạnh, trầm mặc không nói, Tráng Hán thu lại mặt cười, đem trên vai cự kiếm xùy một tiếng cắm rơi xuống mặt đất. Mũi kiếm kia sở thổ liền ngừng lại, lại chưa lâm vào mảy may, đủ thấy đối lực đạo khống chế tinh chuẩn. "Tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, ngươi có phải hay không Thái Huyền môn người?" Lục Vân dương mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên cười nhạt một tiếng, vớt cằm nói, "Không tệ, chính là tại hạ Thái Huyền môn đệ tử. Không biết huynh đài tôn tính đại danh, xuất từ môn gì?" Tráng Hán sau khi nghe xong, trong mắt hung quang đột nhiên hiện, ngửa đầu cười to, "Vận khí không tệ. Vừa mới tiến di tích này liền đụng vào Thái Huyền môn người. Nghe cho kỹ, gia gia ta là Liệt Dương môn Hồ Sơn, tới Diêm Vương điện báo cáo thời điểm, cũng đừng báo sai danh hiệu." Lục Vân lại dường như bừng tỉnh như không nghe thấy, như cũ thần sắc ung dung, thậm chí nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, "Hóa ra là Liệt Dương môn đệ tử, như vậy, tại hạ cũng thỉnh giáo ngươi một chuyện, có thể?" Gặp hắn như vậy mây trôi nước chảy, Hồ Sơn không khỏi khẽ giật mình, lập tức cười gần nói, "Vấn đề gì? Có chuyện mau nói. Bất quá đừng nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì, tại ngươi Hồ Sơn trước mặt gia gia, hết thảy vô dụng." Lục Vân nhìn thẳng đối phương, chậm rãi mở miệng, "Các ngươi Liệt Dương môn Đế Lâm, lần này đã tới." Hồ Sơn nguyên lai tưởng rằng đối phương muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại không ngờ tới đúng là hỏi Đế Lâm sư mình. Hắn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy khuôn mặt đột nhiên bặm mẹo, trong miệng hai viên răng nanh đột hiện rối dài, cả khuôn mặt trong phút chốc hóa thành một quả dữ tợn đầu hổ. "Giống." Hổ khiêu âm thanh bên trong, hắn tự kiếm vung mạnh, mang theo một cỗ gió tanh liền hướng Lục Vân chém bổ xuống đầu. Kiếm thế chưa đến, một cỗ nặng nề hấp lực đã bao phủ đối phía, Lục Vân dưới chân thảm cỏ lại cái này dưới áp lực từng khúc băng liệt. "Đế Lâm sư huynh tự nhiên tới, lần này hài lòng a?" Nhận lấy cái chết, Hồ Sơn cùng thiếu, dường như đã thấy đối phương bị một kiếm nghiền nát cảnh tượng. Nhưng mà một giây sau, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, cự kiếm lại cách Lục Vân đỉnh đầu ba thước chỗ đột nhiên dừng lại. Kia nhìn như gầy gò thanh niên, vẹn vẹn giơ lên một ngón tay, liền hơi hợt chống đỡ nặng nề mũi kiếm. Kiếm chỉ đụng vào nhau chỗ, linh khí như gợn sóng không ngừng tiêu tán, có thể Lục Vân chân xuống mặt đất, mà ngay cả một tia vết rách cũng không xuất hiện. Hồ Sơn con ngươi đột nhiên co lại, trong đầu một mảnh bù bù. Không có khả năng. Một kiếm này chi lực, đủ để khai sơn phá thạch, hắn sao có thể dễ dàng như thế tiếp được. Còn chưa hoàn hồn, một cỗ mềm dẻo lại không thể kháng cự chấn lực từ kiếm thân chuyển đến, Hồ Sơn cầm kiếm hai tay tê dần, cự kiếm không ngờ tuột tay, đảo mắt rơi vào đối phương trong lòng bàn tay. "Ta chính là cao đẳng huyết mạch." Như thế nào Hồ Sơn mắt hổ trợn lên, khó có thể tin. Lục Vân đầu ngón tay gảy nhẹ thân kiếm, phát ra chanh một tiếng thanh minh, mỉm cười nói, "Lực đạo còn có thể, đáng tiếc vận kính tô lậu, lãng phí cái này thân thiên phú." Hồ Sơn mặc dù mãng, giờ phút này cũng hoàn toàn minh bạch kia thực lực này cách xa. Hắn phản ứng cực nhanh, lúc này một quyền đánh phía Lục Vân mặt, đồng thời bản chân đạp mạnh mặt đất, thi triển ra võ kỹ địa liệt chấn đãng ba muốn mượn thổ hành linh khí thoát thân phản kích. Nhưng mà quyền phong đến Lục Vân trước người ba thước, tựa như đụng vào lớp kín vô hình khí tượng, khó tiến thêm nữa. Cùng lúc đó, hắn đạp xuống bàn chân kia truyền đến một hồi toàn tâm đau đớn, nguyên bản xốp thổ địa, chẳng biết lúc nào đã kiên như tinh cương. Lục Vân lắc đầu, tiện tay đem thanh cự kiếm kia hướng Hồ Sơn đầu vai một đáp. Vâng. Nhìn như nhẹ nhàng vừa để xuống, lại hình như có vạn quân lực đống nhiên đè xuống, Hồ Sơn hai chân mềm nhũn, lại phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, xương vai phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng vang. Tê Hồ Sơn mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng, quanh thân thổ thuộc tính linh khí dường như bị triệt để giam cầm, lại cũng không điều động được mảy may. Tử vong hàn ý nhường hắn lại cũng không lo được mặt mũi, đội vàng khàn giọng cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Lục Vân ngồi xổm người xuống, nhìn ngang viên kia không ngừng run rẩy đầu hổ, khóe miệng vẫn mang theo một tia nụ cười như có như không, Hồ Sơn đúng không? Lục Mộ bình sinh không thích nhất chính là có người tùy ý trà đạp hoa cỏ. Hồ Sơn toàn thân run lên, liên tục dập đầu, "Minh, minh bạch." Hồ Sơn cũng không dám nữa. Lục Vân đem mũi kiếm thoáng nâng lên mấy phần, Hồ Sơn chợt cảm thấy vai sức ép lên buông lỏng, há mồm thở dốc. "Các ngươi liệt dương môn đệ tử ở giữa, nên có lẫn nhau định vị pháp khí a." Hồ Sơn nào dám giấu giếm, cố vít tự trong ngực lấy ra một thanh ngọc cũng không phải ngọc màu vàng nhạt nhỏ thước, "Có, có. Đây là bản môn tam phân giới vương xích bằng này có thể cảm ứng đồng môn phương vị." Lục Vân tiếp nhận nhỏ thước một chút cảm ứng, nhẹ gật đầu, dặn dò nói, "Nếu như thế, ngươi như không muốn chết, liền trước làm ta tọa kỵ, biến trở về chân thân, mang ta đi tìm cái khác liệt dương môn đệ tử." Hồ Sơn cảm thụ được bên gáy như gần như sa băng hàn kiếm khí, tính mệnh treo ở một tuyến, không dám chút nào làm trái. Chỉ thấy hắn nguyên địa lăn mình một cái, thân hình bỗng nhiên bành trướng, trong nháy mắt, một đầu cao đến mấy mét, chiều cao hơn 10 mét ban lằn cự hổ đã nằm ở Lục Vân trước mặt, tứ chi quất quỷ, miệng nói tiếng người, "Hồ Sơn, bái kiến chủ nhân." Lục Vân nhẹ nhàng nhảy lên, ổn thỏa tại trên lưng hổ, vô vô kia dày đặc lông gáy, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Kế tiếp có thể hay không mạng sống, liền nhìn ngươi như thế nào biểu hiện. Hắn hướng giới vương thức bên trên gần nhất một chỗ điểm sáng chỉ, hướng cái phương hướng này đi, trước tìm cách nơi này chỗ gần nhất một tên đệ tử. La Hổ Sơn nội tâm biệt quất đến cực điểm, lại đành phải gầm nhẹ ứng thanh, mở ra bốn chảo chạy gấp mà đi. Chạy vội ở giữa, hắn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Người này thực lực sâu không lường được, chỉ sợ huyết mạch sớm đã đột phá tới tướng cấp. Chẳng lẽ hắn chính là Thái Huyền môn lần này dẫn đội người, cái kia tên gọi Lục Vân gia hỏa? Ta thật sự là gặp xui xẻo, mới tiến di tích liền đụng vào cái loại này sát tinh. Bây giờ còn muốn dẫn hắn đuổi theo giết đồng môn. Việc này như bị trong môn biết được, ngày sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu không nghe lệnh, hiện tại liền phải toi mạng tại đây. Nghĩ tới nghĩ lui, Hồ Sơn cuối cùng cắn răng một cái, về sau chết, dù sao cũng so lập tức chết mạnh. "Hồ Sơn, ngươi tốc độ này, chớ không phải cố ý kéo dài." Lục Vân thanh âm nhàn nhạt tự phía sau truyền đến. Hồ Sơn toàn thân run lên, vội vàng đáp, "Chủ nhân minh dám, Hồ Sơn không dám." Lúc này toàn lực bố tập, tốc độ lại chướng 3 phần. Nhưng vào lúc này, Lục Vân cũng phát giác giới vương thức bên trên cái kia đạo gần nhất điểm trắng, lại cũng tại chiều này phương hướng nhanh chóng tới gần. Bất quá một lát, phía trước trong rừng liền nhảy ra một gã thân mang màu trắng trang phục thanh niên, áo bào bên trên treo lên liệt dương cùng hỏa nha đồ văn, chính là liệt dương môn đệ tử chế thức phục sức. Thanh niên kia xa xa trông thấy Hồ Sơn lớn thân thể, trên mặt vui mừng, là Hồ Sơn sư minh. Vận khí thật tốt, vừa xuống đất liền gặp gỡ hắn. Hồ Sơn trong môn tuy chỉ là cao đẳng huyết mạch, lại là thuần huyết yêu tộc xuất thân, một thân cự lực thiên phú đủ để so sánh binh cấp huyết mạch cao thủ, có hắn ở bên, chuyến này an toàn không nghi ngờ gì tăng nhiều. Chỉ là, trên lưng hắn cái kia thanh niên áo bào đen là ai? Đế Lâm sư minh sao? Dường như không giống. Thanh niên trong lòng nghi hoặc, lại vẫn cao tiếng chào hỏi, "Hồ Sơn sư minh." Nhưng mà Hồ Sơn tại Lục Vân thụ ý hạ cũng không dừng lại, ngược lại bốn chào đạp, ra tốc vọt tới trước. Thanh niên chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh tự thân bên cạnh lướt qua, ngay sau đó cái cổ mắt lạnh. Đầu của hắn bay lên cao cao, trong mắt vẫn lưu lại mở mịt cùng kinh ngạc. Mà thi trên người nhẫn chứa vật cùng tùy thân binh khí, sương tại máu tươi phun tung tóe trước đó, liền đã bị một đạo kình khí vô hình cuốn đi, rơi vào Lục Vân trong tay. Nghe được hệ thống bên trong truyền đến phù đồ điểm số gia tăng thanh âm nhắc nhở, Lục Vân khẽ miệng khẽ nhếch. Liệt Dương môn, tốt nhất có thể nhiều đến chút đệ tử. Một màn này rơi vào Hồ Sơn trong mắt, làm hắn tim mật câu hàn. Một vị trung đẳng huyết mạch đồng môn, tại vị đại nhân này trước mặt, lại như gà con giống như không hề có lực hoàn thủ. Hắn thầm than trong lòng, sư đệ, chớ trách sư huynh vô tình, ta cũng là chịu người chế trụ. Người an tâm đi thôi. Đãi ngộ bên trên Đế Lâm sư huynh, định báo thủ cho người rửa hận. Hồ Sơn không dám bộc lộ dị sắc, chỉ là thấp phục hổ thân thể, dựa vào giới vương thức chỉ dẫn, hướng phía chỗ tiếp theo điểm sáng chỗ, yên lặng chạy đi. Chương 530, miểu sát tại một bên khác, Mã Đại Lực vừa xuống đất không lâu, đang vùi đầu thu thập lấy chung quanh linh chu. Hắn mặc dù không giống Lục Vân như thế nhận biết rất nhiều chân quý linh thực, lại tự có biện pháp, chỉ cần cảm giác cây phải trang phát ra sóng linh khí liền có thể. Ngược lại cái này tiên phủ bên trong, một ngọn cây quặng cỏ đều vật phi phàm, chỉ quản buông tay buông chân thu lấy chính là. Hắc hắc, lần này thật sự là phát tài. Mã Đại Lực một bên tay chân lanh lẹ ngắt lấy, một bên nết miệng cười nói, liền một hồi này hái, sợ là có thể chống đỡ ta đi qua nhiều năm tích lũy điểm công hiến. Đang hái đến hứng khởi, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến nhỏ xíu động tĩnh. Mã Đại Lực cảnh giác ngẩng lên đầu, chỉ thấy một gã thân mang xích hồng phục sức liệt dương môn đệ tử cũng theo trong rừng đi ra, ánh mắt như điện bất tới. Đối phương thấy một lần trên người hắn Thái Huyền môn phục sức, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào khát máu chi sắc. Trước khi lên đường, môn chủ Yến Thanh sớm đã hứa hẹn, mỗi giết một gã Thái Huyền môn đệ tử đều có trọng thưởng. Người kia tế sát mã đại lực khí tức quanh người, trong lòng thầm nghĩ, huyết mạch khí cơ không tính quá mạnh, bằng vào ta chi lực nên có thể cầm xuống. Hơn nữa ta có thể cảm ứng được, có khác một gã đồng môn đang hướng bên này chạy đến. Ta chỉ cần cuốn lấy cái này mặt ngựa ra hỏa một lát liền có thể. Ý niệm tới đây, kia Liệt Dương môn đệ tử mà ngay cả nửa câu nói nhảm cũng không, đống nhiên rút kiếm, thân hình như mũi tên đâm thẳng mà đến. Mã đại lực sớm đã nhận ra đối phương lai lịch, lại là không tránh không né, ngược lại gắt một cái, Liệt Dương môn đổ chó con, cái mũi cũng rất linh. Hôm nay ngươi Mã gia gia sẽ dạy cho các ngươi làm người như thế nào. Hắn trở tay từ phía sau rút ra xích diễm tỏa long thương, mũi thương lắc một cái, vù vù âm thanh bên trong diễm quang tăng vọt, dường như một đầu thức tỉnh hỏa long. Hai người lúc này chiến làm một đoàn, thương kiếm giao kích, ánh lửa vang khắp nơi. Song phương đều đã bước vào tiên tiên cửu trọng, huyết mạch cũng tiến hóa tới cao đẳng tầng thứ, sở tu công pháp phẩm cấp gần, trong lúc nhất thời lại đánh đến lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Kịch chiến một lát, Mã đại lực dần dần chiếm thượng phong. Hắn nhắm ngay một sơ hở, đột nhiên bật lên, trường thương mang theo liệt diễm giận bổ xuống, thân thương lại đúng như hỏa long hàng thế, nóng bỏng phong áp đem bốn phía cỏ cây toàn bộ dẫn đốt. Kia Liệt Dương môn đệ tử sắc mặt đổi biến, vội vàng ngự lên toàn thân linh khí, trước người vài tầng tiếp theo ngưng thực lồng ánh sáng. Oanh! Thương cương đập đầm ầm tại lồng ánh sáng bên trên, kinh lực bắn ra, vậy đệ tử kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay rất ra ngoài, lúc rơi xuống đất hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn lại lau khóe miệng, giữ tận cười lên, coi như ngươi thắng ta một chiêu lại như thế nào. Giờ phút này ngươi linh khí cũng nên thấy đấy đi. Kế tiếp, chết vẫn là ngươi. Mã đại lực cái nào có tâm tư nghe hắn rông dài, đỉnh thương liền muốn thẳng đến đối phương cổ họng. Nhưng lại tại mũi thương sắp sờ đến lúc, nhưng bên trong bỗng dưng rõ ra một cái mang theo ấu kim bao tay lợi chảo, khanh một tiếng tóm chặt lấy cán thương. Xoẹt tiếng cọ sát chói hai bên trong, chảo xuôi theo tại trên thân thương gầy ra liên tiếp hỏa tinh. Mã đại lực trong lòng đau xót, vội vàng vận lực về đoạn, liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình, túi đầu xem xét, trên thân thương không ngờ nhiều mấy đạo rõ ràng vết chảy. Kia thụ thương Liệt Dương môn đệ tử thấy thế lại vui mừng quá đỗi, run giọng hô: "Phong kỳ sư minh." Người tới một thân sám trắng áo cũ, phát ra râu quai nón, hình dáng tướng mạo dáng vẻ hào sảng, chính là Liệt Dương môn lần này tiến vào tiên phủ 6 vị binh cấp huyết mạch đệ tử một trong, Phong Kỳ. Phong Kỳ lườm đồng môn một cái, khẽ bước cằm, lập tức chuyển hướng Mã đại lực, khoe miệng hiện lên một tia đạm mạc cười: "Ngươi như nguyện mang ta đi tìm cái khác Thái Huyền môn người, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái chút." Mã đại lực nghe xong, tức sủi bọt mép, trong mắt cơ hồ phun ra lửa: "Ta con niệm ngươi, lão tử Thái Huyền môn liền không có phán địch thứ hèn nhát, lão tử đâm chết ngươi." Phong Kỳ nghe vậy run lên một cái chớp mắt, lập tức ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, ha ha cười nhẹ: "Muốn chết?" Mã đại lực manh hít một hơi, lại nhóm lửa thể nội linh huyết, đem còn sót lại linh lực toàn bộ chút vào trường thương bên trong. Xích diễm bảo long, hư giữa không trung ẩn có xích sắt ma sát chi tiếng vang lên, quanh người hắn hỏa diễm dợn dọn, thân hình dường như hóa thành một thất dục hỏa chạy đạp lên mã, mang theo đốt núi nấu biển chi thế phóng tới Phong Kỳ. Phong Kỳ trong mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn: "A, thực lực như vậy có thể thi triển như thế tuyệt học, thiên phú không tồi. Đáng tiếc, ngươi gặp được ta." Lời còn chưa dứt, phía sau hắn đột nhiên hiện hiện một đầu tóc thiếu hư ảnh, rít lên chói tai. Phong Kỳ song trưởng hướng về phía trước khẽ bổ, không trung lập tức ngưng ra hai cái trăm trượng cự trảo, lôi cuốn lấy xé rách khí lưu phong áp, đối diện cầm hướng kia hỏa diễm liệt mã. Vâng. Liệt diễm cùng trảo ảnh ngang nhiên đụng nhau, chấn động đến bốn phía mặt đất băng liệt, cây rừng đổ rạp. Có thể Mã đại lực cuối cùng lực kém một bậc, xích diễm thương mang vẹn vẹn trèo chống mấy tức, liền bị trảo ảnh tầng tầng xé nát. Chết đi. Phong Kỳ giữ tận sắc lộ ra, trảo ảnh thế đi không giảm, lao thẳng tới Mã đại lực mặt. Nhưng vào lúc này, một đạo áo bào đen thân ảnh như quỷ mị giống như hiện ở Mã đại lực trước người. Đây là Lục Sư Minh. Mã đại lực con ngươi đột nhiên co lại, nghẹn ngào hô. Phong Kỳ thấy có người chợt hiện, trong lòng biết nhất định là Thái Huyền môn binh, lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đến hay lắm, vừa bạn cùng nhau giải quyết. Kia xé rách không gian cự trảo đã mang theo dư uy mạnh mẽ bổ xuống. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho Phong Kỳ khỏe miệng nhe răng cười bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ thấy người áo đen kia chỉ là tiện tay một kiếm vung khẽ. Bá! Như xé vải giống như thanh thúy vang động bên trong, kia uy thế kinh người trảo ảnh lại bị một đạo nhìn như bình thản kiếm quang từ đó bổ ra, lập tức tán loạn thành đầy trời lưu phong. Lục Vân hóa giải thế công sau, cũng không lập tức truy kích, phản mà quay đầu lại nhìn về phía Mã đại lực, nhếch miệng lên một vệt ý cười: "Mã đại lực, vừa rồi kia mấy câu, rất mang loại đi." Mã đại lực đã trở lại thân người, lau đi khóe miệng vết máu, ngượng ngùng cười một tiếng: "Lục sư minh chớ rêu cận ta." Phong Kỳ thấy hai người này lại phối hợp nói chuyện với nhau, sầm mặt lại, lập tức âm thầm dò xét Lục Vân khí tức. Có thể cái này tìm đòi, lại làm cho trong lòng hắn mãnh lẫm, đối phương quanh thân huyết mạch khí cơ hỗn loạn xen lẫn, sóng linh khí càng là hỗn tạp khó phân biệt, căn bản nhìn không ra sâu cạn. "Ngươi là Thái Huyền môn vị kia, có thể tiếp ta một kích, tuyệt không phải hạ người vô danh." Phong Kỳ híp mắt hỏi. Lục Vân cái này mới chậm rãi quay người, ánh mắt như đầm sâu giống như rơi vào trên mặt hắn, lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Binh cấp huyết mạch, thực lực còn có thể giết ngươi, coi như là cho Hàn sư minh trước lấy một khoản lợi tức." Phong Kỳ sắc mặt kỳ biến, đáy lòng hàn ý tăng gọn, đối phương biết rõ chính mình là binh cấp huyết mạch, lại vẫn như thế thong dong. Người này đến tuột cùng là ai? Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Phong Kỳ đã sinh thấy ý, một thanh quang lên bên cạnh đồng môn, thân hình như gió hướng về sau cực nhanh. Hắn sở tu vốn là phong hệ công pháp, tốc độ bay nhanh chóng, tại cùng thế hệ bên trong gần với đế lâm, tự tin cho dù không địch lại, thoát thân tuyệt không phải việc khó. "Muốn đi?" Lục Vân lại dường như sớm có sở liệu, nhẹ nhàng nâng tay hướng hư không nhấn một cái. "Ông." Phong Kỳ chợt cảm thấy quanh thân không khí dường như hóa thành sắt chỉ, nặng nề vô cùng áp lực từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Hắn hãi nhiên phát hiện mình lại không cách nào duy trì phi hành, hai người như thiên thạch giống như thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Làm sao có thể? Đây là cái gì trọng lực? Vừa xuống đất, mặt đất liền bỗng nhiên thoát ra vô số từng cục gốc cây, như sống mang giống như đem hai người tầng tầng trói buộc. Phong Kỳ điên cuồng thôi động linh lực ý đồ tránh thoát, có thể kia gốc cây không chỉ có cứng cỏi dị thường, mặt ngoài càng là cấp tốc sinh ra gai nhọn, đâm vào da thịt bên trong, bắt đầu tham lam hấp thu bọn hắn linh khí cùng tinh huyết. Tử vong hàn ý trong nháy mắt nắm chặt trái tim, kia một mực trầm mặc liệt dương môn đệ tử rốt cục sụp đổ kêu to, đại nhân tha mạng. Tha mạng a. Lục Vân lại vẻ mặt hờ hững, chỉ tay áo nhẹ phẩy. Gốc cây bỗng nhiên nắm chặt, thôn vệ chi lực tăng vọt. Bất quá mấy hơi thở, nguyên địa chỉ còn lại hai bộ xương khô, liền huyết nhục mang linh lực đều bị hấp thu không còn. Mã Đại Lực ở một bên thấy tê cả da đầu, trong lòng thất kinh, lục sư minh thủ đoạn này quả thật là đáng sợ. Hắn đến tột cùng còn cất giấu nắm chắc bao nhiêu bài? Một cỗ tinh thuần mà năng lượng bàng bạc trải qua gốc cây phản hồi mà đến, Lục Vân chỉ cảm thấy quanh thân kinh mạch như thấm suối nước nóng, thư sướng vô cùng. Lại bất được mấy năm khổ tu chi công. Hắn theo tay khẽ vẫy, hai cái linh văn giới bay vào trong lòng bàn tay, về phần trên thân hai người định vị pháp khí, sớm tại bỏ mình lúc liền đã tự hủy tiêu tán. Đại Lực, nhìn xem tinh trên bản phụ cận còn có nào đồng môn. Lục Vân mở miệng nói, bản thể hắn mặc dù mang theo có định vị tinh bản, phân thân lại chưa mang theo, vừa rồi cũng là bằng đại khái phương vị tìm đến nơi này. A, tốt. Mã Đại Lực liền vội vàng lấy ra chính mình tinh bản xem. Cái này xem xét, sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy trên bàn hai cái nguyên bản sáng tỏ điểm sáng màu trắng, lại ở trước mắt phốc phốc liên tiếp giật tắt. Lục sư Minh Mã Đại Lực tay run lên, thanh âm cảm thấy chát, có hai vị sư đệ. Vừa mới bất lạc. Lục Vân lông mày đột nhiên khóa gấp. Xem ra kia Đế Lâm cũng chưa từng nhàn rỗi. Hắn chỉ nguyện cùng mình quen biết những người kia, giờ phút này cũng còn bình an. Đi. Lục Vân ngước mắt nhìn về phía điểm sáng dập tắt phương hướng, ánh mắt như dao, chúng ta đi chiếu cố vị này liệt dương môn thiên tiêu. Chương 531, con tổ phán tông chương 531, con tổ phán tông Phong Hy vừa rơi xuống đất, liền phát giác được quanh mình hoàn cảnh không hề tầm thường. Linh khí nồng nặc làm người sợ hãi, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là ngoại giới khó kiếm chân quý linh thực, ngoánh ngoánh lưu quang tại cảnh lá ở giữa lưu chuyển, tựa như tiên cảnh. Trong lòng hắn đầu tiên là một hồi vui mừng như điên, khóe miệng ức chế không nổi giơ lên, nhưng lập tức, Lục Vân tấm kia đạm mạc mặt hiện lên ở não hải. Lấy hắn dò thám biết tin tức nhìn, người này có thủ tất báo, thủ đoạn ngoan lệ, liền Nam Cung gia tiểu thiếu gia cùng Thẩm Yến Quy cũng rằng giết, há lại sẽ buông tha mình. Nhớ tới trước đây đối Lục Vân ngạ mạn, thậm chí âm thầm giấu hạ hắn linh huyết cùng linh dược, Phong Hy phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Chính mình tại trong lòng đối phương, sợ là đã sớm bị in dấu lên tất nhiên trừ ẩn ký. Như Lục Vân ở chỗ này bị Đế Lâm thuận tay trừ bỏ, cũng là tất cả đều vui vẻ. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm chờ đợi, nếu như mạng hắn lớn chưa chết, cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tạm thời tránh mũi nhọn, túi đầu chịu thua cũng chưa chắc không thể. Thu liễm nỗi lòng, Phong Hy lập tức động thủ thu thập bên cạnh linh thực, đồng thời cấp tốc triển khai định vị tinh bản, tìm kiếm đồng môn điểm sáng. Tinh trên bàn ánh sáng nhạt lấp lóe, chỉ thị phân tán các nơi đồng môn. Nhưng mà, chưa kịp hái bài quọng, đầu đội thiên không đống nhiên chuyển đến kịch liệt không gian ba động. Phong Hy sắc mặt phút chốc biến đổi, con người hơi co lại, lại có người chuyển tống đến cùng một khu vực. Là liệt dương môn người. Nơi đây không thích hợp một chỗ, nhất định phải nhanh cùng đồng môn tụ hợp. Hắn quyết định thật nhanh, đem bên chân một gốc hiện ra làm choáng vụ ải u lan cấp tốc thu hồi, thân hình nhảy lên, liền muốn ngự phong phi nhanh. Nào có thể đoán được vừa lướt đi không đủ 10 trượng, phía trước không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên, một thân ảnh lão đạo ngã ra. Người tới một bộ hỏa hồng trường bào, khuôn mặt yêu dị, mi tâm một đạo hỏa diễm đường vân như ẩn như hiện, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông nóng rực khí tức. Phong Hy thấy một lần, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn tự thân huyết mạch bèn bèn tiến hóa đến trung đẳng, tại giới này đúng là tầng dưới chót, bất kể đối thủ nào đều cần cẩn thận ứng đối. Mà người trước mắt, bèn bèn coi khí độ trang phục, liền tuyệt không phải chính mình chỗ có thể chống đỡ. Trốn. Suy nghĩ như điện quang thạch hỏa giống như lướt qua, Phong Hy không chút do dự, thân hình lướt nhanh, ngự phong chi thuật thúc đến cực hạn, hướng về sau điên cuồng bỏ chạy. Cái kia vừa mới kết thúc áo bào đỏ thanh niên, chính là Đế Lâm. Hắn mi tâm hỏa diễm đường vân sáng lên một cái chớp mắt, lắc lắc đầu xua tan băng chuyển tới mê muội, dương mắt liền thoáng nhìn phía trước hốt hoảng chạy trốn thân ảnh. A. Đế Lâm khẽ môi câu lên một vệt tà khí độ cong, vận khí không kém, vừa dứt chân liền gặp được Thái Huyền môn con chuột nhỏ. Hắn cũng không đội vàng đuổi theo, ngược lại dù bận bận ung dung khẽ cười một tiếng, quanh thân doanh giấy lên đỏ sầm liệt diễm, diễm quang lưu chuyển ở giữa ẩn có quả tiếng hót rít đảo. Sau một khắc, thân hình hắn hóa thành một đạo hừng hực hỏa tuyến, chớp mắt liền cản qua mấy chục trượng khoảng cách, như quỷ mị giống như ngăn ở Phong Hy phía trước. Phong Hy hãi nhiên dừng bước, tự biết chạy trốn vô vọng, trong mắt tàn khốc lóe lên, hai tay chố mang ngân bạch thủ sáo đột nhiên bắn ra rồi mang, song trưởng hướng về phía trước mãnh đẩy, chân khí trào lên, ngưng tụ thành hai cái to lớn không gì so sánh được hư ảo hổ trưởng, lôi cuốn lấy phong lôi chi thế, mạnh mẽ chụp về phía Đế Lâm. Đế Lâm thấy thế, trên mặt giọng địa mai chi sắc càng đậm, sâu kiến rung động cây, không biết tự lượng sức mình. Hắn tùy ý con ngón đúng ra, một đóa bất quá đầu ngón tay lớn nhỏ đỏ sầm ngọn lửa phiêu nhiên mà ra, nhẹ nhàng nên tiếp kia khí thế hung hăng hổ trưởng. Hai người tiếp xúc sát na, không có kinh thiên động địa nổ đùng, kia ngưng thực hổ trưởng lại như gặp nắng gắt băng tuyết, lặng yên không một tiếng động bị ngọn lửa thôn phệ, thiêu tẫn, liền một tia khói xanh cũng không lưu lại. Phong Hy hít sâu một hơi, lạnh cả người. Nhìn xem kia yêu dị hỏa diễm, một cái làm cho người sợ hãi danh tự bỗng nhiên nổ vàng tại não hải, hắn nghẹn ngào kêu sợ hãi, "Ngươi là Đế Lâm?" Đế Lâm nhẹ nhàng vỗ tay, ha ha cười nhẹ, xem ra bản nhân tên tuổi vẫn còn vang dội. Đã biết được là ta, giờ phút này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể giữ lại đến toàn thây. Phù phù. Đế Lâm lời còn chưa dứt, Phong Hy không ngờ không chút do dự hai đầu gối nệm, thẳng tắp quỳ sát xuống, cái chán kề sát mặt đất, thanh âm mang theo run rẩy, tại hạ Phong Hy, nguyện thần phục với Đế Lâm đại nhân, cầu xin đại nhân tha mạng. Một cử động kia, nhường nguyên vốn chuẩn bị tiện tay nghiền chết con chuột này, Đế Lâm đều run lên một cái chớp mắt. Hắn lập tức giống như là thấy cái gì cực kỳ thú vị sự vật, trọng khúc hai tiếng, tiếp theo cất tiếng cười to, thú vị, làm thật thú vị. Ngày xưa ta cùng ngươi Bạch Hổ Phong gia lão tổ cũng coi như từng có quan hệ, Phong gia Bạch Hổ, sát khí lang tiêu, không nghĩ tới xảy ra ngươi cái loại này. Co được giãn được nhân tài. Xem ra Thái Huyền môn quả nhiên là một đời không bằng một đời. Phong Hy nghe vậy, thâm can câu chiến, cùng nhà mình lão tổ đã từng quen biết, người này không phải là chuyển thế trùng tu lão quái vật. Hán phục trên đất thân thể thấp hơn mấy phần, không dám có chút gì động. Đế Lâm ngưng cười, có chút hăng hái đánh giá dưới chân run lẩy bẩy Phong Hy, nhàn nhạt hỏi, nghe nói lần này Thái Huyền môn dẫn đội người, tên là Lục Vân. Ngươi có biết hắn hiện nay phương vị? Phong Hy trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia dị dạng ánh sáng, bẩm đại nhân, định vị tinh bản chỉ có thể biểu hiện đồng môn điểm sáng, không cách nào nhận ra cụ thể người nào. Nhưng tại hạ nguyện vì đại nhân dẫn đường, dần dần tìm kiếm. Kia Lục Vân, khẳng định sẽ cùng đồng môn tụ hợp. A. Đế Lâm đuôi lông mày chau lên, ý vị thâm trường nhìn về phía hắn, ngươi cùng cái này Lục Vân có thủ. Phong Hy cắn răng, trên mặt lộ ra phẫn hận cùng sợ hãi xen lẫn vẻ mặt, không dám giấu giếm đại nhân, tại hạ sát thực cùng Lục Vân kết xuống tử thủ. Cho dù hôm nay không gặp đại nhân, chỉ sợ ngày sau cũng muốn bị hắn độc thủ. Nếu như thế, không bằng đầu nhập đại nhân, cầu một chút hy vọng sống. Như may mắn có thể giúp đại nhân thành sự, rời đi giới này, tại hạ nguyện vì đại nhân ẩn nút Thái Huyền môn, lấy cung cấp ra roi. Vì mạng sống, Phong Hy đã đem tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng hoàn toàn vứt bỏ, gấp không thể chờ bộ bạch chính mình giá trị lợi dụng. Đế Lâm sao lại không biết hắn tâm tư, nhưng cũng không nói ra, ngược lại hài lòng gật đầu, thứ thời, thiện. Như có thể giúp ta tiêu diệt giới này Thái Huyền môn đệ tử, tha cho ngươi một mạng, đương nhiên không gì không thể. Phong Hy nghe vậy, nỗi lòng lo lắng hơi rơi, âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng lại nổi lên vô tận đắm chát. Cử động lần này không thể nghi ngờ là đem Phong gia mặt mũi toàn bộ vứt bỏ, nhưng nghĩ lại, mệnh như không có, hết thể giai không. Hắn chỉ có thể âm thầm trấn an, đổi lại người bên ngoài, đối mặt Đế Lâm cái loại này hung thần, sợ cũng biết làm giống nhau lựa chọn. Còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Hắn cung kính từ trong ngực lấy ra định vị tinh bản, cẩn thận phân biệt, đại nhân, cách nơi này gần nhất có hai nơi đồng môn điểm sáng hội tụ, bọn hắn rất có thể đã tụ hợp một chỗ. Chúng ta lập tức tiến về, Lục Vân vô cùng có khả năng liền ở trong đó. Đế Lâm khẽ bước cằm, phun ra một chữ, thiện. Phong Hy trên mặt lập tức chất lên định nọ đủ cười, nơi đây cách bên kia còn có đoạn khoảng cách, liền do tại hạ cong lên đại nhân đoạn đường, để tránh chậm trễ đại nhân thời gian. Dứt lời, quanh người hắn bạch quang phun trào, thân hình đột nhiên bành trướng biến hóa, trong chớp mắt, liền hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm bạch hổ. Bạch hổ chiều cao hơn 10 trượng, cao gần 5 mét, lông tóc như tuyết, trên trán vương văn ẩn hiện, chỉ là cặp kia hổ trong mắt, lại không lạnh thấu xương khí phách, chỉ có hèn mọn cùng thuận theo. Đế Lâm trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành càng đậm hứng thú, có thể khuất thân đến thế, cam là tọa kỵ, Phong Hy, ngươi ngược thật là một cái diệu nhân. Yên tâm, chỉ cần ngươi tận tâm làm việc, bản nhân đã nói là làm. Đa tạ đại nhân. Bạch hổ miệng nói tiếng người, cúi đầu xuống. Đế Lâm thân hình thoát một cái, khoan thai rơi vào trên lưng hổ. Phong Hy biến thành bạch hổ bốn trảo phía dưới nổi lên mông lung bạch quang, gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, hướng phía tinh bản chỉ dẫn phương hướng mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, phía trước trong sơn cốc liền xuất hiện hai tên Thái Huyền môn đệ tử thân ảnh. Hai người sớm đã thông qua tinh bản phát giác được có đồng môn cấp tốc tới gần, vốn cho rằng là viện thủ, liền giữ lại tại nguyên chỗ chờ. Chờ thấy rõ người đến đúng là một đầu bạch hổ trở đi một gã áo bào đỏ thanh niên yêu dị lúc, sắc mặt hai người kỳ biến, trong nháy mắt minh bạch, quay người liền muốn thoát đi. Trong đó một tên mặt chữ điền đệ tử vừa sợ vừa giận, quay đầu quát chói tai, Bạch Hổ Phong thị, ngươi là Phong Hy, ngươi dám cấu kết ngoại địch, sát hại đồng môn, đi này phản tông công tổ tiến hành, ngươi liền không sợ bị áp lên trảm yêu đài sao? Phong Hy biến thành bạch hổ, đôi mắt băng lãnh, hổ khẩu khép mở, thanh âm trầm thấp, thời thế như thế, hai vị sư minh, đừng trách Phong Hy vô tình. Đế Lâm đại nhân, mời nhanh chóng ra tay, để tránh tin tức để lộ. Đế Lâm khép cười một tiếng, tay áo tùy ý phất một cái, hai cái từ tình thuần liệt diễm ngưng tụ thành xích hồng hỏa nha lệ kêu bay ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, phân biệt nhào về phía chạy trốn hai người. Mấy tức về sau, nơi xa truyền đến hai tiếng ngắn ngủi rên thảm, lập tức im bặt mà dừng. Hai cái hỏa nha nhanh nhẹn bay trở về, quả mỏ bên trong các ngậm lấy một cái nhuộm vết cháy linh văn giới chỉ, để vào Đế Lâm trong tay. Đế Lâm luốt luốt chiếc nhẫn, thản nhiên nói, tiếp tục, chỗ tiếp theo. Bạch hổ thấp ứng một tiếng, dưới chân bạch quang càng tăng lên, trở trên lưng áo bào đỏ thân ảnh, hướng phía tinh trên bàn hạ một điểm sáng tụ tập chỗ chạy đi. Chương 532, Thanh Mục Lồng Giam chương 532, Thanh Mục Lồng Giam. Đế Lâm cùng Phong Hy sau khi rời đi không lâu, trong rừng tàn khói chưa tán. Một đạo áo bào đen thân ảnh tay cầm một người, đột nhiên rơi ở chỗ này, chính là Lục Vân cùng nó sư đệ Mã Đại Lực. Hai người một đường đối sát, cuối cùng chậm một bước. Lục Vân phân thân song mi nhíu chặt, ánh mắt nặng nề nhìn về phía mặt đất, nơi đó vẫn có hai đoàn xích hồng hỏa diễm yếu ớt thiêu đốt, ánh lửa nhảy nhót, phản chiếu hắn khuôn mặt sáng tối chập chờn. Mã Đại Lực đứng ở một bên, nắm đấm bóp khanh khách rung động, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, mạnh mẽ gắt một cái, "Sư Minh, nhìn ngọn lửa này lưu lại khí tức, hẳn là Đế Lâm tên kia thủ bút." Lục Vân trầm thấp ngân một tiếng, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, tiếng nói băng lãnh, lửa là Đế Lâm không sai, chỉ là không biết rõ, chết tại lửa này bên trong. Là cái nào hai vị đồng môn? Mã Đại Lực nghe vậy, gấp đội vàng lấy ra định tinh bản, ngưng thần xem. Bất quá một lát, hắn bỗng nhiên a một tiếng, ngữ khí ngạc nhiên nghi ngờ, sư minh, không đúng. Vừa rồi cái kia hướng nơi đây đến gần đồng môn điểm sáng, giờ phút này lại thay đổi phương hướng, cực dương nhanh hướng phía cách nơi này gần nhất điểm trắng di động. Lục Vân đưa tay chậm rãi sờ lên cái cằm, trong mắt lướt qua một tia hàn quang, cười lạnh, xem ra là có người phản. Tám thành là bị Đế Lâm chế trụ, đang dùng định tinh bản dẫn đường, mang theo hắn từng cái truy sát đồng môn. Mã Đại Lực giận tí mặt, thái dương nổi gân xanh, cái nào lang tâm cầu phế đồ vật, lại cam nguyện làm Đế Lâm chó săn. Chờ chúng ta đuổi kịp, ta không phải một thương đâm xuyên hắn không thể. Đi, theo tới xem xét liền biết. Lục Vân không cần phải nhiều lời nữa, một phát bắt được Mã Đại Lực bả vai, thân ảnh nhoáng một cái, nguyên địa chỉ còn lại một sợi chưa tán gió nhẹ. Khoảng cách hai người vừa rồi chỗ một chỗ không xa trong rừng trên đất trống, Liên Hoa cầm trong tay bích lục liễu tiên, đang cùng hai tên liệt dương môn cao thủ kịch liệt giao phong. Một nam một nữ kia đều cố binh cấp huyết mạch, công pháp bổ sung, một người khống hỏa, một người ngự bằng, liên giới tay vô cùng ăn ý, càng đem Liên Hoa nhất thời của lấy. Hắc hắc, sư muội, hôm nay vận khí không tệ, lại đụng vào Thái Huyền môn một con cá lớn, đây chính là tướng cấp huyết mạch. Nam tu cầm trong tay liệt diễm tiến, vung lên ở giữa sóng lửa cuộn cuộn, làm cho Liên Hoa bóng roi rút về. Bên cạnh cái kia nữ tu dáng người nhẹ nhàng, đầu ngón tay xương lạnh lờ lờ, nghe vậy che đậy môi khẽ cười, Thái Huyền môn tướng cấp huyết mạch đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhìn công pháp này con đường, vị này chắc hẳn chính là Liên Hoa. Lời còn chưa dứt, nam tu đột nhiên tăng thêm thế công, mặt quạt xích diễm tăng gọn, hóa thành một đầu hỏa mãng lao thẳng tới Liên Hoa trong tay liếu roi. Hỏa diễm chạm đến roi thân, phát ra suy suy đốt vàng, Liên Hoa cổ tay khẽ run, nếu không phải huyết mạch đã đạt tướng cấp, đối với hỏa diễm kháng tính tăng nhiều, chỉ sợ sớm đã ăn thiệt thòi. Kia nữ tu lại không đội ở cường công, ngược lại nhanh nhẹn tối lui nửa bước, cười tủm tỉm nói, Liên Hoa tỷ tỷ, ngươi tu thành một chân quyết nhà, duyên thọ bảo mệnh thật là nhất lưu, có thể bàn về sát phạt uy lực, thực sự kém chút ý tứ đâu. Liên Hoa sắc mặt thanh lãnh, cũng không đáp lời, bóng roi như thanh xà toán loạn, thủ đến kín không kẽ hở. Nữ tu sóng mắt lưu chuyển, ra vẻ giật mình, a nha, ta bỗng nhiên nhớ tới, trước đây ít năm cũng có vị tu luyện thành một chân quyết tỷ tỷ, tên là Lưu Ly, bản lĩnh cũng là lợi hại, suýt nữa muốn mệnh của ta đâu, đáng tiếc à, cuối cùng bị Đế Lâm đại nhân một thanh chân hỏa cháy hết sạch nặng, cố ý dừng một chút, thanh âm nhẹ thấp, nhưng từng chữ rõ ràng, tỷ tỷ ngươi là không có nhìn thấy, kia hỏa thiêu được nhiều vượng, người tại trong lửa một chút xíu cuộn lên đến, cuối cùng liền sấm đều, không có còn lại. Ta nha, lúc ấy đều không đành lòng nhìn đâu. Liên Hoa nguyên bản trầm tĩnh khuôn mặt bỗng nhiên cứng đờ. A. Nữ tu bắt được trong mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất chấn động, nụ cười càng thêm tươi đẹp, chẳng lẽ lại vị yêu Lưu Ly tỷ tỷ cùng Liên Hoa tỷ tỷ có cái gì nguồn gốc? Ngậm miệng. Liên Hoa trong mắt bỗng dưng dâng lên lửa giận, tay trái lăng không nhấn một cái, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, mười mấy căn thu mềm dai cảnh liêu phá đất mà lên, như sống rắn giống như cuốn về nữ tu. Nữ tu nhẹ nhàng né tránh, tiếng cười cũng không ngừng, sư tỷ cái này liền tức giận rồi. Ta bất quá để một câu chuyện xưa đi, nàng một bên tránh, một bên lặng yên truyền âm cho nam tu, sư minh, chớ nóng đội, ta vừa nhìn qua định tinh bản, có vị đồng môn đang hướng chúng ta chạy đến. Ba người vây kín, cầm xuống Liên Hoa chính là một cái công lớn. Nam tu mừng rỡ, thế công hơi chậm, chỉ lấy sóng lửa tầng tầng ngăn chặn Liên Hoa, không còn liều lĩnh. Mà Liên Hoa cũng thành công bị hai người chọc giận, sử dụng chiêu thức lên, cũng không hề cố kỵ. Nàng mặc dù bất tiện sát phạt, nhưng đánh đấu kinh nghiệm cũng không yếu, biết hai người đang cố ý kéo dài chiến đấu, hẳn là đang chờ viện binh. Bất quá nàng cũng cảm nhận được có hai cái điểm trắng, một trước một sau tại chiều cái phương hướng này tới gần. Thanh một tù lung, nàng đống nhiên hai tay khép lại, quanh thân nổi lên nhàn nhạt thanh choáng. Tứ phía thổ địa kịch chấn, vài gốc cổ thụ chọc trời chui từ dưới đất lên mà lên, trong nháy mắt đem hai tên liệt dương môn đệ tử vây ở trung ương. Hai người tật thúc băng hỏa đánh phía cự mục, lại phát hiện cây biểu bám vào một tầng cứng cỏi linh khí, nhất thời khó mà phá vỡ. Đi lên, liếc nhau, hai người đồng thời thả người vọt lên, xông thẳng lên không. Nhưng mà Liên Hoa tốc độ càng nhanh, bóng xanh lóe lên đã tới đỉnh đầu bọn họ, trong tay liếu roi lắc một cái, hóa thành ngàn vạn rủ xuống kia giống như xanh biết cảnh, phô thiên cái địa chụp xuống. Nam tu lệ quát một tiếng, liệt diễm phiến cuồn cuộn, xí diễm ngưng tụ thành vô số lửa điệp, tê minh lấy đón lấy cảnh liễu. Nữ tu cũng rút kiếm vác ngang, hàn băng kiếm hóa khí làm dày đặc băng truy, hướng bốn phía cự một điên cuồng công kích. Suy, vang, lửa điệp cùng cành liễu chạm nhau, lập tức giấy lên một cái biển lửa. Liên Hoa lại giống như chưa tỉnh, trực tiếp xuyên lửa mà xuống, trong mắt chiếu đến nhảy vọt liệt diễm, băng lãnh phía dưới tức giận cuộn cuộn, đã đến cực điểm. Nữ nhân này điên rồi, muốn kéo chúng ta đồng quy vu tận. Nam tu hãi nhiên, khàn giọng giống to, liều mạng a. Hai người đồng thời cắn chốt lưỡi, tinh huyết thiếu đốt, khí tức tăng vọt. Sinh hồng liệt diễm cùng u lam hàn băng tại thanh một tù lung bên trong điên cuồng đối sông, bạo liệt, chấn động đến toàn bộ lồng giam ong ong run rẩy dữ dội. Giữa không trung, Liên Hoa vẻ mặt trang nghiêm, nhắm mắt ngưng thần, quanh thân thanh quang bắn ra. Sau một khắc, nàng lại hiển hóa bản thể, một gốc cao đến vài trăm mét che trời cổ liêu chống rông hiện hiện, sợi rễ rủ xuống đất, cành như thác nước, đem phía dưới lồng giam gắt gao chấn trụ. Ầm ầm không ngừng bên hai. Thật lâu, trong lồng giam động tinh yếu dần, mà đầy trời cành liễu cũng đã cháy đen mảng lớn. Tù trong lồng, nữ tu phần bụng bị một cây to cỡ miệng chén cành liễu xuyên qua, lưu lại dữ tợn huyết động. Nàng ngồi phịch ở nam tu trong ngực, miệng đầy máu đen, ánh mắt tan rã. Sư muội, chống đỡ. Viện binh lập tức tới ngay, lập tức nam tu tiếng nói phát run. Nữ tu gắt gao nắm lấy cổ tay của hắn, kẽ răng rớm máu, sư minh, là ta. báo. Thu lời còn chưa dứt, nàng thân hình dần dần nhạt, cuối cùng hóa thành một cái xanh thẳm băng điểu, khí tức hoàn toàn không có. Ta giết ngươi. Nam tu ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân liệt diễm ẩm vàng cháy bùng, hai mắt xích hồng như máu. Liên hoa một chút bản bị lửa khắc, vừa rồi khổ chiến, hơn phân nửa linh lực đều dùng cho chu sát nữ tu, đang là đối phương câu kia lưu ly, hoàn toàn đốt lên nàng sát tâm. Bây giờ mặc dù trừ một người, nàng tự thân linh lực cũng đã tiêu hao 7-8. Liên hoa trọng hóa hình người, sắc mặt trắng bệnh, cầm trong tay liếu roi nỗ lực lên chiến, tâm thần lại phân ra một sợi, chăm chú khóa chặt định tinh bản bên trên kia hai cái đã tới gần đến cách đó không xa điểm sáng. Phanh, hai người lại lần nữa đối cứng một cái, riêng phần mình đẩy lui hơn 10 bước, gần như đồng thời quay đầu, nhìn về phía xương trắng tràn ngập nơi nào đó. Chỉ thấy xương ngủ chỗ sâu, một đạo khổng lồ hổ ảnh chậm rãi hiện hiện, bộ pháp trầm hồn, đạp đất im mắng. Một đầu bạch hổ đang từ trong xương ngủ từ chạy bộ ra. Địch nhân, một Nam Cung gia phái ẩn giấu hai tên đệ tử hai. Phong Hy Ba, Đế Lâm Bốn. Nam Cung gia mua được hai tên thế lực khác đệ tử, Lôi Đình Sơn, Táng Phong Cốc, Nam Vô Thủy Sơn, Nhan Tuyết, sư tỷ dẫn đội, hỏi Thái Huyền Môn, có biết hay không một vị gọi Lục Vân đệ tử, tiểu sư muội của nàng nhường mang câu nói, lại thuốc, thật tốt còn sống, chờ ta đi đón ngươi. Lục Vân hỏi tình hình gần đây, cũng tiện thể nhắn, nhường nàng chiếu cố tốt chính mình, không cần lo lắng, hắn qua rất tốt. Sáu hồ tộc, Đồ Lăng Phong, ưa thích Lệ Hồng Tiêu, thật là Lệ Hồng Tiêu một mực nhắc tới Lục Vân, không cách nào chặt đứt tình nghiệm, hắn muốn đích thân chặt đứt chương 533, tao ngộ chương 533, tao ngộ. Liên Hoa lấy ống tay áo nhẹ nhàng lau đi bên môi rỉ ra vết máu. Quên thân quần áo cùng tản mát tóc dài bên trên trải rộng cháy đen vết bỏng, tại mờ tối dưới ánh sáng lộ ra phá lệ chật vật. Làm nàng trông thấy tự trong sương mù chậm rãi đi ra bạch hổ lúc, trong mắt đột nhiên sáng lên một vệt chờ mong quang. Là Phong gia bạch hổ. Phong Hy tới. Dưới mắt nàng cùng đối diện cái kia nam tu đều đã linh lực khô kiệt, vết thương chồng chất, Phong Hy tại lúc này xuất hiện, không nghi ngờ gì sẽ làm thắng bại thiên bình bỗng nhiên nghiêng về. Đối diện nam tu sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng mà bất quá thoáng qua, hắn ấy mắt lướt qua một tia ánh sáng, lập tức hiện lên khó mà ức chế ngạc nhiên mừng rỡ. Liên Hoa cũng lập tức đã nhận ra dị thường. Cái kia dần dần hiện lộ thân hình bạch hổ trên lưng, lại lười biếng nghiêng ngồi một vị hồng bào nam tử. Người kia khuôn mặt yêu dị, mặt mày ẩn tình lại lộ ra băng lãnh, cười như không cười quét mắt hết thảy trước mắt. Đế Lâm sư minh. Nam tu như thấy cứu tinh, lúc này ngự khí trước bay, nửa quỳ dưới đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở nói: "Đế Lâm sư minh, Liên Hoa nàng, nàng giết Tiết sư muội. Cầu sư minh nhất định là Tiết sư muội báo thù." Đế Lâm ánh mắt chậm rãi hướng về một bên đã không một tiếng động màu lam băng điệu thi thể, trong tay áo y mắng bay ra một cái xích diễm lượn lờ hỏa nha. Kia hỏa nha phục bên trên băng điệu di thể, trong khoảnh khắc đem nó đốt làm một sợi khói nhẹ, sau đó liền bay trở về Đế Lâm trong tay áo. Đế Lâm trên mặt lộ ra hài lòng chi sắc, quỳ xuống đất. Nam đệ tử khỏe mắt khẽ run lên, đem vùi đầu đến thấp hơn, không dám nhiều lời. Đế Lâm còn hứng thú ngước mắt đỉnh lấy Liên Hoa, nhưng thấy Liên Hoa vẻ mặt bộ dáng chật vật, đôi mắt bên trong sát ý nồng tới tan không ra. Liên Hoa nhìn xem Đế Lâm dưới thân đầu kia bạch hổ, ha ha cười lạnh: "Phong Hy, tưởng ngươi Phong gia tổ tiên cũng là ta Thái Huyền môn tiếng tăm lừng lẫy đại năng, không nghĩ tới ngươi thế mà phản tông hàng địch." Phong Hy đem chính mình đầu hổ chôn xuống dưới, không nói một lời. Liên Hoa đem ánh mắt theo bạch hổ trên thân chậm rãi bên trên rời, nhìn chòng chọc vào trên lưng hổ hồng bào nam tử, cắn răng nói rằng: "Ngươi chính là Đế Lâm." Đế Lâm khẽ môi khẽ nhếch, câu lên một vệt tà mị độ cong: "Như ngươi thấy, Lưu Ly sư muội cùng Hàn Sấm sư đệ đều là chết vào tay ngươi." Đế Lâm dường như hồi tưởng lại cái gì, cười nhẹ thưởng thức lên đầu ngón tay của mình: "Hai người này ta ngược đều nhớ, một gốc Lưu Ly Hoa Hóa Linh, một cái kiếm đạo thiên tài. Nô, cái sau còn chém xuống qua ta một nửa ngón tay, để cho ta đau một hồi lâu đâu." Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy Liên Hoa toàn thân phát run, cơ hồ đứng không vững. Đế Lâm có chút hướng về phía trước nhân thân, sắc mặt mang theo vài phần treo tức cùng hiếu kỳ: "Thế nào? Muốn báo thù cho bọn họ?" Khí hí Liên Hoa trong tay trường tiên bỗng dưng giơ lên, trực chỉ Đế Lâm, chữ chữ đấm máu và nước mắt: "Ta muốn ngươi để mạng." Dứt lời nàng cưỡng để linh khí, lại bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy kinh mạch bên trong như bị liệt hỏa thiêu đốt, kịch liệt đau nhức khó nhịn, chính là vừa rồi thi triển thanh mục tù lung lúc bị phản vệ hỏa độc xâm nhập kinh mạch. Nếu là thời kỳ toàn thịnh ngươi, có lẽ còn có thể cùng ta đi đến mấy chiêu. Bất quá, cũng mèn mèn tại mấy chiêu. Đế Lâm chật chật lắc đầu, ngữ khí tiết hận lại băng lãnh: "Về phần ngươi bây giờ, ta đều khinh thường độc thủ." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới thân bạch hổ: "Phong Hy, đến lượt ngươi biểu hiện. Đi, đưa ngươi cái này sư tỷ cuối cùng đoạn đường." Phong Hy biến thành bạch hổ con ngươi bỗng nhiên co vào, chân trước vô ý thức tại bụi đất ở giữa lề mề, hiện ra mấy phần chần chờ. "Thế nào? Không muốn?" Phong Hy hổ khu rung động, trầm giọng mở miệng: "Nguyện vì đại nhân phân ưu." Bạch hổ cất bước đi hướng Liên Hoa, bộ pháp nặng nề. Liên Hoa trong mắt một điểm cuối cùng quang dần dần dập tắt, chỉ còn một mảnh tuyệt vọng. Không nghĩ tới Phong Hy lại hèn nhát đến tận đây. Hận chỉ hận, lại không cách nào tự tay vì sư muội cùng sư đệ báo thủ. Nhập nơi đây trước đó, nàng liền đã làm tốt lấy thân tuấn đạo chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Phong Hy nâng lên hổ trảo, hướng nàng vỗ tới, than nhẹ một tiếng: "Sư tỷ, tạm biệt." Lợi trảo sắp vung lên. Xuy, một đạo duệ vang phá không mà tới. Phong Hy bỗng nhiên rú thảm, chỉ thấy chân trước bên trên thình lình hiện hiện một đạo dây nhỏ giống như vết máu, toàn bộ hổ trảo ứng thanh mà rơi. Hắn cuống quýt nắm lên đoạn trảo lui về phía sau. Vốn đã nhắm mắt chờ chết Liên Hoa đột nhiên mở mắt, trong mắt một lần nữa dấy lên vẻ kinh nghi. Vừa rồi định tinh bản bên trên biểu hiện một chức một sau hai cái đồng môn, một cái là Phong Hy, xem ra một cái khác đồng môn chạy tới, chính là không biết là ai. Nàng ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một chương quen thuộc tăng thể diện, người kia đang chống lạnh, một bộ phách lối bộ dáng đứng tại trước người nàng. Mã Đại Lực. Liên Hoa vẻ mặt thất vọng, "Mã sư đệ, ngươi chạy tới chịu chết làm gì?" Mã Đại Lực lại chưa đáp lại, ngược lại nhảy lên một cái, chửi ầm lên, "Phong Hy, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, dám phản tông đầu hàng địch, còn đối Liên Hoa sư tỷ ra tay. Hôm nay lão tử liền thay tông môn thanh lý môn hộ." Hắn theo linh văn giới bên trong rút ra một cây trường thương, nằm ngang ở trước người, vẻ mặt quyết tuyệt chi ý đối diện, "Phong Hy, con ngươi đột nhiên co lại." Mà trên lưng hắn Đế Lâm cũng thu liễm ý cười, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Mã Đại Lực sau lưng. Trong sương mù trắng, một đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi hiện hiện, đi lại bình ổn. Lục Vân Phong Hy thoát ra, âm điệu bên trong hỗn tạp kinh ngạc cùng một tia ý mừng. "Trời cũng giúp ta, không nghĩ tới, lại thật ở đây gặp phải hắn." Lục Vân trực tiếp đi hướng Liên Hoa, thấp giọng hỏi, "Thương thế như thế nào?" Liên Hoa miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, lắc đầu nói, "Không ngại sự tình, bị thương nhẹ." Lục Vân cũng nói, đưa tay nhẹ nắm cổ tay của nàng, linh lực lặng yên rót vào gió xét. Lập tức hắn lông mày cau lại, vận kinh một dẫn, đem xâm nhập kinh mạch hỏa độc sinh sinh nhất ra. Tiếp lấy con ngón đúng ra, một sợi ôn nhuận lục quang bắn vào Liên Hoa thể nội. Liên Hoa đôi mắt đông dưng trợn to, chỉ cảm thấy một cỗ cùng thanh mục linh khí đồng nguyên sinh cơ tại toàn thân lan tràn, thương thế lại lấy mắt thường có thể cảm giác tốc độ khép lại, khô cạn trong đan điền cũng một lần nữa hội tụ lên tia nước nhỏ. Đa tạ nàng thanh âm hơi chát chát, hơi xúc động nói. Lục Vân quay đầu ánh mắt rơi vào Phong Hy biến thành bạch hổ trên thân, bất đắc dĩ thở dài, "Phong sư minh, làm sao đến mức tư?" Phong Hy nhếch miệng thở hổn hển một tiếng, "Lục Vân, ta biết ngươi nhìn ta khó chịu, ta nếu không đầu nhập vào, sớm muộn cũng biết bị ngươi làm hại." Lục Vân đạm mạc cười một tiếng, "Phong Hy, ngươi ta ở giữa có chút mâu thuẫn, bất quá lại còn chưa tới giết ngươi tình trạng, ngươi như thành tâm nói lời xin lỗi, ta cũng liền bỏ qua, là chính ngươi đem đường đi hẹp. Thực lực không bằng người, hảo thoại ngạt thoại đều từ ngươi nói, ta có thể làm sao?" Phong Hy tức giận không thôi, "Được làm vua thua làm đặc, làm gì nhiều lời, Đế Lâm đại nhân, còn mời nhanh chóng chém giết kẻ này." Phong Hy giọng căm hận nói. Đế Lâm cũng không nóng lòng ra tay, ngược lại mỉm cười nhìn chăm chú lên bỗng nhiên hiện thân Lục Vân, cảm giác mười phần thú vị. Lục Vân ngẩng đầu, thâm thúy đôi mắt cùng Đế Lâm đối đầu, ánh mắt hai người đều như ưu đầm đồng dạng. Hai người ánh mắt giao hội chỗ, thoáng như có vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Mấy hơi thở qua đi, Đế Lâm trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Chết không được, lần này là ngươi dẫn đội, Lục Vân, không nghĩ tới ngươi cư nhưng đã thức tỉnh thần hồn linh hỏa. Hẳn là ngươi cũng là chuyển thế trùng tu người." Đế Lâm cũng giác tỉnh thần hồn linh hỏa, vừa rồi chỉ là muốn dựa vào thần hồn linh hỏa tính đặc thù, đối Lục Vân tạo thành một chút quấy nhiễu cùng sợ hãi. Kết quả phát hiện đối diện hoàn toàn thờ ơ, xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đối diện giống nhau đã thức tỉnh thần hồn linh hỏa. Chuyển thế trùng tu. Con tưởng rằng liệt dương môn ra khó lường thiên tiêu, hóa ra là lao quái vật. Lục Vân cười khẽ, lời nói mang theo sự trầm trọng. Đế Lâm biết Lục Vân là đang giễu cợt hắn, cười lạnh một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn, "Đợi ta một hồi đưa ngươi rút mạch đốt hồn, ngươi tốt nhất đừng cầu xin tha thứ." "Rất tốt." Lục Vân ngữ khí bình tĩnh như lầm sâu. "Đế Lâm, ngươi giết ta Thái Huyền môn rất nhiều đồng môn, giết Lưu Ly sư tỷ, giết Hàn Sấm sư minh, hôm nay cũng đúng lúc bắt ngươi đầu chim, tế điện bọn hắn trên trời có linh thiêng. Vậy liền muốn nhìn ngươi, có hay không bản lĩnh này?" Đế Lâm lời còn chưa dứt, thân hình đã tự lưng hổ phiêu nhiên dâng lên, quanh thân liệt diễm ẩm vang bốc lên. Hai cánh tay hắn triển khai, phía sau một cái to lớn hỏa nha hư ảnh hiện hiện, ngửa đầu gáy dài. Chỉ một thoáng, vô số dương cánh mấy thước hỏa diễm đàn quạ như sao băng giống như đáp xuống, hướng phía Lục Vân, Mã Đại Lực cùng Liên Hoa bao phủ tới. Chương 534, Trang Khuyết kiếm pháp chương 534. Trang Khuyết kiếm pháp nóng bỏng hỏa nha như lửa đốt thiên chi mưa giống như lít nha lít nhít che đậy bầu trời, đem không gian chúng quanh thiêu đốt đến bặm méo bốc hơi, tầng tầng sóng nhiệt như thủy triều cuộn, quét sạch không gian xung quanh. Liên Hoa cùng Mã Đại Lực không hẹn mà cùng ngưng gấp lông mày, sắc mặt nghiêm nghị. Đế Lâm cái này diễm hỏa thần thông chi uy, quả thực làm người sợ hãi. Cho dù cách tương đối một khoảng cách, kia cố dường như có thể dùng sắc hóa kim nóng rực, đã để bọn hắn ra thịt nói nhói, hô hấp cũng vì đó khó khăn. Mã Đại Lực mặc dù từ trước đến nay đối Lục Vân ôm có lòng tin, có thể thấy trước mắt cái này ngập trời thế lửa, trong lòng vẫn không khỏi siết chặt, nhịn không được lo lắng Lục Vân có thể hay không bình yên đón lấy. Liên Hoa càng là lo lắng, nàng cũng không thấy tận mắt Lục Vân ra tay, chỉ từng nghe nói hắn bằng phân thân liền chém giết Thẩm Biến Quy. Lục Vân thực lực tất nhiên phía trên nàng, có thể Đế Lâm trùng quy là thức tỉnh tướng cấp huyết mạch người, mà Lục Vân trên người huyết khí chấn động, nàng nhưng thủy chung cảm giác không ra sâu cạn. Nằm ở Đế Lâm dưới thân Phong Hy, biến thành bạch hổ tại sóng nhiệt bên trong có chút meo mắt lại, hổ khẩu lại không tự giác bẽ ra, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn bạn không nghĩ tới Lục Vân lại một đường truy đến đây, tự tìm đường chết. Cái này Đế Lâm thật là liền Hàn Sấm đều có thể chém giết tồn tại. Mới từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn càng biết được Đế Lâm đúng là chuyển thế trùng tu lão quái vật. Lục Vân ba người không chạy giặc chiến, tại Phong Hy xem ra, quả thực ngu không ai bằng. Một bên liệt dương môn cái kia cầm trong tay hỏa phiến nam tử, giờ phút này càng là nghiến răng nghiến lợi, nghiêm nghị hô, "Đế Lâm sư minh, thiêu chết bọn hắn, không cần thiết lưu tình, nhất định phải là tiết sư muội báo thù." "Lục Vân, có thể ứng phó được đến sao?" Liên Hoa hướng về sau khẽ lùi lại hai bước, trong thanh âm mang theo không giấu được sầu lo. Trong cơ thể nàng linh khí chưa khôi phục, giờ phút này hoàn toàn bất lực trợ chiến. Lục Vân lại chỉ bình tĩnh trả lời, "Không cần phải lo lắng, ta đã đuổi theo, tự nhiên không sợ." Đế Lâm thấy Lục Vân lại không tránh không né, trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, "Dám coi thường như vậy ta Hỏa Nha linh hỏa, tự tìm đường chết." Phô thiên cái địa hỏa nha thoáng chốc đem ba người hoàn toàn nuốt hết. "Đắc thủ sao?" Phong Hy cùng kia liệt dương môn nam tu ánh mắt sáng lên, có thể lập tức vừa nghi, như thật như vậy tùy tiện chết, không khỏi cũng quá không chịu nổi một kích. Quả nhiên, sau một khắc Đế Lâm vẻ mặt đột nhiên khẽ biến. Chỉ thấy bao khỏa Lục Vân ba người hừng hực hỏa nha, lại bắt đầu một cái tiếp một cái y mắng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đế Lâm mi tâm quá chặt. Những này hỏa nha thể nội đều bao hàm hắn một tia hỏa nha linh huyết, giờ khắc này ở trong cảm nhận của hắn, hỏa nha lại như bị lực vô hình xóa đi đồng dạng liên tiếp tiêu tán, liền linh huyết cảm ứng cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Đế Lâm sắc mặt dần dần trầm xuống. Ngay sau đó, khắp nơi trận tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, chỉ thấy Lục Vân như cũ đứng yên nguyên địa, đang ung dung nhẹ nhàng hít thở. Mà Đế Lâm phóng ra ngập trời hỏa nha, lại như một đạo bị thuần phục diễm lưu giống như, cá voi hút nước dường như mà tràn vào Lục Vân trong miệng. Cái này, làm sao có thể? Đế Lâm con ngươi đột nhiên co lại, thốt ra, lại dùng miệng trực tiếp thu nạp ta hỏa nha. Phong Hy cùng Liệt Dương môn nam tu càng là trợn mắt hốt mồm, trước mắt một màn này thực sự quá mức xung kích tâm thần. Đế Lâm kia làm cho người sợ hãi sát chiêu, lại bị Lục Vân như thế hời hợt hóa giải. Sau lưng Liên Hoa lặng yên nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua phía trước kia tập áo bào đen bóng lưng, trong lòng không khỏi hiện nổi sóng. Nhớ tới 2 năm trước, hắn còn đối huyết mạch chi đạo ngây thơ vô tri, ngồi nàng đường tiền nghe giảng, hướng nàng tỉnh giáo. Bây giờ không ngờ mạnh đến như vậy cảnh giới. Mã Đại Lực thì ngóc lên kiêu ngạo tăng thể diện, thử nói, Đế Lâm há lại lục sư minh đối thủ. Thời thi tiểu thuật, liền gọi các ngươi kinh thành dạng này, phế vật. Đế Lâm mặt trầm như nước, ánh mắt gắt gao khóa tại Lục Vân trên thân, ý đồ nhìn thấu thật sâu cạn, có thể Lục Vân quanh thân lại như bao phủ một đoàn mê vụ, thế nào cũng nhìn trộm không rõ. Lục Vân, ta thừa nhận ngươi xác thực có mấy phần bản sự. Đế Lâm chậm rãi mở miệng, trong thanh âm đè ép băng lãnh tức giận, bất quá vừa rồi chẳng qua nho nhỏ thăm dò mà thôi. Ngươi sẽ không cho là ta liền cái này chút thủ đoạn a? Nói xong, hắn tự linh văn giới bên trong lấy ra một thanh liệt diễm quấn quanh trường kiếm. Thân kiếm khắc rõ hỏa nha linh văn, chuôi kiếm hình như quả thủ, xích diễm lưu chuyển ở giữa tản mát ra đốt người uy áp. Lục Vân mỉm cười, trước người không khí hơi dạng, từng sợi hơi nước cấp tốc ngưng tụ, một thanh xanh thảm trường kiếm chống rông thành hình, bị hắn nhẹ nắm trong tay. Đế Lâm nhíu mày, lấy thủy ngưng kiếm. Dám coi thường như vậy tại ta? Hai người các ngươi, lui qua một bên. Đế Lâm nghiêng đầu đối Phong Hy hai người phân phó. Là Đế Lâm đại nhân. Lục Vân cũng quay đầu nói, các ngươi cũng lui ra đi, cái này Đế Lâm cũng không phải là dễ chơi người. Liên Hoa cùng Mã Đại Lực gật đầu, cấp tốc lui đến biên giới chiến trường. Lục Vân sắc mặt mặc dù vẫn thong dong, kỳ thực đã toàn bộ tinh thần đề phòng. Dưới mắt thân thể này bất quá là hắn 20 đạo phân thân một trong, mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể bại Đế Lâm. Nhưng trong lòng của hắn cũng không bối rối, Hồ Sơn đang mang theo bản thể của hắn phi nhanh chạy đến, có khác một bộ phân thân cũng ở trên đường. Hắn tự có chỗ dựa, không lo ngại gì. Lục Vân thân hình chậm rãi lơ lửng, cho đến cùng Đế Lâm lăng không đối lập. Hai người ánh mắt như điện, ở giữa không trung giao hội. Vâng anh. Một cỗ vô hình khí lãng tự giữa hai người nổ tung, hiện lên hình khuyên hướng bốn phía tật quét. Đế Lâm mũi chân một chút, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xích diễm lưu tình, như phá không chi pháo thẳng chạm Lục Vân. Lục Vân tay trái khẽ cơ một cái. Ông Hoàng Thiên Hậu thổ quyết chi trọng lực thuật đống nhiên phát động. Đế Lâm còn chưa cẩn thận, liền cảm giác quanh thân trầm xuống, thoáng như bị sơn nhạc áp đỉnh, thân hình không tự chủ được hướng phía dưới gấp rơi, thế công trong nháy mắt tán loạn. Hắn còn chưa kịp điều chỉnh, Lục Vân đã như quỷ mị giống như thoáng hiện đến đỉnh đầu, xanh thẳm trên trường kiếm nổi lên một tầng nặng nề màu vàng đất bừng sáng, ôm theo thiên quân chi thế tật chạm mà xuống. Đế Lâm đội vàng giơ kiếm đón đỡ, muốn chống đỡ một kích này lại đổ phản kích. Có thể hắn vừa rồi vận lực đối kháng trọng lực, giờ phút này trọng lực lại đột nhiên biến mất, xông lên chi lực làm hắn ra tốc đón lấy Lục Vân mũi kiếm. Vâng. Song kiếm giao kích, song chấn động nổ tung, kinh khủng lực đạo truyền đến, Đế Lâm biến sắc, cả người như thiên thạch giống như mạnh mẽ nện xuống mặt đất, loạn thạch bắn ra, bụi mù dâng lên. Không trung Lục Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, thừa cơ truy kích, trường kiếm huy động liên tục, trong chớp mắt chém ra 7749 đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều ngưng nghiêm nghị kiếm ý, như mưa to chút xuống. Phong Hy cùng Liệt Dương môn đệ tử thấy hai hùng kết vía, bất quá hai hiệp giao phòng, Đế Lâm lại rơi vào hạ phòng. Cái này sao có thể? Mã Đại Lực cùng Liên Hoa thì mặt lộ vẻ vui mừng, chẳng lẽ Lục Vân thật có thể chém giết Đế Lâm? Đế Lâm hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể giết, chỉ thấy rơi xuống đất chỗ, một đạo hỏa hồng lồng ánh sáng đột nhiên trống lên, đem đến tiếp sau kiếm quang toàn bộ ngăn lại. Bụi mù dần dần tán, Đế Lâm cầm kiếm mà đứng, khác với lúc đầu chính là, hắn một bên ống tay áo đã vỡ thành vải, lộ ra tinh thiết giống như đường cong rõ ràng cánh tay, trên đó đang có một tia máu tươi chậm rãi trượt xuống. Đế Lâm đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười không ngừng, sắc mặt lại càng thêm âm trầm, lại là một cái kiếm ý hóa hình. Khi nào thiên tài kiếm tu càng như thế không đáng giá? Đế Lâm, nếu ngươi chỉ có như vậy thủ đoạn, vậy liền chịu chết đi. Lục Vân nhếch miệng lên một vệt lạnh cùng, trường kiếm như hoạch, một vòng thanh lanh như tàn nguyệt hồ quang kiếm khí đột nhiên phun ra. Liên Hoa cùng Mã Đại Lực đồng thời thấp giọng hô, "Nguyệt quyết kiếm pháp." Đế Lâm khỏe mắt cũng là nhảy một cái, Hàn Sấm chiêu thức. "Ta có thể giết Hàn Sấm, liền như thế có thể chẳng ngươi." Dứt lời, hắn đột nhiên một ngụm tinh huyết phun tại liệt diễm trường kiếm bên trên, thân kiếm xích diễm bỗng nhiên chuyển thâm, hóa thành bị diễm đỏ sẫm chi hỏa, một cỗ dường như có thể thôn phệ quang nhiệt hung lệ khí tức tràn ngập ra. "Phệ Nhật liệt diễm trảm." Chương 535, đánh giết, 1, chương 535, đánh giết, 1, Nguyệt quyết Phệ Nhật. Nương theo lấy hai tiếng quát lạnh, một đạo thanh lãnh như tàn nguyệt ngân bạch kiếm quang tự thương không chút xuống, tới đối chọi gay gắt, thì là một đạo cuồng bạo như liệt nhật vẫn lạc đỏ thâm kiếm mang. Hai người lúc lên lúc xuống, ở giữa không trung ầm vang đụng nhau. Xuy. Hai đạo cô đọng đến cực hạn kiếm khí quang nhận ngang nhiên cùng nhau mài, lập tức buộc phát ra làm cho người chân răng mọi nhừ, da đầu tê dại kịch liệt rối minh. Bành. Trong tiếng nổ, hai đạo uy thế kinh người kiếm quang đồng thời băng tán, hóa thành đầy trời điểm sáng. Nhưng mà Lục Vân căn bản không có một lát ngừng, hắn ánh mắt lạnh thấu xương như băng, tay phải kiếm chỉ tại trước ngực nhẹ nhàng lại quyết tuyệt vung lên. Giang giác mặt đất ứng thanh rạn nứt. Đế Lâm vị trí chi địa trung quanh, vô số đầu giống như cự mãng, thân eo phẩm chất cổ lão dây leo chui từ dưới đất lên sinh trưởng tốt. Trong nháy mắt sen lẫn thành một tòa cự đại màu xanh lồng giam, phong kín hắn tất cả mặt đất đường lui. Đế Lâm huyết đồng liếc nhìn tà hữu, trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, thân hình chút nào không đình trệ, hai chân điểm nhẹ, liền muốn phóng lên tận trời. Nhưng mà, thân hình hắn vừa mới rút lên không đủ mấy trượng. Ông, một cỗ nặng nề như núi kinh khủng trọng lực đống nhiên giáng lâm, dường như một cái vô hình cự trưởng mạnh mẽ vô xuống. Đế Lâm nổi lên thân thể đột nhiên trầm xuống, mạnh mẽ bị cái này cổ phái nhiên cự lực theo về nguyên địa. Ghê tởm. Ngay tại cái này lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh sát na, vô số gốc cây đã khép lại quấn quanh, đem hắn hoàn toàn vây nhốt tại tủ trong lồng. Phúc, phúc, phúc. Càng chí mạng sát chiêu theo nhau mà tới, lồng giam vách trong nháy mắt sinh trưởng ra vô số cây lóe ra u lục hàn quang bén nhọn gai gỗ, theo bốn phương tám hướng mạnh mẽ đâm về trung tâm Đế Lâm. Đáng chết. Đế Lâm gầm thét lên tiếng, thanh âm bên trong hỗn tạp một tia kinh sợ. Hắn vong hồn dưới kiếm vô số, cùng giai bên trong, chưa từng gặp được khó giải quyết như thế đối thủ. Người trước mắt này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, quả thực không thể tưởng tượng, hỏa hệ, thổ hệ, mộc hệ đều là đỉnh tiêm công pháp hạ bút thành văn. Càng đem kiếm ý tu luyện đến biến hóa chi cảnh, kia ngưng thực kiếm quang chi uy, liền hắn cũng không thể không toàn bộ tinh thần ứng đối. Muốn vây công ta? Si tâm vọng tưởng. Đế Lâm trong mắt hung quang tăng gọn, quanh thân ầm vang dâng lên hừng hực vô cùng kim hồng liệt diễm. Hỏa diễm cũng không phải là đơn giản tiêu đốt, mà là như cùng sống vật giống như cấp tốc bám vào, tràn lan lên tất cả gốc cây. Trong khoảnh khắc, toàn bộ màu xanh lồng giam hóa thành một cái lửa cháy hừng hực thiêu đốt lồng sưởi sau một khắc, bén nhọn quả minh tự lồng sưởi bên trong văng lên. Từng cái hoàn toàn do tinh thuần hỏa diễm cấu thành, sinh động như thật hỏa nha, kéo lấy nóng rực đuôi lửa, xuyên thấu lồng giam, hướng phía trên bầu trời Lục Vân kích bắn đi. Đối mặt cái này nóng bỏng thế công, Lục Vân chỉ là khỏe miệng gánh nết, lộ ra một tia giọng điểm ai, phí công. Hắn nhẹ giọng tự nói, năm ngón tay trái đối với hư không xa xa một chảo, một cỗ hấp lực kỳ dị chống rông sinh ra, kia bay đẩy trời tới nóng bỏng hỏa nha, lại như cùng trăm sông đổ về một biển, thân bất do kỷ nhao nhao đầu nhập lòng bàn tay của hắn, bị lặng yên không một tiếng động thu nạp hầu như không còn, chưa kích thích nửa phần bận sóng. Hắn sớm đã thông qua hàn sấm linh kiếm bên trên lưu lại hỏa diễm, hoàn toàn phân tích mô phỏng cái này hỏa nha linh hỏa đặc tính, giờ phút này ứng đối lên, tất nhiên là cử trọng được khinh. Thu nạp tận cuối cùng một cái hỏa nha, Lục Vân trường kiếm trong tay lần nữa thanh minh, trên thân kiếm lưu chuyển lên từng đạo sắc bén vô song, kim bạch sen lẫn sáng chói kiếm mang. Người tầng kia sắc rùa đen vẫn còn rắn chắc, là dựa vào cái nào đó phòng hộ linh bảo a? Lục Vân ánh mắt như điện, xuyên thấu phía dưới bốc lên hỏa diễm, nhìn thẳng Đế Lâm bản thể, đã như vậy, lại nhìn chiêu này như thế nào? Nói xong, phía sau hắn hư không đột nhiên rung động, dòng dáng 128 nói cô động như thực chất ngân bạch kiếm quang chống rông hiện hiện, mũi kiếm trực chỉ phía dưới, huy hoàng kiếm uy nối thành một mảnh, huyền như ngân hà treo ngược. Đúng là hắn sát phạt chi khí thịnh nhất canh kim phá sát kiếm quyết, lại dựa vào phân hóa kiếm quang vạn kiếm quyết. Phía dưới lửa trong lồng, Đế Lâm cũng không phải ngồi chờ chết. Hắn đột nhiên thay đổi cái cổ, động tác hơi có vẻ quái dị, sau một khắc, viên kia tuấn mỹ lại yêu dị nhân loại đầu lâu, lại trong nháy mắt vặn vẹo biến hóa, hóa thành một quả dữ tợn hỏa diễm quả thủ. Sinh hồng quả mỏ đột nhiên mở ra. Hưu. Không có âm thanh, lại có một cỗ mạnh mẽ tới mắt thường cơ hồ có thể thấy được gợn sóng thần hồn xung kích, tốc độ nhanh vô cùng, thẳng tắp hướng lên trên trống không Lục Vân đánh tới. Gần như đồng thời, Lục Vân sau lưng kia khắp tiên kiếm quang động. 128 nói canh kim phá sát kiếm quang như là ngân sắc hồng lưu, một thanh tiếp một thanh, mang theo chói thai rít lên, hướng phía liệt diễm lồng giam chỗ ẩm vang rơi xuống. Phốc 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 phốc. Kiếm quang liên tiếp đánh vào Đế Lâm quanh thân tầng kia kiên cố hỏa hồng lồng ánh sáng phía trên, lồng ánh sáng mặt ngoài lập tức dập dờn mở vô số dày đặc gợn sóng, tựa như mưa to đập đện mặt hồ, gợn sóng được khởi, quang mang kịch liệt sáng tắt lấp lóe. Lồng ánh sáng bên trong Đế Lâm, giờ phút này lại cảm thấy một tia hơi lạnh thấu xương. Hắn hãi nhiên phát hiện, chính mình cái này cầm chi hoành hành, phẩm chất cực cao tiên thiên phòng hộ linh bảo, tại cái này ẩn chứa cực hạn phá giáp phong duệ chi khí kiếm quang duy trì liên tục anh kích hạn, lại bắt đầu kịch liệt rung động, quang hoa phi tốc cảm đạm, đã xuất hiện chống đỡ không nổi dấu hiệu. Kim hệ kiếm quyết, chuyên phá hộ giáp cương khí. Đây chẳng lẽ là canh kim phá sát kiếm quyết? Đế Lâm trong lòng kinh đào hải lãng, mẹ nó, gia hỏa này đến cùng tinh thông nhiều ít cửa đỉnh tiêm công pháp. Mà trên không trung, một lòng điều khiển canh kim kiếm quyết tấn công mạnh Lục Vân, cũng đồng nhiên đón nhận Đế Lâm kia xúc thế đã lâu thần hồn xung kích. Cố này phân thân chính là lấy bí pháp nghe thai điểm linh kết hợp tự thân một sợi thần hồn linh hỏa tạo nên, mặc dù cố linh tính, thần hồn cường độ nhưng còn xa không phải bản tôn có thể so sánh. Giờ phút này bị cái này chuyên công thần hồn bí thuật đánh trúng, Lục Vân chỉ cảm thấy đầu não như gặp phải trọng truy, ý thức hải kịch liệt chấn động lên, một hồi mãnh liệt choáng váng cùng nhói nhói truyền đến. Nô Lục Vân thân hình hơi trao đảo một cái, lông mày nhíu chặt, không tự chủ được lắc đầu. Phương kia nguyên bản như mưa như chút nước, liên miên bất tuyệt canh kim kiếm thế, cũng bởi vì này xuất hiện rõ ràng trì trệ cùng hỗn loạn. Một mực nhìn chằm chằm Lục Vân phản ứng Đế Lâm, huyết đồng bên trong bỗng nhiên bộc phát ra mừng như điên qua mang. Ha ha ha. Hắn nhịn không được cất tiếng cười to, thì ra là thế. Ngươi thần hồn linh hỏa cũng không ổn định, ta liền nói, một người làm sao có thể không có chút nào nhược điểm, chú đáo. Đã tìm được ngươi mệnh môn, vậy thì đi chết đi cho ta. Đế Lâm quát chói tai, sát ý phóng lên tận trời. Giang giác. Ngay tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, tầng kia đã nhận chịu quá nhiều kiếm quang quanh kích hỏa hồng lồng ánh sáng, rốt cục phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng giòn vang, như là ngã nát lưu ly giống như hoàn toàn băng tán. Đế Lâm tiếp thân mặc một cái màu đỏ sẫm xinh đẹp tinh xảo hỏa giáp, cũng ngay sau đó bành một tiếng, nổ tung thành vô số mảnh vỡ, rớt xuống đất. Đế Lâm khẽ mắt co quắp, một hồi đau lòng. Cái này cực phẩm hỏa giáp, vốn là hắn chuẩn bị dùng để tại động tiên thế giới bên trong, cùng thế lực khác thân phụ vương cấp huyết mạch thiên tài đứng đầu tranh phong át chủ bài một trong. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại bị một cái không có danh tiếng gì đối thủ sinh sinh phá hủy. Lục Vân, ta nhất định phải đưa ngươi rút hồn luyện phách, để tiết mối hận trong lòng ta. Giận dữ tiếng gầm gừ bên trong, Đế Lâm hoàn toàn từ bỏ duy trì hình người. Hai cánh tay hắn đột nhiên hướng hai bên mở rộng, huyết nục nhúc nhích ở giữa, hóa thành một đôi thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực rộng lớn qua cánh. Đế Lâm hai chân cũng bặm bẹo biến hình, hóa thành một đôi lóe ra hàn quang sắc bén vút chim. Trong mấy mắt, cái kia yêu dị tuấn mỹ thanh niên liền hóa thành một cái nửa người nửa quạ, tràn ngập khí tức cuồng bạo chim hình dạng người. Hưu. Đế Lâm dưới chân lợi chảo mãnh đạp mặt đất, hắn toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn hừng hực vô cùng hỏa cầu, bằng tốc độ kinh người xé rách không khí, hướng phía không trung bởi vì thần hồn bị thương mà lộ ra ngây ngô Lục Vân bọt mạnh mà đi. Chương 535, đánh giết 2, chương 535, đánh giết 2, cùng lúc đó, cái kia vô hình thần hồn xung kích gợn sóng duy trì liên tục không ngừng mà phun trào, quấy nhiễu Lục Vân thần hồn, không cho hắn mảy may thở dốc khôi phục cơ hội. Lục Vân một tay gắt gao che lấy đầu lâu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, dường như đang thừa nhận thống khổ to lớn. Đối mặt Đế Lâm đánh giết, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên một cái tay khác, một tầng thật mỏng lưu ly sắc giáp trụ quang ảnh trước người cấp tốc hiện hiện, ngưng tụ. Xuy, lưỡi dao vào thịt giống như châm đục truyền đến. Đế Lâm biến thành hỏa cầu tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đột phá kia vội vàng ngưng tụ, phòng ngự đại giảm lưu ly giáp trụ, xông đến Lục Vân trước người. Cái kia thiêu đốt lên liệt diễm, bao trùm lấy cứng rắn lân giáp sắc bén vút chim, không trở ngại chút nào địa động mặc vào Lục Vân phần bụng. Ha ha ha, chết đi. Đế Lâm cuồng tiếu không ngừng, tiếng cười tùy tiện tùy tiện. Hắn vút chim phía trên liệt diễm ầm vang cháy bùng, liền phải đem Lục Vân thân thể từ nội bộ thiêu hủy. Phía dưới quan chiến mã đại lực cùng Liên Hoa, giờ phút này đã là sắc mặt trắng bệnh, muốn rách cả mí mắt. Hai người giao chiến động tác mau lẹ, tình thế nghịch chuyển nhanh chóng, để bọn hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lục Sư Minh, mã đại lực hàn rõ quát, âm thanh run rẩy. Lục Vân, Liên Hoa cũng là la thất thanh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hãi nhiên cùng bị phẫn. Mà đối diện Phong Hy cùng cái kia liệt dương môn nam tu, thì là tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, trên mặt cấp tốc bị vui mừng như điên cùng phấn chấn thay thế. Trận chiến đấu này, Đế Lâm lúc trước một mực bị áp chế, để bọn hắn kinh hồn bạt vía, cơ hồ coi là muốn bại. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, Lục Vân nhược điểm chí mạng vậy mà tại giờ phút này bại lộ, bị Đế Lâm trong nháy mắt bắt lấy, một kích chí mạng. Thắng. Liệt Dương môn nam tu nhịn không được huy quyền. Phong Hy xích hồng hổ trong mắt ánh lửa nhảy vọt, kết thúc rồi à? Chỉ thấy giữa không trung, bị Đế Lâm lợi chảo xuyên thấu Lục Vân, toàn bộ thân thể cấp tốc biến xích hồng, trong suốt, cuối cùng bành một tiếng vang nhỏ, đột nhiên nổ bể ra đến. Không có huyết nhục bay tứ tung, chỉ có đầy trời lưu hỏa tứ tán bay tán loạn, tựa như một đóa chói lọi pháo hoa. Đế Lâm trên mặt cuồng tiếu bỗng nhiên ngưng kết, hắn cũng không đạt được như mong muốn giống như thôn vệ tới tinh huyết thần hồn phản hồi. A, thế nào? Không có tinh huyết phản hồi, bất quá, kia Lục Vân bắn nổ cảnh tượng chân thật bất hư, khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán. Hừ, cuối cùng giải quyết cái phiền phức này. Đế Lâm trong lòng tuy có một tia điểm khả nghi, nhưng cũng đồng thời thở dài một hơi. Hắn hai cánh chấn động, liệt diễm thu liễm, thân hình trên không trung cấp tốc khôi phục thành yêu dị tuấn mỹ hình người bộ dáng. Chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức cũng hơi có chập trùng, hiển nhiên luân phiên kịch chiến cùng vận dụng bí thuật tiêu hao không nhỏ. Khoe miệng của hắn cười khẽ, dù bận vẫn ung dung mà cúi đầu, ánh mắt như là đối đãi hai cái dê đợi làm thịt, quét về phía trên mặt đất mã đại lực cùng Liên Hoa. Hai người các ngươi vẫn còn tính tức thời, biết trốn cũng vô dụng, ngoan ngoãn lưu lại chờ chết, cũng là bớt đi ta không ít công phu. Tạp bao điểu, ta thao ngươi tổ tông. Mã đại lực hai mắt vằn bện tiêm máu, vô tận bi vẫn cùng lửa giận vỡ tung lý trí. Hắn cuồng hống một tiếng, cũng không tiếp tục cố thực lực sai biệt, đột nhiên rút ra phía sau trường thương, mũi thương trực chỉ không trung Đế Lâm, liền phải không quan tâm xông giết tới. Liên Hoa trên mặt bi thương chi sắc đã lui, Lục Vân bỏ mình. Trong nội tâm nàng cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn dập tắt, thù mới hận cũ sẽ lẫn. Nàng giống nhau không có chạy trốn dự định, làm tay run một cái, xanh biết trưởng tiên như linh xà giống như quay quanh mà lên, thể nội khôi phục hơn phân nửa linh lực điên cuồng phun trào, theo sát mã đại lực về sau, nghĩa vô phản cố hướng về không trung Đế Lâm phóng đi. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng muốn tung tóe hắn một thân máu. Đế Lâm thấy thế, chỉ là khẽ lắc đầu, dáng vẻ tiêu căng, phản phất tại nhìn hai cái nào về phía hỏa diễm côn trùng. Lục Vân đã chết, hắn xác thực có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, để cho ta cũng bị thua thiệt không nhỏ. Nếu không phải thần hồn thắng hắn một bậc, hôm nay thắng bại còn chưa thể biết được. Hắn ngữ khí bình thản, lập tức lời nói xoay chuyển, hắn ý nghiêm nghị, bất quá các ngươi lại là mặt hàng gì, dám tới giết ta? Vừa dứt tiếng, trường kiếm trong tay của hắn tùy ý vung về phía trước một cái. Một đạo chỉ có lúc trước đối phó Lục Vân lúc 1/3 phẩm chất, nhưng như cũ nóng bỏng bỏng mắt xích hồng kiếm mang, xé rách không khí, hướng phía đối diện bọn tới hai người chặn ngang chém tới. Hỏa nha linh hỏa ẩn chứa trong đó, uy lực tuyệt không tầm thường. Lúc trước tại Lục Vân trước mặt nhiều lần gặp khó, cũng không phải là linh hỏa không tốt, mà là đối phương thủ đoạn quá mức kỳ dị. Giờ phút này đối phó hai cái này thực lực thua xa đối thủ, cái này linh hỏa chi uy lại là chí mạng. Cẩn thận. Liên Hoa quát một tiếng, thân pháp đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt xuất hiện ở mã đại lực trước người. Nàng hai tay tập múa, thể nội linh lực mãnh liệt mà ra, vô số mềm dẻo thúy lục liêu nhánh tự trước người nàng hư không điên cuồng lan tràn sinh trưởng, xen lẫn thành một mặt dày đặc lục sắc bình chướng, chủ động nên hương cái tia đạo nóng bỏng kiếm mang. Vâng. Kiếm mang cùng cành liễu bình chướng mãnh liệt va chạm. Cành liễu tại tiếp xúc đến xích hồng kiếm mang trong nháy mắt, liền bị ẩn chứa trong đó kinh khủng nhiệt độ cao cùng sắc bén kiếm khí tùy tiện xé rách, nhóm lửa. Bình chướng bèn bèn chống đỡ một cái chớp mắt, liền hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, cháy gừng hực lên. Liên Hoa sớm coi đó trước, sắc mặt trắng nhợt, cố nén linh lực phản vệ khó chịu, thừa cơ một phát bắt được mã đại lực bả bay, mượn lực hướng về sau nhanh chóng tối lui, hiểm lại càng hiểm tránh đi kiếm mang dư bi. Hai người thân hình lảo đảo rơi xuống đất, liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương quyết tuyệt. Bọn hắn rất rõ ràng, Đế Lâm vừa rồi kịch chiến tiêu hao tất nhiên không nhỏ, giờ phút này có lẽ đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Nếu không nhân cơ hội này liều mạng một lần, chờ hắn thở ra hơi, nên đón bọn hắn sẽ chỉ là càng thêm tuyệt vọng truy sát cùng nghiền ép. Giết! Mã đại lực trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, lần nữa định hương. Liên Hoa cũng ổn định khí tức, trường tiên lắc một cái, roi sao như độc xà thổ tín. Ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng đại nhật tranh nhau phát sáng. Không biết tự lượng sức mình. Đế Lâm suy cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn thậm chí lười nhắc lại huy kiếm, chỉ hơi hơi hé miệng. Hô! Hô! Hai đoàn to bằng đầu người, cô đọng vô cùng kim hồng sắc hỏa cầu, theo trong miệng hắn phun ra, phân biệt chụp vào mã đại lực cùng Liên Hoa. Hỏa cầu chưa đến, kia kinh khủng nhiệt độ cao đã để không khí chung quanh bặm mẹo, mặt đất cỏ cây trong nháy mắt cháy khô. Hỏa diễm tới người, chính cũng không thể tránh. Liên Hoa cắn răng, lần nữa thôi động bí pháp, một cái so trước đó nhỏ hơn rất nhiều, lại càng thêm ngưng thực thành một tù lung đưa nàng cùng mã đại lực bao phủ trong đó, y đồ ngăn cách hỏa diễm. Thanh một tù lung cơ hồ tại thành hình đồng thời, mặt ngoài liền oanh một tiếng giấy lên ngập trời liệt diễm. Lồng giam trong nháy mắt biến thành một cái thiêu đốt lửa quan tài, đem hai người cuốn trong đó. Nhiệt độ nóng bỏng cùng kinh khủng đốt cháy chi lực xuyên thấu lồng giam, hướng vào phía trong xâm nhập. Lồng giam nội bộ, mã đại lực cùng Liên Hoa mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, hộ thể linh lực cấp tốc tiêu hao, đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phong Hy chậm rãi thở ra một hơi, than nhẹ một tiếng, kết thúc. Bên cạnh cái kia liệt dương môn đệ tử trên mặt cũng một lần nữa hiện hiện nụ cười. Đúng lúc này, ân, Phong Hy con ngươi đột nhiên co bảo. Liệt dương môn đệ tử hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ, khẽ nhếch miệng, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chỉ thấy kia cháy hừng hực, vốn nên đem nội bộ tất cả đốt là cho tàn thành một tù lung phía trên. Cuồng bạo kim ngọn lửa màu đỏ, lại như cùng thủy triều xuống nước biển đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc yếu bớt, thu nhỏ. Bất quá mấy hơi thở, kia làm cho người sinh ra sợ hãi ngập trời liệt diễm, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại một cái cháy đen lại như cũ bảo trì hình dạng thanh mục tù lung, lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Đế Lâm cũng trợn tròn mắt. Chương 536, truy sát chương 536, truy sát đây là có chuyện gì? Tầm mắt của mọi người đồng loạt chuyển hướng mã đại lực cùng Liên Hoa sau lưng kia phiến phun trào trong sương mù. Chỉ thấy một đạo cùng lúc trước giống như lúc áo bào đen thân ảnh, đang không nhanh không chậm theo trong sương mù dạo bước mà ra, không phải Lục Vân, là ai? Vốn đã hãm sâu tuyệt vọng Liên Hoa cùng mã đại lực, giờ phút này như mỗi ngày quang, mặt trong nháy mắt tràn ra vẻ mừng như điên. Lục Sư Minh. Lục Sư Minh không chết. Mã đại lực trợn tròn hai mắt, la thất thanh, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Cái này sao có thể? Vừa rồi rõ ràng thấy tận mắt hắn bị Đế Lâm giết chết, Liên Hoa cũng là ngạc nhiên nghi ngờ đan sen, trong mắt lướt qua một tia hoảng hốt cùng thích thú. Trong nội tâm nàng gợn sóng cuộn cuộn, hoàn toàn không nghĩ ra Lục Vân là làm được bằng cách nào, chẳng lẽ hắn thật có đầu thứ hai tính mệnh cũng thành. Hai người mặc dù biết Lục Vân có phân thân, nhưng lại không cho rằng Lục Vân phân thân có thể đem Đế Lâm bức đến tình trạng như thế. Khác một bên Phong Hy, tâm tình càng là chập trùng khó bình. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lục Vân đã mất mạng, không ngờ rằng đối phương dường như chống rông phục sinh, hiện thân lần nữa nơi này. Giờ phút này Đế Lâm cầm kiếm đốt ngón tay mơ hồ trắng bệnh, cánh tay lại có chút khó khăn lấy phát giác run rẩy. Hắn mạnh ngưng tâm thần, đem thần hồn cảm giác như mạng giống như vung hướng kia chậm rãi đi tới thân ảnh. Khí tức, hình dáng tướng mạo, thậm chí quanh thân lưu chuyển linh cơ, cùng vừa rồi bị hắn chém chết cái kia Lục Vân hoàn toàn nhất trí, không sai chút nào. Như trước mắt cái này mới là chân thân. Vậy ta vừa rồi giết chết, lại là người phương nào? Đế Lâm trong lòng biến lạnh, một cái hoang đường suy nghĩ đột nhiên nổi lên, chết thay chi thuật. A, nói đùa cái gì? Hắn răng quan trọng cắn, điên cuồng chi sắc dần dần bay lên đôi lông mày, Lục Vân, ta mặc kệ ngươi là dùng loại nào bí thuật, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể lại giết ngươi lần thứ hai. Lục Vân nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, thần sắc ung dung, Đế Lâm, thực lực ngươi xác thực dù không sai, cũng là ta lúc trước xem nhẹ ngươi. A, ha ha ha, Đế Lâm lấy trưởng che mặt, đầu vai run run, theo trong cổ gạt ra một chuỗi bén nhọn mà vặn bẹo tiếng cười, thật sự là chuyện cười lớn. Bản thân tu luyện đến nay, vẫn là lần đầu nghe người ta như vậy bình luận ta. Ngươi thì tính là cái gì? Liền coi như là ngươi Thái Huyền môn Thanh Huyền đích thân đến, ta cũng chiếu trạng không lầm. Lục Vân không còn nói tiếp, đi đến Mã Đại Lực cùng Liên Hoa bên cạnh, thấp giọng mở miệng, các ngươi trước tiên lui, để ta ở lại cản hắn. Mã Đại Lực cùng Liên Hoa đều là khẽ giật mình. Bọn hắn vốn cho rằng Lục Vân sẽ tuyên chiến, hoặc là ném ra ngoài cái gì trấn nhiếp chi tử, không ngờ hắn mở miệng đúng là để bọn hắn đi trước. Lục Sư Minh, ta không đi, ta muốn cùng ngươi sóng vai mà chiến. Mã Đại Lực nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn ngập quyết tuyệt. Liên Hoa cũng cắn cắn môi dưới, quật cường ngửa mặt lên, Lục Vân, lưu ly thủ, ta nhất định phải báo. Lục Vân ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như băng nhận giống như đảo qua hai người. Nhập di tích trước đó, ta đối yêu cầu của các ngươi còn nhớ rõ. Mã Đại Lực cùng Liên Hoa liếc nhau, trong lòng đồng thời hiện ra Lục Vân ngày đó lời nhắn nhủ lời nói, tức phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của hắn. Lục Sư Minh, thật là Mã Đại Lực còn muốn tranh luận, lại bị Lục Vân một tiếng băng hàn trách móc căng ngang. Phục tùng mệnh lệnh là được, cút đi. Hai trong lòng người đều là run lên. Không cần phải nhiều lời nữa, Mã Đại Lực cùng Liên Hoa lúc này quay người, ngự khiêng linh cứu đi quang hối hạ bay ngược. Mắt thấy cảnh này, Đế Lâm xì khẽ một tiếng, khóe miệng kéo ra nghiền ngẫm đường cong, "A, Lục Vân, ngươi đây là tự nhận không được lại, còn muốn bảo toàn hai tên đồng môn. Cũng là tình thâm nghĩa trọng, so một ít lang tâm cẩu phế đồ vật còn mạnh hơn nhiều." Hắn liếc mắt liếc nhìn Phong Hy, giọng mang giọng điểm ai. Phong Hy bị nói đến túi xuống đầu hổ, nột ngạt không nói một lời. Lục Vân đưa tay đưa nắm, linh khí lưu chuyển ở giữa, một thanh trường kiếm lại lần nữa ngưng ở trong lòng bàn tay. Hắn giơ kiếm tại trước, cười nhạt nói, "Đế Lâm, ngươi cũng không gì hơn cái này, đơn giản cậy vào thần hồn lớn mạnh một chút. Như dứt bỏ những này, ngươi cũng bất quá là một phế vật. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng." Đế Lâm bị lời này đâm vào thốt nhiên nổi giận, trong mắt xích quang đột nhiên thịnh, "Đợi ta giết ngươi, liền đưa ngươi Thái Huyền môn đệ tử nguyên một đám giết sạch. Yên tâm, Hoàng Tuyền lộ bên trên, ngươi sẽ không cô đơn." Lời còn chưa dứt, Lục Vân trường kiếm trong tay đột nhiên dựng đứng, phía sau ngũ sắc quang hoa luân chuyển dâng lên, một tòa sừng sững kiếm trận chậm rãi triển khai, chính là ngũ hành kiếm trận. Tràn chế mênh mông linh khí như sóng chiều ra, quét sạch tứ phương. Cỗ ba động này khiến Đế Lâm sắc mặt đổi biến, "Kiếm trận, ngươi tu đến tột cùng là công pháp gì? Không phải là Hôn Nguyên đạo kinh? Không có khả năng, chẳng lẽ là tiểu Hôn Nguyên kinh? Có thể kia công pháp có thể nào tu đến tình cảnh như thế?" Không đợi hắn nghĩ lại, đầy trời ngũ sắc kiếm quang đã như mưa to chút xuống, hướng phía Đế Lâm gào thét mà đi. Đế Lâm gấp vung trường kiếm, xích diễm kiếm quang đạo đạo trào lên, cùng kia ngũ hành kiếm mang lăng không đụng nhau, nhưng mà bèn bèn vừa chạm vào, xích diễm kiếm quang tựa như lưu ly giống như tóe nát tứ tán. "Cái gì? Đây không có khả năng." Đế Lâm trong lòng hãi nhiên, giờ phút này hắn hộ thân linh bảo đã mất, sở tu công pháp vừa dài tại công phạt, bỏ bê thủ ngữ, đành phải bằng vào yêu khu đối cứng, dựa vào linh khí vòng bảo hộ nỗ lực ngăn cản. Chỉ thấy giữa không trung kiếm quang như bóng với hình, cắn chặt một đoàn tà xung hữu độ xích diễm không thả. Phốc phốc, phốc phốc, cho dù Đế Lâm thân hình chớp nhoáng, vẫn bị mấy đạo kiếm quang xuyên tấu hộ thể linh cương, máu tươi lập tức vẩy ra mà ra. Bất quá thoáng qua ở giữa, hắn đã toàn thân đẫm máu, lấy lòng trèo lên một sợi hàn ý, cái này Lục Vân, đến tột cùng là thực lực cỡ nào? Huyết mạch tiến hóa tới loại tình trạng nào? Chẳng lẽ đã đạt vương cấp? Mẹ nó, đây là ngươi bức ta. Sinh tử con đầu, Đế Lâm lại không lo được giữ lại, lại lần nữa thôi động kia cực kỳ hao tổn thần hồn công phạt bí thuật. Trước đây chính là bằng chiêu này một lần hành động tiến công. Loại này thần hồn sát chiêu khôi phục cực chậm, thường thường cần bế quan mấy tháng mới có thể bổ về. Tại cái này tiên phủ di tích bên trong vốn không nguyện tùy tiện vận dụng, nhưng bây giờ tính mệnh du quan, đâu còn quan tâm được ngày sau cơ duyên. Vô hình vô chất thần hồn chấn động giống như thủy triều từng lớp đẩy ra, Lục Vân sau lưng ngũ hành kiếm trận quang hoa run rẩy dữ dội, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, vừa rồi còn uy thế nghiêm nghị kiếm trận lại từng khúc vỡ vụn, tiêu tán ở không trung. Đế Lâm thấy thế, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ngửa đầu cười to, ta cho là cái gì khó lường thủ đoạn, thì ra bất quá là tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Thấy thần hồn công kích xây lại kỳ công, Đế Lâm lòng tin lại cháy lên. Cái này Lục Vân công sát chi thuật sát thực sắc bén, thủ đoạn cũng quỷ quyệt khó phòng, nhưng đối thần hồn chi đạo vận dụng lại lộ ra là nhạt. Lúc trước gặp hắn có thể chống đỡ được thần hồn uy áp, còn tưởng rằng hắn thần hồn tạo nghệ không cạn, bây giờ xem ra, sợ là vừa nhóm lửa thần hồn linh hỏa không lâu, chưa hiểu được như thế nào khống chế vận dụng, thần hồn chi lực cùng hắn dễ dàng sụp đổ. Nơi xa quan chiến Phong Hy cũng thở phào một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn còn tưởng rằng thật muốn vượt sinh biến số. May mắn, mà kia liệt dương môn nam tu càng là kìm nén cũng được, cất giọng kêu to, "Đế Lâm sư minh, nhanh chém tiểu tử này, chớ thả chạy liên hoa cùng kia tăng thể diệt tặc." Đế Lâm cười khẽ gật đầu, "Yên tâm, một cái cũng trốn không thoát." Nói xong, hắn mượn thần hồn áp chế chi lợi, lăng không xa chạm một kiếm, xích diễm kiếm cương phá không mà tới, đem Lục Vân thân thể ngay ngực xuyên qua. Diễm quang bạo tán ở giữa, Lục Vân thân hình vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một đoàn nhảy nhót xích hỏa. Mấy tức về sau, một cái hỏa nha tự diễm bên trong bay xoáy mà ra, nhẹ nhàng trở về Đế Lâm đầu bay, dung nhập thể nội. A, như thế nào lại là không có chút nào khí huyết cùng linh cơ phản hồi? Đế Lâm lông mày cau lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hắn điềm độn quan xuống, phiêu nhiên xuống tới Phong Hy biến thành bạch hổ trên lưng, đem hỏa diễm trưởng kiếm thu hồi, khoanh chân ngồi xuống, vận công chữa thương. Phong Hy đuổi theo, cầm xuống liên hoa hai người. Tuân mệnh. Phong Hy gầm nhẹ một tiếng, bốn chân đạp gió, trở đi Đế Lâm hướng liên hoa cùng Mã Đại Lực phương hướng bỏ chạy nhanh chóng đuổi theo. Vừa rồi hai người kia đã mắt thấy hắn làm phản đầu hàng địch, tuyệt đối không thể để lại người sống. Phía trước vụ hải bên trong, liên hoa cùng Mã Đại Lực đang toàn lực chạy trốn. Mã Đại Lực đưa tay lau đỏ bừng hốc mắt, trước kia tại Nam Sơn thế giới, nghe người ta chuyển tụng lục sư minh người hộ đạo chi danh, ta còn xem thường. Không nghĩ tới hôm nay, chính mình lại đã thành bị hắn liều mình tương hộ người. Lục sư minh, ngươi nhất định phải sống trở về a. Liên hoa cũng hốc mắt phát nhiệt, cảm xúc cuộn cuộn. Nàng cùng Lục Vân bất quá bình thường đồng môn chi giao, không ngờ tới sinh tử con đầu, đối phương càng đem sinh cơ nhường cho bọn hắn. Giờ phút này nàng chỉ âm thầm cầu nguyện, Lục Vân có thể bình yên thoát thân. Nhưng mà chưa qua bao lâu, một tiếng biết thai hổ khiếu sau này phương sương ngủ cuộn cuộn truyền đến. Hai sắc mặt người trong nháy mắt trắng bệnh, cái này tiếng gào, ngoại trừ phản ném Đế Lâm Phong Hy, còn có thể là ai? Chẳng lẽ Lục sư minh hắn đã Mã Đại Lực thanh âm phát run, không dám nói tiếp nữa. Liên hoa lắc đầu, môi sắc nhạt bạch, như Lục Vân thật bại vong. Chúng ta chỉ sợ cũng trốn không thoát. Ha ha ha. Cũng là rất có tự mình hiểu lấy. Đế Lâm giọng địa mai tiếng cười nương theo lấy hổ khiếu tới gần, nếu biết trốn không thoát, sao không tự sát tạ tội, cũng tiết kiệm chịu kia nỗi khổ ra thịt. Sương mù lan tràn ở giữa, một đầu bạch hổ trở đi ngồi xếp bằng Đế Lâm chậm rãi phong ra, Đế Lâm dù bận ung dung nhìn về phía hai người, trong mắt đều là trêu tức. Lục sư minh đâu? Mã Đại Lực không cam lòng khàn giọng truy vấn. Tự nhiên là chết. Đế Lâm khỏe miệng hơi bệnh, ngữ khí hơi hợt, kia họ Lục, xác thực có mấy phần bản sự, cho ta thêm chút phiền toái. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Ta cái này liền đưa các ngươi đi gặp hắn. Nghe được Lục Vân xác thực tin chết, Liên Hoa cùng Mã Đại Lực như rơi vào hầm băng, cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Chẳng lẽ lần này, Thái Huyền môn lại muốn rơi vào toàn quân bị diệt kết cục? Đúng lúc này, lại một tiếng hùng hồn hổ khiếu bỗng nhiên vang lên. Liên Hoa cùng Mã Đại Lực tâm thần đều chấn. Nhưng sau một khắc, hai người liền phát giác dị dạng, cái này âm thanh hổ khiếu cũng không phải là đến từ phía trước Phong Hy, mà là theo phía sau bọn họ kia phiến đồng đập vụ hải bên trong truyền đến. Tại Liên Hoa, Mã Đại Lực, Đế Lâm, Phong Hy bốn người chấn kinh trong ánh mắt, một đầu màu lông lộng lẫy mãnh hổ đạp phá sương mù, vươn bước đi ra. Trên lưng hổ, một gã thanh niên áo bào đen lấy tay chỉ gì, lười biếng nghiêng ngồi, giờ phút này đang cười như không cười nhìn về phía giữa sân vẻ mặt đột biến Đế Lâm, chậm chậm mở miệng, "A, chính là ngươi. Giết ta kia hai cỗ phân thân." Chương 537, Tam Túc Kim Ô chương 537, Tam Túc Kim Ô giờ phút này cảnh tượng đột nhiên biến quỷ dị không hiểu. Đứng ở chính giữa Mã Đại Lực cùng Liên Hoa nhất thời giật mình tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng mở miệng. Mà hai bên, một bên là ngồi cưới lấy uy nghiêm bạch hổ Đế Lâm, một bên khác thì là vừa bạn nhân thân, ngồi tại lộng lẫy mãnh trên lưng hổ Lục Vân. Song phương khí thế đều là bất phàm, mơ hồ hình thành thế giằng co. Nhưng mà Lục Vân vừa rồi phun ra lời nói, lại làm cho ở đây tất cả mọi người chấn động trong lòng, khó mà bình tĩnh. Mã Đại Lực cùng Liên Hoa cấp tốc trao đổi một ánh mắt, lập tức minh bạch, thì ra lúc trước bị Đế Lâm chém giết kia hai cái Lục Vân, vậy mà đều chỉ là phân thân. Có thể cái này thật là khiến người khó có thể tin. Ngay tại trước đây không lâu, kia Lục Vân rõ ràng đem Đế Lâm bức đến tuyệt cảnh, thế công sắc bén, sát cơ tất hiện. Nếu không phải Đế Lâm lực lượng thần hồn cường hành, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại dưới kiếm. Bây giờ lại nói đó bất quá là một bộ phân thân. Như thế xung kích sự thật, để cho hai người tâm thần đều chấn, trong lúc nhất thời đầu có chút hoang mang. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, không thể nghi ngờ. Hồi tưởng trước đó liên tiếp xuất hiện Lục Vân, Mã Đại Lực cùng Liên Hoa bản đã cảm thấy có chút kỳ quặc, giờ phút này chân chính bản thể giáng lâm, cho dù ngu ngốc đến mấy, bọn hắn cũng trong nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả. Lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, mãnh liệt ngạc nhiên mừng rỡ lập tức xông lên đầu. Vốn cho là thân hãm tuyệt cảnh, chạy trốn vô vọng, ai ngờ không ngờ phong hồi lộ chuyện, liều ám hoa minh. Khó trách lúc trước Lục Vân thúc giục bọn hắn trốn mau, hóa ra là tự biết phân thân khó mà đánh lâu, cũng không phải là Đế Lâm đối thủ. Bây giờ chân thân đã đến, công thủ chi thế khoảnh khắc nghịch chuyển. Lúc trước một bộ phân thân cơ hồ liền có thể chém giết Đế Lâm, hiện tại bản thể đích thân tới, Đế Lâm lại như thế nào ngăn cản? Mã Đại Lực cùng Liên Hoa thân ảnh khẽ động, vội vàng xuất hiện ở Lục Vân bên cạnh. Hai người mang trên mặt chưa rút đi kinh hãi, nhưng lại không thể che hết đáy mắt vui sướng, gần như đồng thời mở miệng, "Lục sư huynh, Lục sư đệ." Lục Vân ánh mắt đảo qua hai người, khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản làm cho lòng người an, còn tốt tới không tính quá trễ. Các ngươi bình yên vô sự thuận tiện. Đối diện Đế Lâm, lúc này sắc mặt đã âm trầm đến đáng sợ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vân, đối phương lại công bố vừa rồi giết chết chỉ là hai cỗ phân thân. Cái này sao có thể? Kia thực lực của hai người rõ ràng đã đạt tướng cấp huyết mạch. Nhưng hắn lập tức nhớ tới một cái khác thường chỗ, chính mình hỏa nha thần thông tại thiêu đốt đối thủ sau, vốn nên luyện hóa khí huyết chi lực trả lại tự thân, nhờ vào đó chữa thương hoặc tăng lên huyết mạch. Nhưng mà đánh giết Lục Vân sau, hắn lại chưa cảm nhận được mảy may khí huyết chạy trở về. Chẳng lẽ kia thật là phân thân? Đế Lâm cảm thấy run lên. Khó trách cái này Lục Vân rõ ràng đã thức tỉnh thần hồn linh hỏa, đối mặt thần hồn của mình lúc công kích lại có vẻ yếu ớt như vậy. Thì ra là thế. Nghĩ tới đây, Đế Lâm trong lòng không khỏi âm thầm bồn chồn. Lúc trước trong lúc kích chiến, linh lực của hắn cùng thần hồn chi lực đều tiêu hao quá lớn, giờ phút này trạng thái đã không phải toàn thịnh. Nếu muốn lấy như vậy dáng vẻ, nên chiến trước mắt khí tức chọn vẹn Lục Vân bản thể. Phần thắng bao nhiêu? Có thể kiêu ngạo như hắn, tuyệt đối không cho phép chính mình không đánh mà lui. Cảnh tượng nhất thời căng thẳng, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Đế Lâm ánh mắt lướt qua Lục Vân dưới thân lộng lẫy mãnh hổ, cười lạnh một tiếng, lời nói mang theo sự trâm trọng, "Hồ Sơn, thật không nghĩ tới, vốn cho rằng trung thực thật thà ngươi, thế mà làm phản rồi." Hồ Sơn nguyên bản còn trông cậy vào Lục Vân dẫn hắn tìm tới Đế Lâm sau, có thể mượn Đế Lâm chi thủ giải quyết cái này tân chủ, chính mình lại cúi đầu nhận sai, có lẽ liền có thể trốn qua một kiếp. Có thể giờ phút này mắt thấy Đế Lâm áo quần rách nát, khí tức lộn xộn, lại bị Lục Vân hai cỗ phân thân bức đến chật vật như thế hoàn cảnh, hắn tâm tư lập tức hoạt lạc. Lại nghe Đế Lâm như vậy chà phúng, Hồ Sơn lúc này ngẩng đầu, không khách khí chút nào chế giễu lại, "Đế Lâm, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Có thể đi theo Lục Vân đại nhân, là ta Hồ Sơn mấy đời đã tu luyện cơ duyên. Ngươi ngày bình thường không từ thủ đoạn, chèn ép đồng môn, xem đám người là đạp chân chi thạch, thật sự cho rằng ngươi là kẻ tốt lành gì?" Lục Vân nghe vậy, khóe miệng dương nhẹ, cũng là không nghĩ tới cái này Hồ Sơn biểu trung tâm lại nhanh chóng như vậy, xem ra nhãn lực kình ngược lại không kém. Đứng ngoài quan sát Mã Đại Lực nội tâm thất kinh, cái này Hồ Sơn coi huyết mạch khí cơ, rõ ràng so với mình còn phải mạnh hơn một tuyến, chính là thỏa thỏa bình cấp huyết mạch cao thủ. Không nghĩ tới không chỉ có thực lực cường hãn, liên thúc ngựa chi thuật cũng như thế thành thạo. Thật sự là đại gian như trùng, không nhìn tướng mạo. Đế Lâm lập tức giận lông mày đứng đấy, trong mắt ánh lửa bắn ra, "Hồ Sơn, ngươi thật to gan. Chờ bản tọa đưa ngươi bắt giữ, tất nhiên quất ngươi một phách, luyện ngươi huyết mạch, dạy ngươi vinh thế không được siêu sinh." "Hừ, ngoan thoại ai đều sẽ nói." Hồ Sơn không chút gì yếu thế, lập tức trở về miệng, "Vẫn là chờ ngươi có thể thắng được Lục Vân đại nhân rồi nói sau." Lục Vân cười khẽ lắc đầu, chuyển mà nhìn phía Đế Lâm bên cạnh Bạch Hổ, "Phong sư huynh, ngươi đây, hẳn là cũng là chim côn biết chọn cây mà đậu." Phong Hy mắt hổ buông xuống, trong thanh âm lộ ra quyết tuyệt, "Lục Vân, không có gì đáng nói, ta biết mình hỏng tổ tông thanh danh, hổ thẹn tông môn, nhưng nếu như không đầu hàng, liền chỉ có một con đường chết. Ta tu đạo nhiều năm như vậy, quá trình gian khổ chỉ có ta minh bạch, coi như làm phản rồi, ta cũng không hối hận. Ngươi nếu có thể đánh bại Đế Lâm, ta liền tự tuyệt nơi này, không nhọc ngươi động thủ. Lục Vân lặng lặng nhìn hắn một lát, cuối cùng khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đưa tay theo linh văn giới bên trong một vệt, một thanh trong suốt trường kiếm lặng yên hiện ở trong lòng bàn tay, thân kiếm lưu quang mơ hồ, chính là Thất Tình kiếm. Các ngươi lui xa một chút. Lục Vân nghiêng đầu đối Mã Đại Lực bọn người nhẹ giọng phân phó. Đám người nghe vậy, lúc này nhao nhao triệt thoái phía sau. Lục Vân thì phiêu nhiên rời lưng hổ, đứng lơ lửng trên không, tay áo theo gió khinh động, trên mặt mang cười nhạt. Ý Đế Lâm hắn mũi kiếm khẽ nâng, nhường ta xem một chút, ngươi đến tuột cùng có mấy phần cân lượng. Đế Lâm mi tâm đột nhiên nhảy một cái, lúc trước Lục Vân phân thân vẹn vẹn lấy thủy ngưng kiếm, giờ phút này lại là lấy ra bản mệnh bảo kiếm. Hắn không dám thất lễ, cũng trở tay từ hư không cầm ra một thanh trường kiếm, thân kiếm xích hồng như máu, liệt diễm cuốn quanh, sóng nhiệt bức người. Lục Vân, ta thừa nhận, ngươi quả thật làm cho ta giật nảy cả mình. Đế Lâm cắn răng, thanh âm theo trong hàm răng gạt ra, thực lực của ngươi chỉ sợ đã không kém hơn Thanh Huyền. Nhưng ta Đế Lâm cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Lục Vân nhẹ gật đầu, ý cười không giảm, không sao. Rất nhanh, ngươi liền sẽ biết mình là mềm là cứng rắn. Đế Lâm con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy đối diện Lục Vân một tay đem trường kiếm lập tức trước ngực, quanh thân linh khí bỗng nhiên sôi trào, kim, thanh, hắc, đỏ, hoàng ngũ sắc quang hoa từ hư không hiện hiện, lẫn nhau cấu kết lưu chuyển, một tòa uy áp kinh người ngũ hành kiếm trận chớp mắt thành hình. Một chiêu này, Đế Lâm vừa rồi đã ở phân thân trong tay lĩnh giao qua, khi đó liền đã khó mà chống lại. Bây giờ từ bản thể thi triển, lại sẽ là bực nào quan cảnh. Hèn hạ, lại vừa lên đến liền vận dụng sát chiêu. Đế Lâm gầm nhẹ một tiếng, lại không giữ lại. Thân hình hắn tăng gọn, đảo mắt hóa thành một đầu chừng 10 mét chi cự liệt diễm hỏa nha, hai cánh triển khai, ngọn lửa nóng bỏng ầm vang quét sạch, đem nửa bầu trời chiếu đến đỏ bừng. Hỏa nha quanh thân diễm quang càng ngày càng thịnh, một cỗ màu đỏ nhạt huyết vụ tự lông vũ ở giữa bốc hơi mà lên, hắn lại trực tiếp thiêu đốt linh huyết, thúc dục bát mệnh chi thuật. Theo linh huyết thiêu đốt, Đế Lâm biến thành hỏa nha phần bụng, lại chậm rãi dò ra cái thứ ba lợi trảo. Ba chân như thế, uy áp ngập trời. Một sát na này, phía dưới quan chiến tất cả mọi người không tự chủ được lại lần nữa nhanh lùi lại. Ngay cả vừa đổi tới, cầm trong tay hỏa phiến liệt dương môn đệ tử, cũng bị tiêu kinh khủng sóng nhiệt đối diện tung bay, lảo đảo ngã ra. Mã Đại Lực cùng Liên Hoa cũng đội vàng triệt thoái phía sau, đồng thời phất tay bố trí xuống linh khí vòng bảo hộ. Thương hực khí lãng đụng vào vòng bảo hộ phía trên, phát ra tư tư lớp vàng, đem trong suốt che đậy bích nhuộm thành một mảnh bóng mắt hỏa hồng. Thật là đáng sợ uy thế, Mã Đại Lực nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Đế Lâm lại vẫn giấu có như thế át chủ bài. Liên Hoa cũng là cau mày, trầm giọng nói, xem ra hắn quả thật bị lục sư đệ bước đến tuyệt cảnh, nếu không tuyệt sẽ không vận dụng như vậy thiêu đốt linh huyết cấm kỵ chiêu thức. Hồ Sơn khẩn trương đứng tại hai người bên cạnh thân, bốn chảo khấu chặt mặt đất, trong cổ họng phát ra bất an gầm nhẹ. Như Đế Lâm thắng, chính mình tuyệt không đường sống. Lục Vân a Lục Vân, hổ gia ta thật là đem thân gia tính mệnh đều áp ở trên thân thể ngươi, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Phong Hi cũng đệ thấp hổ khu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung kia cái thứ ba dần dần ngưng thực qua đủ, trong lòng nặng nề. Đế Lâm đã bị bước đến thiêu đốt tinh huyết, chính mình đồng dạng lui không thể lui. Một trận chiến này, đến tột cùng sẽ là loại kết cục nào? Mà không chung, Lục Vân nhìn qua Đế Lâm yêu khu bên trên kia cái thứ ba chậm rãi thành hình lợi trảo, trong mắt rốt cục lướt qua vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng nói nhỏ, "Ba chân, Kim Ô." Chương 538, tự tuyệt chương 538, tự tuyệt Đế Lâm biến thành Tam Túc Hỏa Nha đứng lơ lửng trên không, toàn thân kim quang chợt hiện, giống như một vòng hừng hực mặt trời nhỏ. Hắn lạnh lùng đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, lập tức hóa thành một tiếng cười nhạo, thanh âm trầm thấp, cũng là không nghĩ tới, ngươi cái này nho nhỏ tiên tiên tu sĩ, lại cũng nhận biết Trần Tiên chi danh. Xem ra cũng không tính hoàn toàn không có kiến thức. Lục Vân sắc mặt bình tĩnh như đầm sâu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đối phương, tiên nhân đều đã chết tuyệt mất, ngươi cái này nho nhỏ hỏa nha, còn kém xa lắm. Rõ ràng. Đế Lâm cười lạnh, quanh thân kim quang bỗng nhiên nổi lên, lên đỉnh đầu hội tụ lưu chuyển. Trong nháy mắt, một đoàn rực ngọn lửa màu trắng trống rông giấy lên, bước lên nhảy nhót ở giữa, lại hóa thành một cái sinh động như thật Tam Túc Kim Ô, cánh chim đốt lửa, thần uy lẫm lẫm. Đại Nhật Chân Viêm Đế Lâm khẽ quát một tiếng, kia Kim Ô diễm hỏa tựa như mũi tên, bằng tốc độ kinh người hướng Lục Vân bay đi. Hỏa diễm những nơi đi qua, không khí dường như bị nhen lửa, phát ra tư tư nhẹ băng lên. Tia sáng cũng theo đó vặn vẹo chấn động, chung quanh tầm mắt của mọi người đều tại nhiệt độ cao bên trong biến mơ hồ không rõ. Cùng lúc đó, Lục Vân trước người kiếm trận đã thành hình. Vũ sát quang hoa lưu chuyển không thôi, theo kiếm trận xoay tròn, từng đạo ẩn chứa ngũ hành chi lực kiếm quang liên tiếp hiện hiện, lít nha lít nhít như mưa chút xuống, trực tiếp hướng Đế Lâm mà tới. Kim Ô diễm hỏa cùng ngũ hành kiếm quang trên không trung ầm vang chạm vào nhau, cái trước thế đi lập tức dừng một chút. Kim Ô quanh thân hiện ra một tầng ngưng thực hỏa diễm vòng bảo hộ, chọi cứng lấy liên miên bất tuyệt kiếm quang xung kích về đằng trước. Nhưng mà Lục Vân ngũ hành kiếm quang há lại bình thường, bất quá tiếp tục thúc đẩy mấy chục mét, ngọn lửa kia vòng bảo hộ liền chống đỡ không nổi, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Vô số kiếm quang trong nháy mắt xuyên thấu Kim Ô diễm hỏa, trong ngọn lửa truyền ra một tiếng thê lương chói tai hót vang, lập tức, bành! Kim Ô diễm hỏa giữa trời bạo liệt, ánh lửa vang khắp nơi. Xa xa Đế Lâm như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lay động, kia Kim Ô diễm hỏa cùng bản thể hắn khí tức tương liên, diễm hỏa bị hao tổn, hắn cũng chịu phản vệ. Đế Lâm che kịch liệt độ ngực phập phồng, khóe miệng lưu lại xích hồng vết máu, trên mặt viết đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Ta làm sao có thể cứ như vậy thua? Lục Vân lại chưa cho hắn mảy may cơ hội thở dốc, tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ một thoáng, đầy trời ngũ hành kiếm quang lại lần nữa hội tụ, như ngân hà cuốn ngược giống như hướng Đế Lâm Tật bắn đi. Cùng lúc đó, Lục Vân trái tay nhẹ vẫy, một cái hừng hực hỏa phượng tự phía sau hắn nhanh nhẹn bay ra, thanh minh một tiếng, trực tiếp lướt đến vừa rồi Kim Ô bạo liệt chỗ. Hỏa phượng mở dài một trường, đột nhiên khẽ hấp, những cái kia tản mát Kim Ô diễm hỏa lại như yến quy tổ giống như, nhao nhao bị hỏa phượng nuốt vào trong bụng. Đế Lâm mắt thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co vào, trong lòng hãi nhiên, hắn lại vẫn giữ lại có dư lực. Hơn nữa giống nhau tu luyện hỏa diễm công pháp, kia hỏa phượng chỗ mang theo linh hỏa, hiển nhiên cũng là một môn tuyệt đối không thua kém đại nhật Kim Ô quyết định tiêm công pháp, nếu không tuyệt đối không thể dễ dàng như thế liền đem Kim Ô chân viêm thôn vệ hầu như không còn. Lúc này, ngũ hành kiếm quang đã bước đến trước người. Đế Lâm cắn răng cưỡng để chân khí, vung động trong tay xích viêm trường kiếm kiệt lực đón đỡ, có thể hắn lúc trước là thi triển tuyệt chiêu, sớm đã tiêu hao đại lượng linh khí cùng bộ phận linh huyết, giờ phút này chính là suy yếu thời điểm, lại như thế nào có thể hoàn toàn ngăn cản cái này khắp thiên kiếm quang. Phốc, phốc, phốc mấy đạo kiếm quang liên tiếp xuyên thấu hắn hộ thể chân khí, Đế Lâm toàn thân áo quần rách nát, trong miệng máu tươi của vốn, khí tức cấp tốc bị bại. Hắn nâng lên bản bệnh kia máu ánh mắt, trên mặt hiện ra thật sâu quán độc, Lục Vân, ta thật vất vả mới chuyển thế chúng tu, ngươi lại nhất định phải xấu ta đạo cơ. Thu này không đội trời chung, ngươi chờ đó cho ta. Lời còn chưa dứt, Đế Lâm bỗng dưng khép kín hai mắt, chỗ mi tâm một sợi xích hồng như máu thần hồn linh hỏa yếu ớt hiện hiện. Sau một khắc, quanh mình không gian dường như ngưng trệ một cái chớp mắt, đúng là hắn không tiếp tổn hại cùng thần hồn căn bản, cưỡng ép thúc dục một môn bí thuật, ngắn ngủi kích phát ra mấy phần tự phụ tu sĩ mới có thể nắm giữ không gian ngưng trệ chi hiệu. Chỉ là ở đây trạng thái dưới, hắn cũng không cách nào phát động hữu hiệu phản kích. Thừa dịp cái này chớp mắt cơ hội, Đế Lâm đoán hận trừng Lục Vân một cái, thu hồi thần hồn linh hỏa, quay người vội vàng thối lui đến cái kia liệt dương môn nam tu bên cạnh. Một tay lấy bắt lấy, hóa thành một đạo hỏa quang hốt hoảng trốn xa. Lục Vân mặc dù thân hình bị quản chế, suy nghĩ lại rõ ràng như thường. Trong thức hải, thần hồn linh hỏa bên trong đầu kia tiểu xà nhẹ nhàng lấy đuôi, một tiếng dường như thủy tinh vỡ vụn nhẹ vang lên truyền đến, quanh thân ngưng trệ cảm giác lập tức tiêu tán. Hắn nhìn về phía Đế Lâm thoát đi phương hướng, nhẹ hừ một tiếng, tính ngươi trốn được nhanh. Cái này Đế Lâm xem ra chuyển thế trước ít nhất là tử phụ tu sĩ cấp cao, loại này không gian đỉnh trệ thủ đoạn, trước đó thấy Lãnh Nguyệt thi triển qua một lần, liền kim đan cảnh giới thanh hà đều không thể động đậy. Bây giờ hắn lấy tiên thiên tu vi cưỡng ép thôi động này thuật, một cái giá lớn tất nhiên cực lớn, khó trách luôn mồm nói mình xấu hắn đạo cơ. Giờ phút này bốn phía sương mù dày đặc, thân thức dò xét phạm vi cực kỳ có hạn. Đế Lâm bỏ mạng chạy trốn phía dưới, khí tức rất nhanh không mê ly sương mù chỗ sâu, lại khó truy tung. Lục Vân khôi phục hành động sau bất quá mấy hơi thở, chung quanh những người còn lại cũng lần lượt tránh thoát không gian ngưng trệ ảnh hưởng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt nghĩ mà sợ. Hồ Sơn càng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong mắt hiện ra sống sót sau tai nạn may mắn. Còn tốt chính mình thành công, cái này Lục Vân quả nhiên thực lực sâu không lường được, mà ngay cả Đế Lâm tuyệt sát chi chiêu đều có thể hời hợt hóa giải. Trong đám người, duy chỉ có đối diện đầu kia bạch hổ vẫn phục trên đất, toàn thân ngăn không được run rẩy. Phong Hy lúc này đã một lần nữa hóa thành nhân hình, trên mặt lại là một mảnh mờ mịt, thất thần giống như tự lẩm bẩm, "Đế Lâm, vậy mà thua ngươi." Đế Lâm vậy mà thua cái này mờ mịt chỉ kéo dài một lát, liền bị mãnh liệt vẻ dãy rủa thay thế. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vân, thanh âm khô khốc, "Ta còn có cơ hội không?" Mã Đại Lực nghe vậy, lúc này nghiêm nghị trách móc, "Phong Hy, ngươi còn có mặt mũi đòi hỏi cơ hội? Ngươi dẫn Đế Lâm tàn sát đồng môn thời điểm, có thể từng đã cho bọn hắn nửa phần sinh cơ." Liên Hoa cùng Lục Vân chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt như đao. Phong Hy sắc mặt thảm đạm, đáy mắt hiện ra một tia ai sắc, "Lục Vân, ta muốn nghe ngươi một câu nói thật lòng. Như ta lúc đầu chưa từng bội phản, ngươi sẽ giết ta sao?" Lục Vân lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, "Năm đó dù sao cũng là ngươi dẫn ta đi ra kia phương thiên địa. Mặc dù âm thầm cắt xén ta mấy sợi linh huyết, nhưng lấy ngươi ta bây giờ tu vi đến xem, đó bất quá là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi." Phong Hy nhìn thật sâu Lục Vân một cái, hắn kỳ thật còn có Lục Vân bí mật cũng không nói đến đi, đó chính là Lục Vân đã từng tu luyện qua Thái Tố môn Vạn Xà công pháp. Kia Hoàng phủ Tú Nhi từng tại phương kia thế giới chờ qua, Lục Vân nhất định là Thái Tố môn Dương Nghiệt, như việc này truyền ra, Lục Vân ắt gặp liên lụy. Có thể nghe được Lục Vân kia phiên bằng phẳng chi ngôn, Phong Hy đau thương cười một tiếng, lời này rốt cuộc không nói ra miệng. "Ta hiểu được, hy vọng có thể họa không kịp người nhà." Lục Vân khẽ bước cằm. "Bành!" Phong Hy đưa tay, trung điệp một trường đánh vào chính mình trên đỉnh đầu. Hắn hai mắt trợn lên, ánh mắt bên trong vẫn còn lấy đối với cái này thế sau cùng quyến luyến, thân thể chậm rãi ngã xuống. Mã Đại Lực cùng Liên Hoa thần sắc phức tạp, ngay cả một bên Hồ Sơn cũng cảm động lây. Như hôm nay bại là Lục Vân, giờ phút này tự tuyệt tính mệnh, chỉ sợ liền là mình. Lục Vân không có tự tay giết chết Phong Hy, nhường hắn tự sát là tốt nhất. Bởi vì hắn không tự sát, chính mình cũng sẽ không buông tha Phong Hy, vừa rồi kia lời nói bất quá là trấn an hắn mà thôi. Dù sao, Phong Hy cùng Đông Phương Uyển Nhi là duy hai biết mình tu luyện qua quá làm công pháp người, Đông Phương Uyển Nhi bây giờ là lao bà của mình, không có khả năng đem bí mật để lộ ra đi. Bây giờ Phong Hy cũng đã chết, bí mật này tự nhiên cũng liền đã chìm đáy biển. Lục Vân quay người nhìn về phía Mã Đại Lực cùng Liên Hoa, nhẹ giọng dặn dò, lại mặt về sau, liền nói Phong Hy chết bởi Đế Lâm chi thủ a. Chưa cho hắn mấy phần mặt mũi. Là, người chết vạn sự nghỉ, hai người tự nhiên không dị nghị. Lục Vân ánh mắt trở về Hồ Sơn trên thân, thản nhiên nói, "Hồ Sơn, ngươi đã quyết ý đi theo tại ta, liền cần hoàn toàn thu hồi trần trừ ý niệm. Cho dù ngươi còn muốn về Liệt Dương môn, bên kia cũng chứa không nổi ngươi. Bây giờ con đường duy nhất, liền là chân chính dẫn thân vào Thái Huyền môn." Hồ Sơn nghe vậy, lúc này phụ phục tại đất, trầm giọng nói, "Hồ Sơn không muốn ném Thái Huyền môn, chỉ nguyện đi theo Lục Vân đại nhân." ta tại Liệt Dương môn bên trong không tộc không quen, một thân một mình, cam nguyện vì đại nhân tọa kỵ, mặc cho ngài ra roi, sinh tử không chối tử. Liên Hoa mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hồ Sơn thân phụ binh cấp huyết mạch, cho dù đầu nhập vào Thái Huyền môn cũng tất nhiên được coi trọng, lại cam nguyện trở thành cùng là tiên tiên cảnh Lục Vân tọa kỵ. Phần này coi được giãn được quyết đoán, xác thực cần không nhỏ dũng khí. Mã Đại Lực miệng há thật to, vốn là lộ ra dáng dấp mặt cơ hồ muốn rủ xuống tới trên mặt đất, con hổ này thật sự là quá sẽ đập. Hắn cũng rất xem trọng Lục Vân, cảm thấy Lục Vân là tương lai tông môn thiên tiêu, về sau sẽ trở thành cùng loại thiền tinh hà tồn tại. Lần này hắn cũng mới quả quyết theo sau, duy trì Lục Vân cũng coi là một phần đầu tư. Bây giờ Hồ Sơn xuất hiện nhường hắn có nghiêm trọng cảm giác nguy cơ. Xem ra ta về sau ta cũng phải nhiều hơn liếm một chút Lục Sư Minh mới được. Mã Đại Lực âm thầm suy nghĩ. Kỳ thật nếu thật có thể làm Lục Sư Minh tọa kỵ, ta dường như cũng chưa chắc không thể a. Chương 539, bọ ngựa bắt ve. Chương 539, bọ ngựa bắt ve. Lục Vân đối Hồ Sơn kính cẩn nghe theo thái độ cảm thấy hết sức hài lòng, khoe miệng giơ lên một vệ tán dương đường cong. Hồ Sơn, ngươi điều tra thêm Đế Lâm hướng phương hướng nào chạy trốn. Hồ Sơn nghe vậy, vội vàng từ trong ngực lấy ra một mặt định vị xích tử, ngưng thần cảm ứng một lát sau, nhíu mày, lắc đầu, lại nhân, kia Đế Lâm đã xem định vị che đậy, thuộc hạ không cách nào truy tung tới khí tức của hắn. Không sao. Lục Vân ánh mắt lạnh dần, thanh âm lại bình tĩnh như đầm, vậy thì dẫn đường, đi tìm cái khác Liệt Dương môn người, một cái đều không cho buông tha. Về phần Đế Lâm, phía sau thời gian còn có nhiều thời gian chậm rãi cùng hắn cùng nhau. Lục Vân hơi nghiêng người đi, nhẹ ổn rơi vào Hồ Sơn dày rộng trên sống lưng. Sau lưng mấy người lập tức đuổi theo, một đoàn người lăng không vào tới, triển khai đối Liệt Dương môn đệ tử vây quét. Giờ phút này đại đa số Liệt Dương môn đệ tử còn không rõ ràng tình thế đã sinh kỳ biến, bọn hắn vẫn như cũ mở ra định vị, một mặt tìm kiếm đồng môn tụ hợp, một mặt đối Thái Huyền môn đệ tử triển khai truy sát. Nhưng mà rất nhanh, không ít người liền giật mình tinh trên bàn điểm sáng màu trắng liên tiếp dập tắt. Nguyên bản giải các nơi hơn 30 mai điểm sáng, lại trong thời gian thật ngắn giảm mạnh đến giải rác 10 cái. Một chút nhạy bén đệ tử lập tức ý thức được tình huống không đúng, không chút do dự che đậy định vị của mình, ẩn vào âm thầm. Vẫn có mấy tên thân phụ binh cấp huyết mạch cao thủ, ỷ vào thực lực mạnh mẽ, còn đang truy kích Thái Huyền môn đệ tử còn lại. Chỉ tiếc, bọn hắn mạnh hơn, cũng xa không phải Lục Vân kia mấy cỗ phân thân đối thủ. Lục Vân trước kia tràn ra phân thân, lúc này đã lặng yên tìm to lớn nửa Liệt Dương đệ tử chỗ. Lôi Báo cùng Ngô Đồng trước đây tao ngộ hai tên binh cấp huyết mạch vây công, nếu không phải Lục Vân phân thân kịp thời đổi tới, hai người chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhất là Ngô Đồng đối địch thủ đoạn, khiến Lục Vân cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn có thể đem linh văn trận bản dùng cho thực chiến, mấy viên trận bản giao thế thôi phát, quả thực là tại một gã binh cấp huyết mạch cao thủ tấn công mạnh hạ ổn định trận cước, chưa lộ ra dấu hiệu thất bại. Chờ Lục Vân đem tất cả may mắn còn sống sót Thái Huyền môn đệ tử triệu tập một chỗ, kiểm kê nhân số, còn sót lại 15 người. Mới vừa bước vào tiên phủ di tích bên ngoài, liền hao tổn 5 tên đồng môn, về sau con đường chỉ sợ càng thêm hung hiểm. Trong đám người tràn ngập ra một cỗ trầm thấp bầu không khí, rất nhiều người mặt sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt dao động. Lục Vân đem mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình ổn, phiến khu vực này linh thực cũng tùn, thu hoạch đã tính không tệ. Ta dự định tiếp tục hướng di tích chỗ sâu tìm kiếm. Nếu có người không muốn lại tùy hành, có thể lưu tại di tích bên ngoài thu thập linh thực, tự làm quyết định đi ở. Hắn vừa dứt lời, Mã Đại Lực liền tiến lên trước một bước, ôm quyền cong người, ngựa khí chém đinh chặt sát. Mã Đại Lực, nguyện đi theo Lục Sư Minh xâm nhập di tích. Nếu chỉ là linh thực cùng tông môn cống hiến, hắn căn bản không cần mạo hiểm tới đây. Đã nhập di tích, chính là muốn đọ sức một trận càng lớn cơ duyên. Huống chi Lục Vân vừa rồi cho thấy thực lực, liền Đế Lâm như vậy đỉnh tiêm tướng cấp cao thủ đều sát vũ mà chạy, theo hắn, không thể nghi ngờ là dưới mắt lựa chọn sáng suốt nhất. Liên Hoa tầm mắt cụ xuống, thanh âm bình tĩnh lại lộ ra một hơi khí lạnh. Đế Lâm mặc dù tổn thương chưa chết, chắc hẳn đã trốn đi di tích chỗ sâu. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Ngay sau đó, Lôi Báo cũng nhanh chân đi ra, tỏ thái độ người theo. Đông Phương Chấn mặt lộ vẻ do dự một lát, cuối cùng cũng đứng dậy, biểu thị bằng lòng đồng hành. Nô Đồng, ngươi đây. Lục Vân cười cười. Nô Đồng nhún vai, nơi này tựa hồ là một mảnh linh thực trồng trọt khu vực, cũng không có cái gì kiến trúc cùng linh văn trận di tích, ta còn là quyết định hướng phía trước tiếp tục thăm dò. Cuối cùng, 15 người bên trong, có 5 người lựa chọn giữ lại ở ngoại vi. 5 người này bên trong, duy nhất nhường Lục Vân thoáng lưu ý chính là Nam Cung gia cái kia gọi là Nam Cung Mục đệ tử. Lục Vân nguyên lai tưởng rằng hắn có lẽ sẽ có khác động tác, không ngờ hắn lại cam nguyện lưu tại bên ngoài. Dạng này tốt nhất, cũng tiết kiệm thả một phần lực chú ý ở trên người hắn. Phân công cố định, Lục Vân không cần phải nhiều lời nữa, quay người xuất lĩnh nguyện tùy hành 10 người, hướng phía linh khí càng thêm nồng đậm khu vực tiến lên. Cùng lúc đó, tại khoảng cách nơi đây tương đối xa một chỗ ẩn nấp chỗ rừng sâu, Đế Lâm mang theo cái kia Liệt Dương môn đệ tử lão đạo rơi xuống đất. Đế Lâm sư minh, thương thế của ngươi tên đệ tử này mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Đế Lâm khoanh chân ngồi xuống, khí tức quanh người hỗn loạn không chịu nổi, hoa lệ áo bào bên trên vết kiếm giao thoa, máu tươi vẫn theo mấy chỗ vết thương sâu tới xương bên trong chậm rãi chảy ra. Hắn nhắm mắt điều tức một lát, mới một lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt đều là hao tâm tổn sức quá độ mỏi mệt. Hắn nhìn về phía trước mắt sư đệ, thanh âm khàn khàn nói, "Sư đệ, ngươi phụ cần đến. Ta có vài câu khẩn yếu lời nói dặn dò với ngươi." Vậy đệ tử không nghi ngờ gì, đuổi bước lên phía trước hai bước, cúi người nghiêng hai, vẻ mặt kính cẩn chuyên chú. Phốc phốc lợi chảo phá thể thanh âm đột nhiên vang lên. Tên đệ tử này toàn thân kịch chấn, hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn cúi đầu nhìn xem không có vào ngực một cánh tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đế Lâm lúc, trên mặt viết đầy khó có thể tin ngạc nhiên, sư minh, ngươi xin lỗi." Đế Lâm thanh âm lạnh lùng như sắt, "Ta thương thế quá nặng, ngươi tu cũng là hỏa thuộc tính công pháp, vừa bạn giúp ta chữa thương." Lời còn chưa dứt, một cỗ xích hồng liệt diễm tự vậy đệ tử thể nội bắn ra, trong nháy mắt đem nó nuốt hết. Bất quá mấy hơi thở, nguyên địa chỉ còn lại một nắm cho tẫn, một đạo hơi co lại hỏa nha hư ảnh theo bên trong bay ra, dung nhập Đế Lâm mi tâm. Đế Lâm trên mặt đống nhiên hiện hiện một vẻ không bình thường ửng hồng, quanh thân bốc lên khí tức khẽ nhìn bình ổn, những cái kia giữ tận kiếm thương cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp khép lại. Điều tức sau một lúc lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, thay đổi một cái mới tinh xích hồng trường bào, vừa rồi chật vật quét sạch sành sanh, chỉ có một đôi mắt bên trong ngưng tụ tan không giá hung ác nham hiểm cùng ngoan lệ. Ngươi hại ta hư hại đạo cơ, không biết bao nhiêu năm khả năng trùng tu trở về, thù này không đội trời chung. Ngươi chờ đó cho ta, ta tất nhiên để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Nhưng vào lúc này, hắn dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía không trung nơi nào đó. Nơi đó không gian chuyển đến mơ hồ chấn động. Đế Lâm nhếch miệng lên một tia giễu cợt, Lôi Đình Sơn cùng Táng Phong các người, cũng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Ước định trung phạt quá huyền ảo, lại kéo dài đến lúc này mới truyền tống mà đến, là muốn ngư ông đắc lợi a vừa bạn, ta muốn khôi phục thương thế, còn thiếu một chút huyết thực, liền mượn dùng các ngươi một chút đệ tử, ngược lại đến lúc đó đẩy tại Thái Huyền môn trên thân là được rồi. Nói xong, quanh người hắn ánh lửa bay bọn, hóa thành một đạo lưu diễm, lặng yên không một tiếng động biến mất tại rừng cây bóng ma bên trong. Chưa qua bao lâu, hai nhóm nhân mã tuần tự truyền tống đến tận đây khu vực, chính là Lôi Đình Sơn cùng Táng Phong cốc đệ tử. Cái này hai phái cùng là Thái Huyền môn lân cận bên trên nhóm thế lực, mặc dù không kịp Liệt Dương môn cùng Thái Huyền môn cường thịnh, trong môn cũng có động thiên cảnh đại năng tọa trấn. Lần này tiến vào di tích trước, hai phái liền đã nghị định đệ tử liên thủ hành động. Lôi Đình Sơn dẫn đội người cũng là một gã đem huyết mạch tu luyện đến tướng cấp cao thủ, tên gọi Phó Minh. Chỉ thấy hắn tự trong ngực lấy ra một cái bắt quái trạng định vị pháp khí, rót vào linh lực xem xét, thấy đại biểu hai phái đệ tử hơn 40 mai điểm sáng đều bình yên sáng lên, vừa rồi khẽ bước cằm. Thái Huyền môn cùng Liệt Dương môn đã trước chúng ta một bước tiến vào, theo lẽ thường, giờ phút này ứng đã giao phong qua. Chúng ta lúc này tiến đến, thời cơ cũng là vừa lúc. Chỉ là không biết lần này Thái Huyền môn lĩnh đội cao thủ Lục Vân thực lực như thế nào, lại mang theo nhiều ít binh cấp huyết mạch tiến đến. Hừ, Liệt Dương môn còn muốn bắt chúng ta làm phá hôi, ta Lôi Đỉnh Sơn cùng Táng Phong cấp hai phái, đệ tử vốn là yếu một ít, hai nhà sáp nhập cùng một chỗ, phương mới có cơ hội cùng Thái Huyền môn, Liệt Dương môn của nhau, một cái một nhà, sợ là bị ăn không còn sót lại một chút cặn. Lập tức vẫn là tìm được trước Táng Phong cốc yến hồi phòng, hai nhà đệ tử khép lại một chỗ. Mặt khác chính là, trước đó Thái Huyền môn Nam Cung gia tự mình có liên lạc qua, nói là an bài một kẻ nội ứng đệ tử, muốn để chúng ta hỗ trợ đối phó lần này Thái Huyền môn dẫn đầu người Lục Vân, cũng không biết trong lúc này ứng đệ tử chết hay không. Phó Minh tâm tư chuyển động ở giữa, đã nhún người nhảy lên, chuẩn bị lần theo định vị tìm kiếm phụ cận đồng môn. Nhưng mà vừa bay lượn ra không xa, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn trong tay pháp trên bàn, có hai cái liền nhau điểm sáng đột nhiên dập tắt. Đáng chết, động thủ nhanh như vậy, Thái Huyền môn người sao? Chương 540, Hợp Nưu chương 540, Hợp Nưu Đế Lâm đem một gã Lôi Đỉnh Sơn đệ tử đốt thành cho bụi, nhìn qua kia theo gió phiêu tán cho tàn, trên mặt lướt qua một vẻ hài lòng. Hắn tiện tay nhấc lên một tên khác Lôi Đỉnh Sơn đệ tử, tiếp tục tại sương mù tràn ngập trong di tích lẻ qua. Chưa đi bao xa, phía trước mơ hồ truyền đến nhỏ bé động tĩnh liền nhường hắn dừng bước, một nhóm năm người đang cẩn thận từng ly từng tí thu thập lấy giải các nơi linh thực. Thân làm chuyển thế trùng tu người, Đế Lâm sớm đã thức tỉnh thần hồn linh hỏa, linh giác cảm giác xa không tầm thường tiên tiên đệ tử có thể so sánh. Chỉ làm sơ cảm ứng, hắn liền nhận ra những người kia thân mang phục sức. A, Thái Huyền môn người hắn xách trong tay Lôi Đình Sơn đệ tử, bản năng hướng về sau triệt hồi. Nhưng mà vẹn vẹn rời khỏi hai bước, một loại không nói ra được dị dạng cảm giác nổi lên trong lòng. Hắn lại lần nữa trở về, ngưng thần ở chung quanh tinh tế dò xét một phen, lại phát hiện ngoại trừ năm người này bên ngoài, phụ cận không còn gì khác khí tức. Đế Lâm lặng yên tới gần, ẩn vào sương mù bên trong, nghiêng hai lắng nghe mấy người đối thoại. Hừ, những người khác cũng là hồ đồ, không phải muốn đi theo kia Lục Vân hướng chỗ sâu chịu chết. Ai nói không phải đâu? Di tích chỗ sâu thiên tài địa bảo tất nhiên nhiều, thậm chí khả năng có dấu động thiên đại năng di vật, có thể cũng phải có mệnh đi tranh mới được. Chỉ bằng chúng ta huyết mạch phẩm giai, lấy cái gì đi cùng những cái kia tướng cấp, vương cấp huyết mạch thiên kiêu tranh chấp? Hắc hắc, muốn ta nói, lưu tại cái này bên ngoài mới là cử chỉ sáng suốt. Nay địa linh khí nồng đậm, rõ ràng là một chỗ hoang phế linh thực viên, linh thảo linh dược khắp nơi trên đất có thể hái. Còn lại thời gian, chúng ta chuyên tâm thu thập, sau cùng thu hoạch chưa hẳn liền so với bọn hắn xông vào chỗ sâu tới thiếu. Ai, Nam Cung Mục, vẫn là tiểu tử người cơ linh. Người nào không biết các ngươi Nam Cung gia cùng Lục Vân điểm này quan hệ? Ngươi nếu là thật đi theo hắn đi vào, không chừng lúc nào thời điểm liền bị hắn cho tinh kế. Một mực trầm mặc Nam Cung Mục lúc này mới cười nhạt một tiếng, ngựa khí khiêm tốn, thực lực của ta thấp, thực sự không dám mạo hiểm. Cho dù Lục sư huynh không hợp nhau ta, bằng vào ta cái này không quan trọng bản sự, ở đằng kia chờ hiểm địa chỉ sợ cũng sống không qua một thời ba khắc. Ẩn thân ngoại vi Đế Lâm đem lần này đối thoại thu hết trong tai, khóe miệng chậm rãi câu lên một tia băng lãnh độ cong. Thân hình hắn khẽ động, như quỷ mị giống như phiêu thăng đến năm người trên không, nhìn xuống phía dưới còn không tự biết mấy người, trên mặt hiện ra không che giấu chút nào nhẹ răng cười. Hóa ra là một đám lạc đàn tạp ngư, cũng là bất đi ta một phen công phu. Ai? Một gã Thái Huyền môn đệ tử đột nhiên cảnh giác, ngẩng đầu quát chói tai. Lấy tính mạng các ngươi người. Lời còn chưa dứt, Đế Lâm quanh thân ánh lửa khởi, từng cái từ tinh thuần hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa nha rít lên lấy nhào hướng phía dưới năm người. Thái Huyền môn chúng đệ tử kinh hoàng tứ tán, duy chỉ có Nam Cung Mục không những chưa trốn, ngược lại bịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cao giọng la hét: "Đế Lâm đại nhân, khoan động thủ đã, ta có lời bẩm báo." Đế Lâm đuôi lông mày chau lên, phất tay tạm hoãn hỏa nha tấn công, có chút hăng hái đánh giá trước mắt quỷ sát người. song phương thực lực cách xa như khác nhau một trời một vực, hắn tự không sợ đối phương đùa nghịch hoa dạng gì.
A, là muốn hướng ta cầu xin tha thứ a.
Đúng vào lúc này, cách đó không xa tuần tự truyền đến vài tiếng thê lương ngắn ngủi kêu thảm, lập tức bốn cái hoàn thành giết chóc hỏa nha lần lượt bay trở về, không có vào Đế Lâm thể nội. Hắn khí tức quanh người tùy theo có hơi hơi trướng, hiển nhiên thực lực lại khôi phục mấy phần. Nam Cung Mục toàn thân run lên, đem vùi đầu đến thấp hơn, ngựa tốc gấp rút lại rõ ràng, tại hạ Nam Cung Mục, xuất từ Thái Huyền môn Nam Cung nhất mạch. Lần này tiến vào di tích, quả thật phụng gia tộc chi mệnh, âm thầm phối hợp chư vị đại nhân, đồng mưu chém giết Lục Vân. Đế Lâm nghe vậy, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một tia giật mình cùng nghiền ngẫm, Nam Cung gia.
A, thú vị.
Hai năm trước, các ngươi gia tộc thật là từng bí mật phái người tới tiếp xúc qua. Không nghĩ tới, các ngươi thật là có đảm lượng làm chuyện như thế. Đại nhân minh giám. Nam Cung Mục đội vàng theo trên tay linh văn giới bên trong lấy ra một mặt tạo hình cổ sơ nho nhỏ bắt quái bản, hai tay dâng lên, vật này chính là tín vật, bên trong có đặc thù cấm chế, nhưng cùng Lôi Đình Sơn, Táng Phong Cốc đạo hữu thân phận lệnh bài lẫn nhau cảm ứng. Đại nhân chỉ cần tìm được hai phái đạo hữu ở trước mặt nghiệm chứng, liền biết đệ tử lời nói không hoa. Đế Lâm một chút gật đầu, quanh mình sát ý hơi liễm, nếu như thế, ta liền tạm thời giữ lại ngươi một mạng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía di tích chỗ sâu kia càng thêm nồng đậm sương mù, ngươi trước thay ta xem một chút, Lục Vân một đoàn người giờ phút này đi tới nơi nào. Nam Cung Mục không dám thất lễ, lúc này hướng bắt quái bàn bên trong rót vào linh lực. Trong mâm quang hoa lưu chuyển, một lát sau, hắn cung kính hồi bẩm, bẩm đại nhân, Lục Vân đám người đã hướng phía linh khí càng tăng lên di tích chỗ sâu tiến lên, nhưng tốc độ cũng không nhanh, đoán chừng tại ven đường cũng có chỗ thu thập. Đế Lâm khẽ gật đầu, đột nhiên trở lại, cách không đem một mực sủi lơ ở một bên cái kia Lôi Đỉnh Sơn đệ tử lặng không nhiếp đến trong tay. Vậy đệ tử trong mắt vừa mới hiện hiện vẻ cầu khẩn, Đế Lâm đã há miệng khẽ nhả, một sợi nhìn như yếu ớt lại ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm trong nháy mắt đem nó nuốt hết, trong khoảnh khắc liền hóa thành một nắm cho bụi, phiêu tán vô tung. Trong khoảng thời gian ngắn, thông qua thôn phệ luyện hóa nhiều tên đệ tử tinh khí, tu vi của hắn đã khôi phục tám thành tả hữu, chỉ là thần hồn vết thương cũng vẫn cần thời gian chậm chạp ôn dưỡng. Mà tên này tự tay dẫn đạo hắn tập sát quá nhiều tên đồng môn Lôi Đỉnh Sơn đệ tử, tự nhiên không thể lại giữ lại. Nam Cung Mục đem một màn này thu hết vào mắt, trong lòng nghiêm nghị, phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cái này Đế Lâm, mà ngay cả tạm thời đồng minh cũng giết đến như thế gọn gàng mà linh hoạt. Nam Cung Mục Đế Lâm thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nghe không ra hỉ nộ, vừa rồi ngươi thấy sự tình đệ tử cái gì cũng không nhìn thấy. Nam Cung Mục lập tức không người, thanh âm chém đinh chặt sắt. Rất tốt. Đế Lâm trên mặt lộ ra một chút vẻ hài lòng, đi thôi, theo ta đi tìm Lôi Đỉnh Sơn cùng Táng Phong Cốc lĩnh đội. Cũng là thời điểm thương nghị một chút, nên như thế nào tốt dễ đối phó Lục Vân vị này quá huyền ảo thiên tiêu. Dứt lời, hắn một bà nhấc lên Nam Cung Mục, thân hình hóa thành một đạo lưu hỏa, hướng phía lúc trước ước định tụ hợp phương hướng mau chóng bút đi. Cùng lúc đó, di tích chỗ sâu, Lục Vân một đoàn người đang cẩn thận tiến lên. Bốn phía sương mù tràn ngập, thị lực khó mà cùng xa, đám người đành phải một bên thăm dò, một bên thuận tay thu thập ven đường phát hiện chân quý linh thực, tốc độ tiến lên tự nhiên mau không nổi. Tại cái này khó lường tiên phủ di tích bên trong, an toàn xa so với liều lĩnh trọng yếu. Ai cũng không biết kia đồng bộ phía sau, hoặc là dưới chân pha tạp cổ phiến đá hạ, phải chăng ẩn giấu đi thượng cổ còn sót lại chí mạng cấm chế. Nếu là vô ý phát động, chỉ sợ liền chết như thế nào đều không thể nào biết được. A. Trong đội ngũ Ngô Đồng đống nhiên thở nhẹ một tiếng, túi đầu nhìn trong tay một khối lóe ra ánh sáng nhạt ngọc chất la bàn, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lục sư minh, có chút không đúng. Lúc trước giữ lại ở ngoại vi năm vị sư đệ, trong đó bốn người khí tức cảm ứng hoàn toàn biến mất, còn có một người khí tức dường như bị chủ động che lại. Cái này định vị tinh bản cùng mỗi vị đệ tử khí cơ tương liên, khí tức hoàn toàn tiêu tán mang ý nghĩa vẫn lạc. Đám người nghe vậy, nhao nhao lấy ra cảm ứng của mình pháp khí xem xét, kết quả đều cùng Ngô Đồng lời nói nhất trí. Lục Vân lông mày cau lại, than nhẹ một tiếng, vốn muốn cho bọn hắn tránh đi chỗ sâu hung hiểm, chưa từng nghĩ ngược lại hại bọn hắn. Mã Đại Lực nghe vậy, không khỏi nộ khí dâng lên, một quyền nện ở bên cạnh cổ thụ trên thân thể, nhất định là kia Đế Lâm làm. Coi như hắn thân chịu trọng thương, như thế nào đệ tử tầm thường có thể chống lại? Một bên Đông Phương Chấn bọn người âm thầm trao đổi ánh mắt, trong lòng đều là một trận hoảng sợ. May mắn chính mình lúc ấy lựa chọn đi theo Lục Vân tiến vào chỗ sâu. Bây giờ xem ra, mong muốn ở ngoại vi tìm một chỗ an toàn chỗ cầu thả xuống qua ngày, đã là ảo tưởng không thực tế. Chỉ sợ chỉ có theo sát Lục Vân, tại cái này nguy cơ tứ phía trong di tích tiếp tục hướng phía trước, mới có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Lục Vân trầm mặc một lát, chưa lại nhiều nói, chỉ là ra hiệu đám người để cao cảnh giác. Hắn dẫn theo 10 tên Thái Huyền môn đệ tử cùng từ đầu đến cuối trầm mặc đi theo Hồ Sơn, tiếp tục hướng sương mù chỗ càng sâu xuất phát. Ước chừng tầm nửa ngày sau, trung quanh đồng vụ rốt cục bắt đầu dần dần biến mỏng manh. Một chút tàn phá lại như cũ có thể nhìn ra năm đó rộng lớn khí tượng giải rác kiến trúc hình dáng, lặng yên xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Tất cả mọi người mừng rỡ, trong mắt hiện ra chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Cùng thời khắc đó, di tích một khu vực khác, Đế Lâm đã cùng Lôi Đỉnh Sơn Phó Minh, Táng Phong Cốc yến hội phong thành công tụ hợp. Nhưng mà không khí hiện trường lại có chút nghiêm trọng. Đế Lâm sư minh, ngươi vừa mới nói, có thể là thật. Liệt Dương môn lần này tiến vào di tích đệ tử, trừ ngươi bên ngoài, toàn quân bị diệt. Phó Minh nghe xong Đế Lâm bản tóm tắt, nhịn không được kinh thanh truy vấn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đế Lâm sắc mặt trầm ngưng, chậm rãi gật đầu, thiên chân vạn sát. Lần này Thái Huyền môn dẫn đội người, tên là Lục Vân. Người này thực lực tuyệt không dưới ta, lại là phân thân chi thuật cùng sắc bén kiếm pháp, cực khó đối phó. Tiến hồi phong đối Đế Lâm thực lực cùng thanh danh vốn có nghe thấy, giờ phút này cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, so kia Hàn Sấm như thế nào? Đế Lâm nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, tháng qua Hàn Sấm, hơn nữa, tháng qua không ít. Chỉ tiếp ta Liệt Dương môn một các sư đệ Phó Minh nghe vậy, giận không kìm được, đột nhiên một quyền vùng hướng bên cạnh không khí, quyền phong khuấy động lại mang theo mơ hồ lôi minh, đáng chết Thái Huyền môn. Không ngừng ngươi Liệt Dương môn, ta Lôi Đình Sơn cùng Táng Phong tốc đệ tử tổng cộng hơn 30 người tiến vào, bây giờ cũng còn sót lại 20 người may mắn còn sống sót. Tiến hồi phong cao mày, nhìn về phía Đế Lâm, như cái này Lục Vân đúng như Đế Lâm sư huynh lời nói như vậy cường hành, chúng ta nên ứng đối ra sao? Cưỡng ép vây quét, cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm, được không bù mất. Đế Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, khoe miệng kéo ra một tia cười lạnh, làm gì chúng ta tự mình đi cùng hắn liều mạng. Lần này tiên phủ di tích hiện thế, hấp dẫn Trung Châu hơn phân nửa đỉnh tiêm thế lực, trong đó không thiếu cường đại yêu thuộc huyết mạch cùng những cái kia truyền thừa cổ lao thế gia tông môn. Những thế lực này phái ra đệ tử bên trong, tất có vương cấp huyết mạch thiên tiêu tỏa chấn. Lục Vân đã lựa chọn hướng di tích khu vực hạch tâm thăm dò, liền đã định trước sẽ cùng những người này đụng vào. Phó Minh cùng Yến Hồi Phong nghe vậy, đều là lòng dạ sắc bén người, trong nháy mắt liền minh bạch Đế Lâm nhu đồ, xua hổ nuốt sói, mượn đao giết người. Ba người ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng yên tĩnh đứng ở một bên, Đê Mi thuận nhãn Nam Cung Mục. Phó Minh tiến lên một bước, trên mặt gạt ra mấy phần nụ cười, trung điệp vô vô Nam Cung Mục bà bay, chuyện kế tiếp chỉ sợ còn nhiều hơn nhiều dựa vào Nam Cung Mục huynh đệ. Yên tâm, sau khi chuyện thành công, tuyệt không thể thiếu các ngươi Nam Cung gia chỗ tốt. Nam Cung Mục ngẩng đầu, trên mặt chất lên cung kính mà hơi có vẻ bức dứt nụ cười, liên tục gật đầu, việc nằm trong phận sự, ổn thỏa hết sức. Chương 541, dựa viên chú điểm chương 541, dựa viên chú điểm Lục Vân xuất lĩnh lấy một đám đệ tử cẩn thận tiến lên, đồng thời phân ra mấy đạo hóa thân tán hướng bốn phía dò xét. Loại này phân hóa thần thức, khống chế hóa thân năng lực, cũng coi là hắn đặc hữu một hạng sở trường. Hắn còn nếm thử thúc đẩy nham điêu bay về phía trời cao, nhưng mà mảnh không gian này dường như tồn tại cấm chế nào đó, phi hành tới độ cao nhất định liền nhận vô hình áp chế, không cách nào tiếp tục kéo lên. Tiến lên trên đường, Lục Vân hướng Liên Hoa bọn người hỏi tiên phủ di tích lai lịch. Liên Hoa bọn hắn biết cũng có hạn, chỉ hiểu được Ngân Nguyệt tiên phủ đã là Trung Châu thế giới trước đó kia phiến cổ đại lục danh xưng, cũng là lúc ấy quy mô khổng lồ nhất tu tiên thế lực. Tại thời đại kia, người tu đạo ngoại trừ dựa vào tự thân tu luyện thành tiên bên ngoài, Ngân Nguyệt tiên phủ sẽ còn định kỳ ban xuống thăng tiên lệnh. Bằng này khiến thành tiên người, bình thường được xưng đứng hàng tiên ban, cần chịu tiên phủ quản hạt tiết chế. Khi đó cổ đại lục bên trên, các đại tông môn đều có tiên nhân chân chính tọa trấn, xa không phải bây giờ động tiên cảnh giới tu sĩ chỗ có thể sánh được. Không sai mà sau đó tiên phủ đại lục vỡ vụn, hóa thành hôm nay Trung Châu đại lục, tứ phương thế giới, cùng vô số động thiên thế giới cùng tiên phủ di tích. Tại trận này biến đổi lớn bên trong, tiên nhân cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn, may mà chuyển thừa tu luyện chưa từng đoạn tuyệt, chỉ là Trung Châu đại lục linh khí đã kém xa trước kia. Mà đối tất cả người tu đạo lớn nhất đả kích, không ai qua được tiên phủ vỡ vụn về sau, lại không người có thể tu luyện thành tiên, tiên phủ cũng không cách nào lại ban thưởng thăng tiên lệ. Lục Vân sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi thất thở. Khó trách Thái Tố môn sẽ gặp họa diệt môn, một khi thu hoạch được thăng tiên lệnh, liền mang ý nghĩa nắm giữ một tia thành tiên khả năng. Phần này dụ hoặc, đối những cái kia thọ nguyên sắp hết, đỉnh trệ tại động thiên cảnh giới đại năng mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Chỉ là không biết, trước mắt mảnh này tiên phủ di tích, đến tột cùng là thuộc về Ngân Nguyệt tiên phủ trực tiếp quản hạt, vẫn là cổ đại lục bên trên cái khác tiên nhà thế lực lưu lại. Lục Vân lên tiếng hỏi. Nô đồng hiển nhiên đối với cái này rất có nghiên cứu, nghe vậy cười nói, Lục sư minh, nghe nói lần này hiện thế di tích tên là Quảng Hà Cung. Như tên không sai, nơi đây nên cùng Ngân Nguyệt Tiên phủ có cực sâu nguồn gốc. Lục Vân nghe được Quảng Hàn Cung ba chữ, trong lòng khẽ nhúc đích, truy vấn, chỉ giáo cho. Sư Minh có chỗ không biết, Quảng Hàn Cung tại năm đó chính là Ngân Nguyệt Tiên phủ huy dưới đệ nhất tiên nhà thế lực. Cung chủ Hào Quảng Hàn Tiết Tử, tục truyền từng là tiên phủ tiên quân đạo lữ một trong. Bây giờ Trung Châu thế giới vẫn có Quảng Hàn Cung còn sót lại truyền thừa, trong đó nổi tiếng nhất thuộc về Vô Thủy Sơn. Quảng Hàn Cung bên trong nổi danh nhất, một là tên là Quảng Hàn Nguyệt Quế Linh Căn, kết chi quả gọi Hàn Nguyệt Quả, một loại khác sen lẫn bảo vật thì là Nguyệt Hoa Ngọc Thủy. Hai thứ đồ này đối cảm ngộ công pháp, tăng lên cảnh giới đột phá tỷ lệ đều có lớn lao giúp ích. Nô đồng em hay nói, Lục Vân cùng chung quanh đệ tử nghe đến mê mẩn. Lục Vân cười nhạt một tiếng, Nô đồng, ngươi thật là hiểu rõ đến tinh tường. Hồi sư minh, ta bởi vì lâu dài nghiên tập linh văn trận pháp, thường cần đọc qua cổ tịch. Những này Quảng Hàn Cung bí văn, cũng là theo một bản trong tàn quyển ngẫu nhiên thấy. Nô đồng khiêm tốn đáp. Mã đại lực nhịn không được reo lên, kia chiếu nói như vậy, di tích này bên trong chân quý nhất chẳng phải là Hàn Nguyệt Quả cùng Nguyệt Hoa Ngọc Thủy? Nô đồng lại lắc đầu. Hàn Nguyệt Quả cùng Nguyệt Hoa Ngọc Thủy tại cái khác tiên phủ di tích bên trong cũng từng xuất hiện, tuy thuộc chân quý tu luyện linh tài, nhưng tuyệt không phải nhất chân quý đồ vật. Vậy cái này phương di tích bên trong nhất bảo vật chân quý sẽ là cái gì? Liên Hoa nổi hứng tò mò. Nô đồng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, có thể khiến cho Trung Châu thế giới thế lực khắp nơi như thế tranh nhau chen lấn, ngoại trừ kia một tia xa vời thành tiên cơ duyên, còn có thể có cái gì? Lục Vân trầm ngâm nói, nghe nói này phương thế giới từ một vị loài rắn tiền bối trường khống, tung có thành tiên cơ duyên, chỉ sợ cũng sớm bị hắn lấy đi, sao lại đến phiên người ngoài? Nô đồng bật cười. Sư Minh quên vì sao lần này chỉ cho phép tiên tiên cảnh đệ tử tiến vào thăm dò. Phương thế giới này tuy là tiên phủ di tích, nhưng quy tắc đã biến. Cho dù là vị tiền bối kia, chỉ sợ cũng chỉ có thể thực hiện một chút ảnh hưởng, khó mà hoàn toàn trưởng khống di tích. Nếu không, như thế nào cho phép chúng ta tiên tiên cảnh vãn bối tiến đến tranh đoạt cơ duyên? Lục Vân gật đầu, theo ý kiến của ngươi, vị kia loài rắn tiền bối có lẽ cũng chính là muốn mượn chúng ta chi thủ, tìm ra tiên duyên chỗ. Đám người sau khi nghe xong Nô đồng phân tích, đều âm thầm suy tư. Tầm nửa ngày sau, Lục Vân một đoàn người rốt cục trông thấy một mảnh khu kiến trúc. Những này ốc xá tao nhã thanh đù, cùng Thái Huyền môn lối kiến trúc khác lạ, ngược cùng đại tề địa giới cổ vận có chút tương tự. đi tới nhập khẩu, chỉ thấy một phương bia đá đứng yên, bên trên khắc ba chữ, linh dược vườn. Nhìn tới nơi đây thật là linh thực vun trồng chỗ, khó trách ven đường thấy nhiều chân quý linh chu. Lục Vân nhẹ nói. Nô đồng tiến lên nhìn kỹ bia đá, xác nhận cũng không khác thường sau, mới chậm rãi nói, mảnh này kiến trúc đủ để dung nạp mấy trăm người ở lại, nên là ngày xưa trông coi dược viên nơi ở của đệ tử. Lục Vân tiền trạm hai cỗ hóa thân tiến vào, cấp tốc tuần sát một phen, lại dò xét mấy gian trong phòng, xác định cũng không có nguy hiểm sau, mới chào hỏi đám người tiến vào. Các đệ tử từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn, kích động. Tiên phủ di tích bên trong đệ tử chú điểm, cũng không thông báo cất giấu như thế nào bảo vật. Năm đó có thể ở những này tiên nhà thế lực bên trong nhậm chức, tu vi tất nhiên không kém, bọn hắn sở tu công pháp, sử dụng bảo vật, chỗ phục đang lượng, cho dù chỉ là còn sót lại một hai, cũng nhất định giá trị bất phàm. Rất nhanh, 10 tên đệ tử liền phân tán xông vào các cái gian phòng tìm kiếm. Lục Vân bản thể cùng mấy cỗ hóa thân cũng riêng phần mình bắt đầu điều tra. Lục Vân dạo chơi đi vào một gian phòng ốc, trong phòng tích xám thật dày. Hắn tay áo nhẹ phẩy, đẩy ra bụi bặm. Gian phòng bố trí 10 phần đơn giản, một giường, một bàn, vừa tu luyện dùng bộ đoàn, còn lại liền chỉ là đồ uống trà ít hôm nữa thường dùng cỗ. Hắn đi đến trước bàn sách, thấy phía trên đặt ngang lấy một quyển thư tịch, trang địa để lấy kim đan thông giải bốn chữ. Ở chỗ này đệ tử, xác nhận kim đan tu vi. Như thế nói đến, có thể ở này đóng giữ phổ thông đệ tử, ít ra đều là kim đan cảnh giới. Sách này sách chất liệu là thủ, có thể bảo tồn đến nay. Lục Vân nhẹ nhàng lật ra trang sách, thấy chữ viết rõ ràng, lít nha lít nhít tràn ngập phê bình chú giải, liền dự định ngày sau mình đọc. Sau đó lại tại đầu giường phát hiện hai quyển cũ tịch, cùng nhau thu hồi. Ân, cái này tựa hồ là một thanh bảo kiếm. Lục Vân đưa tay nhẹ nắm chuôi kiếm, kiếm kia lại ứng thanh đứt thành hai đoạn, rơi xuống đất một nửa lại như thổ cặn bã giống như nát tàn ra đến. Bình thường bảo khí cùng tiên khí quả nhiên có cách biệt một trời. Ta thất tình kiếm cùng hắc tử kiếm trải qua tuyết nguyệt, nhưng như cũ linh quang nội ẩn, uy năng không giảm. Ngoài ra hắn còn tìm tới mấy cái đan bình, nhưng trong đó đan dược đều đã hóa thành cháy đen than khối, dược tính mất hết. Ước chừng sau nửa canh giờ, toàn bộ chú điểm đã bị tìm kiếm hoàn tất. Các đệ tử đều mặt sắc thái vui mừng, hiển nhiên có thu hoạch riêng. Như thế nào? Có thể có cái gì đặc biệt phát hiện? Lục Vân cười hỏi. Mọi người cũng không giấu giếm, mỗi lần tiến vào loại này di tích trước, tông môn đều sẽ cấp cho dung lượng lớn nhất linh văn giới, chờ rời đi di tích sau, cần nộp lên kiểm tra thực hư, lại theo quy phân phối ban thưởng. Bởi vậy tất cả mọi người thản nhiên bẩm báo. Mã Đại Lực nét miệng cười một tiếng, ta tìm được một cây trường thương, lại vẫn có thể sử dụng, đoán chừng nguyên chủ là vị tử phụ tu sĩ. Nô Đồng cũng mặt lộ vẻ thích thú, ta thác xuống một chút linh văn trận đồ, khác được mấy quyển công pháp bí tịch. Những người còn lại thu hoạch đại khái tương tự, công pháp, bảo khí làm chủ, đan dược chỉ có một hai tên đệ tử tìm tới vẫn còn tồn tại dự tính, cụ thể hiệu dụng còn cần mang về tông môn từ cao giai linh dược sư phân biệt. Đến tận đây, toàn bộ chú điểm chỉ còn khu vực trung ương một tòa 4 tầng lầu các chưa dò xét. Lục Vân dẫn đầu chúng đệ tử trực tiếp đi hướng chỗ ngồi này tại chú hạch tâm kiến trúc. Xem ra, nơi đây xác nhận mảnh này dược viên chú điểm người chủ sự chỗ ở. Chương 542, xa xôi tiểu tu chương 542, xa xôi tiểu tu ngay tại Lục Vân mang theo chúng đệ tử nối đuôi nhau mà vào thời điểm. Chú điểm bên ngoài, Nam Cung Mục mang theo Đế Lâm, Lôi Đình Sơn lĩnh đội Phó Minh, Táng Phong Cốc lĩnh đội Yến Hồi Phòng, còn có hơn 20 vị tiên tiên đệ tử xuất hiện. Phó Minh nhìn qua phía trước chú điểm, cười lạnh, thật sự là tiện nghi bọn hắn, cái này chú điểm bên trong khẳng định có rất nhiều đồ tốt. Phó Minh, yên tâm, bọn hắn ăn vào đi, sẽ toàn bộ lại phun ra. Yến Hồi Phong rất có lòng tin. Đế Lâm cũng là vẻ mặt bình tĩnh, kia Lục Vân thực lực không tệ, chúng ta bây giờ liền theo ở phía sau là được rồi. Lục Vân bọn người tiến vào lầu các sau, đem 3 tầng dưới một chút linh thực vật tư và máy móc vơ vét hoàn tất về sau, đi vào tầng thứ 4. Liền phát hiện 4 tầng phía trên trưng bày một cái hai người cao lò luyện đan, lò luyện đan hiện ra xanh đen chi sắc, bên trong hỏa diễm đã sớm dập tắt. Lục Vân phái ra trên phân thân trước xem xét, lại lập tức bị bắn ra. A, lại có linh văn phòng hộ trận pháp. Nô Đồng ánh mắt sáng lên, giống như nhìn thấy cái gì bảo bối đồng dạng. Lục Vân đối linh văn trận cũng có nghiên cứu, cũng góp đi qua xem cẩn thận tra nhìn lại. Đây là một cái tự động hấp thu linh khí phòng hộ linh văn trận, chắc không được có thể bảo tồn lâu như vậy, bất quá bởi vì niên đại quá xa xưa, bây giờ uy năng cũng đã chỉ để lại mấy phần. Nô Đồng tra xét xong thở dài một hơi. Lục Vân nhíu mày, giải khai cái này linh văn trận, đại khái cần phải bao lâu? Nô Đồng trầm ngâm 2 giây, có chút không xác định nói rằng, cái này linh văn trận phòng hộ là tiếp theo, càng nhiều hơn chính là hấp thu linh khí, phụ trợ luyện đan, bây giờ trận pháp này đã hư hao đến 7-8 phần, nhiều nhất nửa ngày công pháp liền có thể mở ra. Lục Vân ừ một tiếng, nửa ngày công pháp cũng không phải là không thể chờ, lò luyện đan này xem ra cùng quang trạch độ, liền biết không là phản phẩm. Không trong khu vực quản lý có hay không đan dược, nếu như có thể cầm tới lò luyện đan này, cũng là ổn trám công lỗ. Lục Vân bọn người ở tại khu chiêng gõ chống bài trừ linh văn trận thời điểm, chú điểm ngoại vi Đế Lâm một đám người các loại cũng hơi không kiên nhẫn. Đúng lúc này, mảnh này chú điểm phụ cận rơi xuống hơn 20 tên thân mặc hắc bào thân ảnh. Người cầm đầu dáng người thon dài, tướng mạo không tệ, chính là trên đầu mũi giống như là lau than đen đồng dạng, trên tay của hắn cầm một cây dài nửa mét bạch cốt. Người này chính là khuyển thuộc bên trong đỉnh tiêm thế lực, Khiếu Thiên nhất tộc Thiên Tiêu, Khiếu Phong. Khiếu Phong bọn người đi vào di tích sau, trong lúc vô tình thu được một trường trung quanh địa đồ, biết phiến khu vực này là linh thực bồi dưỡng. Theo lấy địa đồ tìm đã hơn nửa ngày, phương mới tìm được nơi đây chú điểm. Khiếu Phong sau lưng một vị đệ tử lấy ra một tấm bản đồ, cha nhìn nói rằng, đại sư minh, căn cứ địa đồ vị trí, nơi này hẳn là mảnh này linh thực viên chú điểm. Bất quá xem ra, dường như có lẽ đã có thế lực khác tiến vào. Khiếu Phong cầm xương cốt phủi tay tâm, vui vẻ nói rằng, thế lực khác, bất quá là sớm cho chúng ta vơ vét bảo vật mà thôi, đi thôi, loại này linh thực viên là công việc béo bở, người quản lý ít nhất là tử phủ cao giai, thậm chí có động thiên khả năng. Là hơn 20 người bắt đầu nên ngang đi vào trong. Đi không bao lâu đám người liền dừng lại, Thiếu Phong dùng cái mũi có hơi hơi hút, trên mặt hiện hiện một vệt nụ cười. À, người còn không ít đâu, nhìn thực lực cũng không tệ lắm, đi, theo ta cầm xuống vơ vét một phen. Đế Lâm bọn người đang tĩnh tọa nghỉ ngơi, không có nghĩ rằng bỗng nhiên cảm giác một hồi kịch liệt sóng linh khí. Có người đến. Đế Lâm thần hồn cường đại, đầu tiên cảm ứng được Hiếu Phong đám người đến. Phó Minh cùng Yến Hồi Phong vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, chỗ nào? Phía sau, tới. Đế Lâm lập tức rút ra trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những người còn lại cũng đều nhao nhao xuất ra vũ khí. Mấy hơi thở qua đi, chân trời xuất hiện hơn 20 đầu to lớn chó đen, mang theo trận trận khói đặc. Khuyến yêu sao? Đế Lâm vẻ mặt nghiêm túc. Bọn này chó đen đứng lơ lửng trên không, tách ra một con đường, Hiếu Phong từ phía sau bay đến phía trước. Tiểu tử, trên người ngươi có hỏa nha khí tức, ngươi là cái nào một vực, cái nào một chi? Bầu không khí có chút khẩn trương, Đế Lâm cũng nhìn không ra đến người trước mắt sâu cạn. Đúng lúc này, Nam Cung Mục phát giác được, biểu trung tâm cơ hội đã đến. Hắn lập tức đứng dậy, nổi giận nói, từ đâu tới chó hoang, lại dám dạng này cùng Đế Lâm người lớn nói chuyện. Đế Lâm nhướng mày, thật muốn một bàn tay chụp chết cái này Nam Cung Mục. Thiếu Phong cười lên ha ha, lão tử sống hơn 500 năm, còn là lần đầu tiên có người gọi ta chó hoang. Thiếu Phong sau lưng một đầu biến hóa cậu yêu đứng ra giận không tìm được, chính mình đại sư minh tại ngoại giới đi tới chỗ nào không phải được người tôn kính. Không có nghĩ tới những thứ này xa xôi địa vực tiểu môn tiểu phái, không biết nhà mình sư minh, thế mà xuất khẩu vũ đủ. Đại sư minh, đợi ta đem bọn hắn toàn bộ chém. Tên này cậu yêu trên thân còn cuốn một cỗ khói đen, mở ra huyết buồn đại khẩu, đối với Đế Lâm bọn người phun ra một ngụm màu đen hạt tròn giống như sương mù. Đế Lâm nhướng mày, cái này cậu yêu thực lực không thể khinh thường, lại có tướng cấp huyết mạch. Phó Minh lạnh hừ một tiếng, bay lên không trung, hắn đồng dạng là tướng cấp huyết mạch, sao lại bị hù ngã? Chỉ thấy hắn lấy ra một thanh tam tiêm lưỡng nhận thương. Trên thân thương một cỗ điện quang hiện hiện, lưới điện đan vào một chỗ, biến tạo thành một cái từ tợ lạt mạ tạo thành giao long gầm thét hướng hắc vụ quét sạch mà đi. Xuy hắc vụ cùng giao long đụng vào nhau, phát ra từng đợt lôi minh cùng tiếng gào thét. Phó Minh tại giao long cùng hắc vụ tiếp xúc một sát na, liền cảm giác không thích hợp, cái này hắc vụ thế mà tại thôn vệ chính mình lôi điện chi lực. Đối diện đầu kia khuyển yêu nhẹ hừ một tiếng, lập tức gia tăng chuyển vận, Phó Minh giao long phát ra một tiếng gào thét. Bành lôi điện biến thành giao long bị hắc vụ thổi tán loạn, Phó Minh bị đánh đến bay ngược về đằng sau, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiến Hồi Phong đi lên đem Phó Minh tiếp được, vẻ mặt nghiêm trọng. Đế Lâm nhẹ hừ một tiếng, vung tay lên, một đoàn nóng bỏng hỏa diễm bay ra, đem hắc vụ đốt cháy sạch sẽ. Đầu kia chó đen kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên cái này cùng Đế Lâm giao thủ nhường hắn ăn một cái thiệt ngầm. Thiếu Phong trên mặt ý cười nhìn chằm chằm Đế Lâm, không tệ, hỏa nha linh hỏa cô đọng không tệ, có mấy phần tiên phú. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là cái nào một chi hỏa nha huyết mạch? Nhận biết Đế Diễm sao? Đế Lâm lắc đầu, ta gọi Đế Lâm, đến từ Thanh Dương vực, Trường Thành phủ, Liệt Dương môn, cũng không nhận ra trong miệng ngươi Đế Diễm. Thiếu Phong nghe xong nhíu mày hỏi, Liệt Dương môn, nghe qua sao? Thiếu Phong bên cạnh vị kia miệng phun hắc vụ cậu yêu sủi cười một tiếng. Hóa ra là một cái linh khí mỏng manh xa xôi địa vực tiểu tông, bất quá là dựa vào cung cấp dưỡng huyết ăn tu thành nói, còn dám lớn lối như vậy. Lời nói này xong, Đế Lâm cùng Phó Minh, Tiến Hồi Phong bọn người đều là trợn mắt nhìn. Đế Lâm ngăn cả người sau lưng, nghe cái này quyển yêu lời nói, những người này không phải là theo Trung Châu thế giới khu vực hạch tâm tới. Bất quá nghe được chính mình cùng tông môn bị người như thế vũ nhục, hắn cũng có chút giận. Đế Lâm mặt lộ vẻ lãnh sắc, lạnh giọng nói, ta Liệt Dương môn cũng là Trung Châu đỉnh tiêm tông môn một trong, há lại cho ngươi khinh thường. Thiếu Phong ngăn cản bên cạnh kích động sư đệ, cười ha ha. Sư đệ ta cũng không nói sai, Thanh Dương vực hoàn toàn chính xác xa xôi, chỗ kia khu vực tu luyện, phần lớn cần dựa vào huyết thực phụng dưỡng khả năng nhanh trong cô đọng huyết mạch. Về phần Trường Thanh phủ, ta ngược lại thật ra có nghe thấy, là năm đó Trường Thanh kiếm tiên tu luyện đạo nơi chỗ tại. Kia một chỗ có môn phái coi như không tệ, gọi Thái Huyền môn, về phần Liệt Diễm cửa, ta xác thực chưa nghe nói qua. Đế Lâm sắc mặt biến cực kỳ khó coi, bị người ở trước mặt làm nhục như vậy, nhường hắn làm sao có thể nhẫn. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi cái loại này đến từ khu vực hạch tâm đệ tử, thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Thiếu Phong khỏe miệng hơi bệnh, các ngươi xa xôi địa vực tiểu tu, thôn vệ một chút huyết thực, liền tự cho là thiên phú hơn người. Thật tình không biết, thấy ta tựa như phủ du góc nhìn thanh thiên. Đế Lâm một mực khoác lác tuyệt thế thiên tài, tu luyện tới bây giờ, bị Lục Vân đánh bại dễ tính. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể có người chỉ vào cái mũi của hắn mắng xa xôi tiểu tu, si khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Rõ ràng, liền để ta lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Đế Lâm vung lên kiếm, đầy trời hỏa nha hướng Thiếu Phong bay đi. Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, nếu như là Đế Diễm đến, ta còn coi trọng hơn một phen. Về phần đối phó ngươi, chỉ một chiêu đủ để. Thiếu Phong vươn tay, khẽ quát một tiếng, "Giả Thiên." Một cái trăm mét chi cự cự trưởng từ trên trời giáng xuống, hướng Đế Lâm bổ tới, Đế Lâm thấy thế sắc mặt đại biến, rơi vào trường ảnh bên trong, cảm giác chính mình tránh cũng không thể tránh, hắn lập tức biến thành thành trăm thước chi cự hỏa nha yêu thể. Có thể đối mặt cái này Giả Thiên tế nhật một trường, hắn từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát, thân thể cũng càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng, dường như một con gà con tử đồng dạng, bị Thiếu Phong một cái móng vuốt đè xuống đất, không thể động đậy. "Đến, tất cả mọi người đem linh văn giới đổ vật toàn bộ giao ra, tha các ngươi một mạng." Vừa rồi mạnh miệng Đế Lâm lúc này cũng nghẹn ngào không thôi, hắn mất hết thể diện, cùng là tiên tiên cảnh giới, hắn thế mà bị một chiêu liền chế phục. Phó Minh cùng Yến Hồi Phong bọn người đồng thời nuốt lấy một miếng nước bọt, cái trán một tia mồ hôi lạnh rơi xuống. Mạnh như Đế Lâm thế mà bị một chiêu liền chế phục, cuối cùng là thực lực gì? Người này hẳn là đã đem huyết mạch tiến hóa tới bậc cấp. Tất cả mọi người, bao quát Đế Lâm đều vô cùng khuất phục giao ra chính mình linh văn giới. Thiếu Phong bọn người, hết sức hài lòng đem Đế Lâm bọn người vơ vét đến sạch sẽ. Xử lý xong về sau, Thiếu Phong nhìn về phía vừa rồi xuất khẩu của Ngôn Nam Cung Mục, cười lạnh, chính là ngươi vừa rồi gọi ta chó hoang đúng không? Ngươi cũng là Liệt Dương môn người sao? Đế Lâm ánh mắt sáng lên, chắp tay cất cao giọng nói, vị đại nhân này, người này tên là Nam Cung Mục, chính là vừa rồi trong miệng ngươi trưởng thành phủ, Thái Huyền môn người.
Thái Huyền môn?
Thiếu Phong nhẹ hừ một tiếng. Sau đó hắn một trưởng vỗ hướng Nam Cung Mục, Nam Cung Mục người bên cạnh nhau nhau tránh ra. Nam Cung Mục miệng không thể nói, động cũng không thể động, một cái hô hấp về sau, bị sinh sinh đập thành một đoàn huyết vụ. Đế Lâm, xem ở Đế Diễm trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một cái mạng, các ngươi là ở bên ngoài đóng giữ sao? Chú điểm bên trong là thế lực nào người? Đế Lâm cúi đầu xuống, trong lòng trong bụng nở hoa, hắn đang lo không biết rõ như thế nào đối phó Lục Vân đâu. Bây giờ tới dạng này một vị mã nhân, không hảo hảo lợi dụng một phen, hắn liền không gọi Đế Lâm. Bẩm đại nhân, chú điểm bên trong tất cả đều là Thái Huyền môn người, bọn hắn đem tất cả bảo vật cùng tài nguyên toàn bộ vơ vét kết thúc. Thiếu Phong nhẹ hừ một tiếng, lại là Thái Huyền môn, vừa vặn, cùng nhau đổ. Chương 543, vạch trần chương 543, vạch trần chú điểm trong lầu cát, linh văn trận quang mang yếu ớt lưu động, tỏa ra Lục Vân bọn người ngưng trọng khuôn mặt. Phá giải đã đến khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, trong không khí tràn ngập nhỏ xíu pháp lực ba động, dường như một cây kéo căng dây cung. Đúng lúc này, Lục Vân lông mày phong đột nhiên nhăn lại. Hắn so người bên ngoài càng bén nhạy bắt được theo ngoại giới mơ hồ truyền đến đấu pháp chấn động. Linh khí va chạm trầm đục, binh khí giao kích rồi mình, mặc dù cách một khoảng cách, lại rõ ràng đến như cùng ở tại bên thai nổ tung. Cơ hồ là đồng thời, Liên Hoa mấy người cũng hậu chi hậu giác lần đầu, trên mặt cùng nhau biến sắc. Trong lầu các bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Lục Sư Minh, để cho ta ra đi điều tra một phen. Mã Đại Lực tiến lên trước một bước, thanh âm trầm thấp. Lục Vân lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vẫn rơi ở trước mắt rắc rối phức tạp linh văn bên trên, tình huống không rõ, không thích hợp bằng động. Ta phái phân thân tiến đến liền có thể. Lời còn chưa dứt, chú điểm xóa xỉnh bên trong, một bộ nguyên bản phụ trách cảnh giới Lục Vân phân thân lặng yên không một tiếng động hóa thành một đạo lưu quang, hướng về chiến đấu chấn động chuyển đến phương vị tật bắn đi. Lục Vân thu tầm mắt lại, chuyển mà nhìn phía đang toàn lực phá giải trận pháp lô đồng. Chỉ thấy hắn cái chán đã thấm ra một tầng mồ hôi mịn, tại linh quang chiếu rọi có chút tỏa sáng. Tiến triển như thế nào? Lục Vân nhíu mày, trong giọng nói lộ ra một chút vội vàng. Lô đồng đưa tay lau mồ hôi, ngửa mặt lên lúc, gạt ra một tia trấn an cười, chỉ kém cuối cùng mấy chỗ mấu chốt tiết điểm. Nhanh hơn. Trung quanh mấy người nghe vậy, vẻ mặt nhưng lại chưa buông lỏng. Ai cũng biết, có thể bị cường đại như thế linh văn trận trung điệp bảo hộ, kia đan lô bên trong chi vật nhất định không thể coi thường. Mà giờ khắc này ngoại giới truyền đến động tĩnh, càng tỏ rõ lấy không ngừng một phương thế lực đã bước vào nơi đây. Xung đột đã lên, cục diện liền lúc nào cũng có thể mất khống chế. Lục Vân đưa tay, tại Ngô Đồng đầu vai vô một cái, chuyên tâm phá trận. Dù có phiền phức ngập trời, cũng có ta định trước lấy. Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại tự có một cố làm lòng người định lực lượng. Đám người lẫn nhau đối mặt, hơi có vẻ sao động nỗi lòng cũng thoáng bình phục lại, thiên như thật sụp đổ xuống, luôn có người cao trước kiêng. Ngay tại trong lầu các bầu không khí hơi chấm lúc, bên ngoài đã bị vơ vét không còn gì Đế Lâm bọn người, đang dẫn Khiếu Phong hướng chỗ này chú điểm hối hạ bay tới. Không ngờ vừa lướt đến chú điểm ngoại vi giữa không trung, liền đối diện đụng phải một đạo chạy nhanh đến thân ảnh, chính là Lục Vân Cố kia ra ngoài điều tra phân thân. Phân thân đứng lơ lửng trên không, ánh mắt đảo qua Đế Lâm một đoàn người, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. "Đế Lâm, ta đang bốn phía tìm ngươi tung tích, ngờ không ngờ tới, ngươi biết chính mình đưa tới cửa." Đế Lâm khuôn mặt trong nháy mắt vặn mèo, trong mắt lóe ra đoán độc quan mang, đưa tay chỉ Lục Vân nghiêm nghị mắng, "Lục Vân cậu tặc, ngươi tàn sát ta Liệt Dương môn đệ tử, lại vẫn dám ở này phát ngôn bừa bãi. Thật coi di tích này bên trong, không người có thể trị ngươi không thành." Hắn tiếng mắng chưa rơi, bên cạnh Thiếu Phong đã không vui lạnh hừ một tiếng. Đế Lâm toàn thân cứng đờ, đột nhiên ý thức được chính mình thất ngôn, vội vàng nghiêng người cười ngượng ngùng bồi tội, "Thiếu Phong đại nhân thứ tội." Thuộc hạ chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ. Người trước mắt này chính là Thái Huyền môn Lục Vân, ỷ có mấy phần bản sự, liền hoành hành không sợ, giết hại đồng đạo. Chỗ nào so ra mà vượt đại nhân ngài dày rộng nhân đức, chỉ lấy tài nguyên, không thương tổn tính mệnh một bên. Giao Minh cùng Yến Hồi Phong nghe vậy, không khỏi lướt nhau, vẻ mặt đều có chút cổ quái. Cái này Đế Lâm trước một khắc còn kiệt ngạo âm tàn, đảo mắt lại như thế cũng đúng, thật sự là trở mặt so lẫn sách còn nhanh. Lục Vân phân thân nhưng thủy chung sắc mặt không thay đổi, thậm chí hơi có vẻ lắc đầu bất đắc dĩ. "Đế Lâm, thế gian này đạo lý hẳn là chỉ cho phép ngươi Liệt Dương môn giết người, không cho phép người bên ngoài hoàn thủ. Ngươi nếu thực lực đầy đủ, sợ là đã sớm đem ta Thái Huyền môn đệ tử giết sạch. Bây giờ bại, ngược trách ta tâm ngoan thủ lạn, thiên hạ nào có như vậy quý củ." Hắn nhìn như tại cùng Đế Lâm tranh luận, kỳ thực tâm thần âm thầm cảm ứng đến bản thể bên kia tiến triển. Còn cần một chút thời gian. Những này nói nhảm, bất quá là vì kéo dài mà thôi. Phó Minh thấy Lục Vân ngôn từ sắc bén, cũng không nhịn được tức giận trách mắng, "Lục Vân, ta Lôi Đình Sơn cùng Táng Phong Cốc chưa hề chủ động trêu chọc Thái Huyền môn, ngươi vì sao đối với chúng ta hai tông đệ tử hạ độc thủ như vậy? Làm việc như thế ác độc, liền không sợ gặp báo ứng sao?" Lục Vân nhíu mày, ánh mắt tại Đế Lâm, Giao Minh, Tiễn Hồi Phong ba trên thân người chậm rãi đảo qua, đột nhiên cao giọng cười ha hả. "Lôi Đình Sơn, Táng Phong Cốc hai vị hắn tiếng cười vừa thu lại, chỉ hướng Đế Lâm, ngựa khí mang theo vài phần giọng điểm ai, các ngươi bị người bán, còn tại thay hắn kiếm tiền đâu?" Giao Minh cùng Yến Hồi Phong sắc mặt đổi biến, kinh nghi bất định. Đế Lâm thì giống như là bị đạp cái đuôi, quát lên, "Lục Vân, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Phiếu Phong đại nhân, còn mời nhanh chóng ra tay tru sát kẻ này. Phiếu Phong lại dù bận vẫn ung dung quanh tay, một bộ có nhiều hứng thú xem kịch dáng vẻ, cũng không lập tức động tác. Lục Vân không nhanh không chậm, tiếp tục nói, hai vị không ngại nghĩ lại, cái này Đế Lâm trước đây bị ta trọng thương, bây giờ cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn sở tu công pháp, có thể thôn phệ luyện hóa tha nhân tinh huyết khoái tốc liệu thương. Các ngươi đoán, hắn cái này thân thương thế, là như thế nào tốt? Phó Minh cùng Yến Hồi Phong đều không phải là ngu dốt người, nghe vậy biến sắc, nhìn về phía Đế Lâm ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy nghi kỵ. Đế Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, cố gắng chấn định nói, hai vị chớ có nghe hắn châm ngòi. Ta khôi phục thương thế là bởi vì chặn giết 4 tên Thái Huyền môn đệ tử lấy tinh huyết, việc này Nam Cung Mục có thể làm chứng. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền thầm nghĩ không ổn. Nam Cung Mục sớm đã bỏ mình, không có chứng cứ. Quả nhiên, Phó Minh cùng Yến Hồi Phong trên mặt kia cuối cùng một tia tín nhiệm cũng tiêu tán, thay vào đó là băng lãnh chi ý. Lục Vân hợp thời lại thêm một mũi lửa. Ta Thái Huyền môn đệ tử sớm tại nửa ngày trước liền đã đến nơi đây trú điểm, một đường đi tới, căn bản chưa từng gặp qua hai người các ngươi tông người, càng chưa nói tới chém giết những cái kia mất tích đệ tử. Đến tột cùng đi nơi nào, hai vị hiện tại còn nghĩ không ra sao? Phó Minh cùng Yến Hồi Phong liếc nhau, đồng thời hướng về sau rút lui mở hai bước, cùng Đế Lâm kéo dài khoảng cách. Đế Lâm, Phó Minh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cơ hồ phun ra lửa, ngươi dám bội bạc, giết hại chúng ta người. Tốt một cái liệt dương môn thủ tịch. Yến Hồi Phong cũng mặt che sương lạnh, hưởng chúng ta một đường đối ngươi tín nhiệm có thừa. Đế Lâm thấy sự tình đã bại lộ, dứt khoát bạch mặt, thâm trầm cười lạnh nói, thử, hai người các ngươi tông còn có mặt mũi nói. Lúc trước ước định đồng thời truyền thống, các ngươi lại cố ý kéo dài, hại ta liệt dương môn đệ tử cơ hồ chết hết. Bây giờ dùng mấy người các ngươi phổ thông đệ tử tính mệnh, đổi ta khôi phục thực lực, liên thủ đối phó đại địch, có gì không thể? Muốn trách, liền trách chính các ngươi trước bất nhân. Tốt, rất tốt. Phó Minh tức giận đến toàn thân phát run, chờ ra di tích, ta tất nhiên bẩm mình tông cửa, cùng ngươi liệt dương môn thanh toán món nợ máu này. Tiến Hồi Phong trọng trọng gật đầu, hiển nhiên đã cùng Đế Lâm hoàn toàn phân rõ giới hạn. Xét Khiếu Phong ở một bên thấy thẳng lắc đầu, giọng mang kinh miệt, chỉ là tiểu môn tiểu phái, cả ngày đều là như vậy bẻ lũ xu định, lẫn nhau tính toán, khó trách không thành tài được. Hắn cũng lười lại để ý tới mấy người kia ở giữa khập khiễng, quay đầu nhìn về phía Lục Vân, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi gọi Lục Vân đúng không? Lúc trước các ngươi Thái Huyền môn có người đệ tử đối ta nói năng lô mãng, vốn định đem các ngươi giết sạch. Bất quá vừa rồi nghe các ngươi lời nói, kia tựa hồ là tên phản đồ. Nếu như thế, ta cũng có thể đổi chủ ý. Lục Vân lúc này mới đem ánh mắt chính thức nhìn về phía cái này mọc lên màu đen mũi chó dị tộc, bình tĩnh hỏi, "À, ý định gì?" Khiếu Phong đưa tay chỉ Đế Lâm bọn người, nụ cười không thay đổi, đơn giản, giống như bọn họ giao ra linh văn giới bên trong tất cả tài nguyên, ta liền tha các ngươi bất tử. Ta người này từ trước đến nay dễ nói chuyện, không yêu làm sát. Nếu là không giao đâu? Lục Vân ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Khiếu Phong nao nao, lập tức bật cười, ha ha, các ngươi những này xa xôi chi địa tiểu tu, cả đám đều như vậy không biết điều. Nhất định phải đem các ngươi dẫm tại lòng bàn chân, mới bằng lòng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Phía sau hắn cái kia cầu yêu tùy tùng cũng lạnh giọng trách móc, tiểu tử, chớ có sai lầm. Chờ đại sư Minh thân tự ra tay, ngươi coi như liền khóc cơ hội cũng không có. Lục Vân trên mặt hiện ra một tia cổ quái ý cười, xa xôi môn phái, ta Thái Huyền môn, trong mắt ngươi liền không chịu được như thế a? Khiếu Phong than nhẹ một tiếng, trong giọng nói lại mang theo vài phần thương hại, cho nên nói, các ngươi những này hết ngồi đáy giếng hạng người, thực sự đáng thương. Các ngươi tông môn trưởng bối, sợ là cả ngày quán thâu tông môn như thế nào cường đại, như thế nào vô địch lý do thoái thác a? Có thể từng có người nói cho các ngươi biết, các ngươi chỉ sợ liền trưởng thành phủ cũng không từng chân chính từng đi ra. Thiên hạ này chi lớn, xa không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Lời vừa nói ra, Đế Lâm bọn người tất cả đều im lặng. Bọn hắn làm sao không biết, nếu không cậy vào truyền tống trận, ngay cả bình thường tử phụ cảnh cao thủ cũng không dám tùy tiện tại giã ngoại hành động. Hoang dã bên ngoài, ẩn nút đại yêu, ẩn tu hung nhân, đều là lấy mạng vô thường. Lục Vân phân thân yên lặng cảm ứng đến bản thể bên kia tiến độ còn thiếu một chút. Hắn trên mặt không hiện, tiếp tục theo câu chuyện hỏi, nghe các hạ khẩu khí, hẳn là các ngươi thế lực có tiên nhân tọa trấn. Tiên nhân? Sớm đã là tồn tại trong truyền thuyết. Khiếu Phong sủi cười một tiếng, nhưng động thiên cùng động thiên ở giữa cũng có khác nhau một trời một vực. Tựa như trưởng quản này phương di tích vị kia loại giám đại nhân, một người liền có thể trấn sát mấy chục bình thường động thiên. Như hắn bằng lòng san bằng một cái tông môn, bất quá lật tay ở giữa. Lục Vân còn muốn lại hỏi thăm chút tin tức, Khiếu Phong cũng đã mất đi kiên nhẫn. Đi hắn khoát qua tay, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, ta biết người đang chỉ hoãn thời gian. Là cái này chú điểm bên trong, cất giấu vật gì tốt ta? Không sao, sau đó liền đều là của ta. Tiếng nói phủ lạc, hắn thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mọi người, Lý Lâm, Phó Minh, Tiến Hồi Phòng, thậm chí Lục Vân phân thân, đều dường như có cảm giác, đồng thời đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chú điểm chỗ sâu. Một cỗ kỳ dị mà bàng bạc chấn động, đang kia lầu các phương hướng mơ hồ truyền đến,